Rốt cục Hải Long không ngừng cố gắng nuốt gần 30 loại linh đan rượu dược vào bụng, từ bình, hộp ngọc đều bị hắn xử hết. Vỗ vô tiểu phúc căng phòng của mình, Hải Long khí xuất ra một mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Trong tiểu phúc không ngừng xuất hiện một trận nhiệt khí, đưa toàn thân hắn nâng nâng, cảm giác thoải mái không nói lên lời. Cười hắc hắc Hải Long thì thào tự đủ. Xem ra thật sự là tuyệt, ngay cả một loại độc dược cũng không có. Cảm giác thoải mái này thì tốt. Nói không chừng ăn nhiều đồ tốt như vậy, ta có cảm giác tỉnh lại có thể thành tiên đây. Đạo Minh lão gia hỏa kia ngươi đừng có trở về gấp à. Đợi ta thành tiên, ngươi sẽ đẹp mặt à. Đạo Minh chân nhân là người tu tiên như thế nào lại cất chữ độc dược đây. Gian thạch thất này tất cả đều là hắn khổ cực cất giấu bảo vật, trong đó có một ít do trưởng bối ban thưởng, Đạo Minh vẫn chưa từng ăn, chuẩn bị kết hợp dược thảo, có lẽ là ý trời, nhưng lại hoàn toàn tiện nghi cho Hải Long. Có chút mệt mỏi hắn dần dần tiến vào giấc mộng đẹp, mà trong cơ thể hắn các loại linh dược cũng bắt đầu dần dần sinh ra hiệu quả. Đạo Minh chân nhân thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi pháp lực của mình. Dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn sáu đệ tử đang ngồi trước Linh Thông Tử. Trải qua 3 ngày cố gắng, Linh Thông Tử rốt cục cũng đã kết thành đạo thai. Thành công tiến vào thai thành chi cảnh. Là sư phụ còn có cái gì vui vẻ hơn khi nhìn thấy chính đệ tử mình phát triển đây? Quay đầu nhìn Linh Vân Tử nói. Tốt, tốt nhìn hộ lục sư đệ ngươi, ngàn vạn lần không nên quấy rầy hắn, hắn đạo thai đã thành, trải qua 7 ngày tự nhiên sẽ tỉnh. Linh Chi Tử, các ngươi mấy người cũng phải cố gắng. Trong vòng 10 năm đều phải đạt tới ít nhất là thai thành cảnh giới. Chúng tứ đại đệ tử cảm thụ được sự quan tâm của Đạo Minh chân nhân, đồng thời cùng kính đáp. Vâng, sư phó. Đạo Minh chân nhân lúc trước tại Tiếp Thiên Nghiễm Tràng bị Hải Long làm cho tức đến hộp máu, trở về lập tức lại cùng đệ tử của mình vượt qua cửa ai khó khăn, thân thể khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, hắn gật đầu nói. Ta mệt mỏi rồi, các ngươi lưu một, hai người ở lại trong bảo hộ Linh Thông Tử, còn lại đều trở về nghỉ đi. Nói xong, chuẩn bị ngự phi kiếm của mình quay về đỉnh núi. Chương 14, cuồng cật bừa bãi, hạ. Sư phó, ngài chờ một chút. Linh Ngọc Tử cản Đạo Minh chân nhân. Đạo Minh vốn thương yêu nhất chính là đệ tử mình, mỉm cười nói còn có chuyện gì sao? Linh Ngọc Tử do dự một chút nói. Sư phó, ngài có thể hay không đừng trừng phạt Đàm Vũ, đứa nhỏ này a. Sau này chúng đệ tử nhất định giáo dục hắn tốt hơn. Nghe được Đàm Vũ hai chữ, Đạo Minh chân nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhàn nhạt nói. Sự việc của hắn ta sẽ xử lý tốt, các ngươi để ý đến tu luyện của mình đi. Nói xong không đợi Linh Ngọc Tử dây dưa, ngự kiếm phi hành bay lên trời, hóa thành một đạo thanh quang hướng trở về phía đỉnh núi. Đạo Minh chân nhân xuyên phá vân vụ, phiêu nhiên hạ xuống đỉnh núi Ma Vân, hắn thầm nghĩ, thời gian 3 ngày, vậy tiểu tử hẳn là đã tỉnh lại rồi đâu. Chính mình như thế nào cùng hắn nói chuyện đây? Vừa nghĩ, hắn vừa bước vào Ma Vân động phủ của mình. Toàn thân chấn động, Đạo Minh ngây ngốc đứng chừa ở cửa động phủ. Một câu cũng không nói lên lời. Chưa ập mặt một mảnh tang thương làm cho hắn phảng phất như trong ác mộng, dùng sức mở to đôi mắt nhỏ của mình, nhìn kỹ lại tình cảnh trước mắt vẫn không có gì thay đổi. Đạo Minh run rẩy, hộ thể thanh quang bất ổn, sóng gió nổi lên, hắn ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Là ai đã hủy hoại trăm năm tâm huyết của ta, hoa hoa thảo thảo đáng thương của ta à? Các ngươi chết thật là thảm à? Trước mắt đồ đệ Đạo Minh luôn luôn nghiêm khắc. Nhưng tại đây thấy các loại thực vật có cây bị hủy hoại hắn khóc lóc giống như một tiểu hài đồng a. Sau nửa ngày, tiếng khóc thu hết, tư tưởng Đạo Minh rất nhanh thay đổi, hắn thầm nghĩ, trong khi mình ly khai đã thiết lập tại đỉnh núi Ma Vân một cấm chế cường đại, cho dù cao thủ tới đây tu vi có cao thâm hơn mình, một khi tác động vào cấm chế chính mình trước tiên sẽ biết là ai, nhưng chính là trong khi mình làm hộ pháp cho Linh Thông Tử một điểm cũng không cảm giác được. Vậy thì chỉ có một giải thích, thảm hoa cỏ này là do người trên Ma Vân phong phá hủy. Mà nơi này chỉ có một người. Nghĩ thông suốt hết thảy mọi chuyện, Đạo Minh chân nhân thê lương giận dữ hét. Đàm Vũ, người tiểu tử hôn đản này ra đây cho ta. Nói câu này xong, Đạo Minh đột nhiên toàn thân run lên tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể như cơn lốc bay vào bên trong gian thạch thất. Hoa một ngụm máu tươi chảy ra, Đạo Minh nhìn mật đạo khai mở, thân thể đã lung lay ra rời, ở trong lòng hắn, đã hiểu được chuyện gì xảy ra, thanh âm lạnh như băng từ kẽ răng hắn xuất ra. Đàm Vũ, tiểu tử ngoan a. Đừng có phá hủy tất cả tâm huyết của ta. Mang theo hy vọng cuối cùng, Đạo Minh chân nhân từng bước hướng mật thất đi tới. Nhìn trước mặt hộp ngọc cùng từ bình biến thành từng mảnh nhỏ, nhìn những hộp gỗ đã biến thành vật mèo, hy vọng cuối cùng của Đạo Minh cũng đã biến mất. Hắn run rẩy nói: "Ta, ngàn năm huyết tuyết tham của ta a, trăm năm tục đoạn của ta, đáng thương thanh chân hoàn của ta a. Các ngươi đều mất hết rồi, đều xong hết rồi, hết thảy đều mất hết rồi." Đều to một tiếng, thân thể mập mạp của Đạo Minh nhất thời té ngã trên mặt đất, có chút co quắp. ánh mắt có chút vô thần của hắn trong lúc vô ý nhìn xuống vách tường ở giữa mật thất nơi có bức cổ họa, lập tức tốc độ thân thể hắn ngã xuống vừa rồi còn không thể so với tốc độ hắn đứng lên, cẩn thận mở cổ họa, lộ ra mắt sau, một cái hồ lô xuất hiện trước mặt hắn. Đạo Minh giống như tìm thấy chân bảo, ôm lấy tiểu hồ lô trong ngực mình thì thào nói.
Bảo bối tốt của ta, may là người còn lại.
Nếu Hải Long tỉnh lại hắn nhất định nhận ra vật mà Đạo Minh chân nhân ôm trong lòng ngực chính là cái hồ lô mà quái nhân giao cho lão ngày đó. Xoay người, hình dáng Hải Long nằm đó lập tức lọt vào tầm mắt Đạo Minh chân nhân, trước cơn tức giận chưa từng có, hắn bước từng bước tới bên cạnh Hải Long, bàn tay to mập mạp mang theo thanh quang mãnh liệt không chút do dự hướng đỉnh đầu Hải Long xuống tay. Nếu xuất một trường pháp lực đó xuống, Hải Long tất hóa thành một khối thịt. Trong lúc đó chợt bốn chữ kim tình hỏa nhãn như tia chớp hiện ra trong lòng Đạo Minh. Thanh quang lóe ra trong bàn tay dừng lại phía trên đỉnh đầu Hải Long tầm ba tấc. Đạo Minh chân nhân trên mặt lúc trắng lúc hồng, hoa đích một tiếng, hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhớ tới quái nhân trong hầu quân nọ, lý trí nói cho hắn mình tuyệt đối không thể làm thương tổn đến tiểu tử trước mặt phân hào nào. Trời ạ, tại sao ta lại không may như vậy, cũng là thu một đồ tôn, chẳng lẽ trời lại phái ngươi xuống trừng phạt ta sao? Nói rồi ngã ngồi xuống bên cạnh Hải Long, Đạo Minh chân nhân thở hổn hển, tinh thần vừa trải qua đại kích thích, vừa ói máu ba lần, hắn đã bị tổn thương đến nguyên khí. Sắc mặt Hải Long chuyển đỏ như máu, ra tay lại xuất huyết, hít thở dị thường trầm trọng, ngồi ở bên cạnh Đạo Minh có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt lưu trong thân thể hắn, trong lòng nhất động, thất thanh kêu. Hảo tiểu tử, hắn mang hết bảo bối của ta ăn đi. Cho dù là ta, cũng không có khả năng tiêu hóa được nhiều thiên tài địa bảo như thế này. Kéo tay Hải Long xem xét huyền mạch Đạo Minh chứng thực ý nghĩ của mình, trong cơ thể Hải Long, hơn 10 cỗ cường đại khí lưu không ngừng chạy quanh, máu trong cơ thể hắn tựa hồ đã sôi trào. Nếu là người bình thường sợ rằng đã tự bạo mà chết, nhưng kỳ dị chính là kinh mạch trong cơ thể Hải Long dị thường cứng cỏi, bất luận khí lưu này đảo ngược đánh sâu vào như thế nào thủy chung vẫn tại bên trong kinh mạch hắn tuần hoàn, không cách nào phá vỡ được kinh mạch của hắn. Tình huống này là Đạo Minh chưa từng thấy a. Trong lòng hiếu kỳ, hắn cẩn thận dùng pháp lực của mình thâm nhập trong cơ thể Hải Long, pháp lực cường đại vừa vào trong Đạo Minh nhất thời cảm giác được một lực cản rất mạnh, trong cơ thể Hải Long hơn 10 cỗ khí lưu tựa hồ tìm được lối thoát, điên cuồng hướng tới nơi pháp lực của hắn đưa vào. Toàn thân chấn động, Đạo Minh nhất thời bị chấn bật tay ra ngoài, mà Hải Long lại phảng phấn dị thường khó chịu, lông mày nhíu lại. Đạo Minh biết rõ, chính mình là không có cách nào giải trừ mê hoặc trong lòng, tưởng có thể giải trừ linh khí khổng lồ trong cơ thể Hải Long. Sợ rằng ít nhất phải là sư phó mình Thiên Thạch Đạo Tôn cao thủ tu chân như vậy mới có thể làm được. Nhưng là Thiên Thạch Đạo Tôn bây giờ đã bế quan chữa trị thiên thạch của mình, chỉ có người kia, đúng, chỉ có người kia mới có thể cứu mạng tiểu tử này. Đạo Minh chân nhân thở dài một tiếng, hận hận liếc mắt nhìn Hải Long phẫn nộ nói. Tiểu tử này mệnh tốt. Mặc dù vạn phần không muốn nhưng hắn vẫn đưa Hải Long lên vai, phi thân ra ngoài Ma Vân Động Phủ, ngự kiếm phi hành hướng nơi ở của hầu quân bay tới. Với tu vi của Đạo Minh, khoảng cách như vậy bất quá chỉ là di chuyển trong tức thời, thanh quang bay xuống, thanh âm tức tức cha cha của đám hầu quần rõ ràng truyền vào tai hắn. Đạo Minh mang theo Hải Long đi tới nơi này, tiểu cơ linh là người thứ nhất phát hiện ra. Nó thấy Hải Long hôn mê như vậy nhất thời táo bạo đứng lên, dịch chuyển mấy cái đã tới phía trước Đạo Minh chân nhân chi chi không ngừng. Ôm hắn để trên mặt đất đi. Hết thảy mọi chuyện ta đều đã biết. Thanh âm trầm thấp giàn mua vang lên, quái nhân lập tức xuất hiện trước mặt Đạo Minh chân nhân. Đạo Minh vẻ mặt đau khổ thi lễ nói. Tiền bối. Hắn biết tại Liên Vân Tông 72 phong. Không có ngó ngách nào mà có thể che mắt nổi thiên nhãn thông của quái nhân. Quái nhân gật gật đầu nói. Hải Long tiểu hầu tử này quả thật quá tinh lịch, chuyện lần này là hắn không đúng. Đa tạ ngươi kịp thời hạ thủ lưu tình. Ta đã chỉ có thể dùng thần lực cứu mạng hắn tại Tiếp Thiên Nghiễm Tràng một lần mà thôi. Đạo Minh trong lòng thầm nghĩ, đã biết tên đồ tôn hôn đản của mình mà chỉ dùng hai chữ tinh lịch để giải thích hay sao? Nếu không phải bởi vì ngươi thì ta cho dù không băm hắn thành trăm đoạn cũng muốn để cho hắn nhận hết khổ sở, bảo bối đáng thương của ta ơi. Tựa hồ cảm giác được bất mãn của Đạo Minh chân nhân, quái nhân nói. Ngươi cũng không cần vì đống tiên thảo mà khổ sở nhiều, hết thảy tổn thất của ngươi đều do ta bồi hoàn đi. Bắt đầu từ bây giờ, sau này mỗi tháng tới nơi này lấy một lần hồ lô, liên tục 5 tháng, hẳn là để thăng được bảo bối của ngươi. Đạo Minh toàn thân chấn động, nhất thời trong lòng mừng rỡ. Những ê ẩm trong lòng phút chốc biến đâu không rõ, kêu to một tiếng quỳ xuống mặt đất, kích động nói. Cảm ơn ngài tiền bối. Quái nhân tiên tay vung lên, thân thể Đạo Minh nhất thời bị một cỗ năng lượng vô hình nâng lên. Ngươi không cần phải đa tạ, ta chỉ vì tiểu tử này mà hoàn trả mà thôi. Đạo Minh vội hỏi. Đương nhiên phàm vật này của ta như thế nào so với tiên phẩm của tiền bối đây?
Sau này đạo minh có thành tựu hay không hoàn toàn do tiền bối ân tứ. Tiền bối chỉ là ta không rõ, Đàm Vũ bất quá chỉ là một Liên Vân Tông đệ tử mới nhập môn là đệ tử bình thường nhất, ngài tại sao đối với hắn tốt như vậy? Quái nhân than nhẹ một tiếng nói. Cái này có lẽ là duyên phận A, có một số chuyện đều là do nhân duyên quyết định. Có một chút ta có thể điểm tình cho ngươi. Kỳ thật, Hải Long cũng không phải là ma tinh của ngươi, chính là tương phản, hắn là phúc tinh của ngươi. Tương lai sau này của ngươi có thể đắc đại đạo hay không hắn chính là mấu chốt. Đạo Minh toàn thân chấn động, trừng lớn đôi mắt nhỏ của mình, thất thanh nói. Này, điều này sao có thể? Ta chẳng phải bị hắn khinh nhờn sao? Quái nhân nhàn nhạt nói. Không nên trách người khác đối với ngươi như thế nào, ngươi chính mình cũng tỉnh lại một chút. Ngươi cùng thiên thạch giống nhau, bản tính bất ham, hay chính là sân nghiệm quá nặng, cho nên tu vi tiến bộ thong thả, ta không thể tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, có thể không nắm chắc được cơ duyên. Ngươi nhìn chính mình đi. Đạo Minh hớp một ngụm lương khí, hắn biết, quái nhân là không có vọng luôn à, nhìn Hải Long trên mặt đất liếc mắt một cái nói. Đàm Vũ hắn ăn nhiều thiên tài địa bảo, trong cơ thể ẩn chứa quá nhiều năng lượng, liệu có việc gì không? Quái nhân nói. Hết thể đều là duyên, hôm nay hạ nhân ngay khác sẽ thu quả. Bất luận là phúc hay là họa, đều là hắn sau này phải gánh chịu hết. Về phần tính mạnh của hắn ngươi có thể yên tâm, người này phúc duyên thâm hậu, vừa trải qua một ngày tu bổ. Cho dù không ai quản hắn, ngủ say sau trăm năm, hắn cũng có thể đem các loại linh khí hấp thụ vào người. Hôm nay ngươi đã bị tổn thương nguyên khí, sau khi trở về hút một ngụm vật bên trong hồ lô, bế quan 10 ngày có thể làm cho tu vi không lùi, hãy đi đi. Đạo Minh gật đầu nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Đạo Minh cáo tử. Quái nhân nói. Mặc dù bị Hải Long ăn hết linh vật không thể vãn hồi, nhưng các loại tiên thảo vật thực của ngươi trong Ma Vân Động Phủ đều đã có tiên căn, chỉ cần một giọt trong vật ta đã đưa cho ngươi. Có thể một lần nữa hồi sinh trở lại, cẩn thận hiệu lực cũng không có thay đổi, hay đi đi. Đạo Minh chân nhân tâm cảnh rốt cục cũng khôi phục lại bình thường, thật sâu cúi đầu lễ quái nhân, không hề nói thêm gì ngự phi kiếm biến mất phía chân trời. Quái nhân đưa mắt nhìn Đạo Minh rời đi, nhẹ nhàng gật gật đầu tự đủ. Đạo Minh tiểu tử này còn có chút tuệ căn, tương lai còn có thể thành đại khí. Hải Long à, tiểu tử này quả thật làm ta vui vẻ. Nhiều năm như vậy ta còn chưa bao giờ tưởng tượng ra hôm nay lại vui vẻ như vậy. Quái nhân ôm Hải Long vào trong khuỷu tay, hướng nham thạch lớn đi tới, vừa đi hắn vừa nói. Tự nhiên hướng Phiêu Miểu nha đầu nọ cầu hái, thật là chỉ có ngươi à, nói không chừng, các ngươi thật có tiên duyên. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Hải Long chậm rãi từ giấc ngủ sâu dần dần tỉnh táo lại, quanh thân truyền đến một cảm giác ấm áp, hắn phảng phất cảm thấy chính mình đã ngủ thật lâu rồi. Mở to mắt, hắn phát hiện mình đang ở bên trong hầu quần, bên cạnh là thủy đàm trong suốt, như trước mặt nước bảo trì độ cao nguyên bản. Không có nửa phần tăng giảm, mà chính mình thân thể đang ở trong thạch bùn quen thuộc, bên trong thạch bùn nước đã biến thành trong suốt. Vừa ngủ say tỉnh dậy một màn màu bạc không ngừng hồi lại trước mắt hắn, Hải Long thì thào nói. Ta, là ta nằm mơ sao? Không, ngươi cũng không phải nằm mơ, hết thảy đều là thật. Thanh âm giả nua của quái nhân vang lên bên tai hắn. Hải Long từ trong thủy bùn đi ra, trước mắt chợt lóe một bóng đen, quái nhân cầm đầu đồng xuất hiện tại thủy đàm, chỉ là như trước quay lưng về phía hắn. Tiên bối, nhất định là ngài đã cứu ta đúng hay không, nếu không, ta sợ rằng đã bị lão mập mạp Đạo Minh nọ đánh chết rồi. Ngài đã cứu ta vài lần, ta như thế nào có thể tạ ơn ngài đây? Quái nhân lạnh nhạt nói. Không có gì mà tạ ơn hết, đây đều là duyên. Kỳ thật Đạo Minh cũng không có như ngươi tưởng tượng, chỉ là ý niệm trong đầu ngươi trước đây quá mạnh mẽ, cho nên mới nghĩ hắn là như vậy. Ngươi nhớ kỹ, muốn tu thành tiên, phải làm sao để tâm như gương sáng, đạt tới cảnh giới tâm không nhiễm bụi trần. À, cảnh giới của ngươi chính là phát triển có nhanh chút ta. Nghe quái nhân nói mà không hiểu, Hải Long nghi hoặc nói. Tiên bối, cảnh giới của ta tăng lên nhanh chẳng lẽ không tốt sao? Quái nhân nói. Sau này ngươi sẽ hiểu được. Hải Long, ngươi biết mình ngủ sau bao lâu chưa? Hải Long lắc lắc đầu nói. Dường như ngủ rất dài, chẳng lẽ mất 3 ngày hay sao? Cảm giác ngủ rất là thoải mái, toàn thân đều khí lực a. Quái nhân đột nhiên cười ha hả. 3 ngày. Ngươi cũng là nhìn nhận giấc ngủ này của ngươi là quá nhỏ đó. Ngươi đã ngủ đến gần 3 năm, suốt 1.000 ngày. Nhìn thân thể ngươi biến hóa đi. Hải Long trong lòng kinh hãi, 1.000 ngày, điều này sao có thể? Hắn túi đâu nhìn lại chính mình, da thịt mình như ngọc, da tay bảo quang lưu chuyển, lấy tay nhẹ nhàng cử động, co giãn 10 phần. Kỳ lạ nhất chính là, hai chân của mình cũng dài hơn so với trước rất nhiều, chung quanh hoàn toàn bao phủ một bụi rừng đen rậm rạp. Cơ thể tựa hồ càng thêm cương tráng a hơn nữa dường như đã cao thêm không ít, phảng phất chỉ qua một đêm trở thành người lớn rồi. Hải Long thì thào nói. 3 năm, cũng là 3 năm, như vậy ta đã 18 tuổi, ta bây giờ mới hiểu được cái gì là Sơn Trung Vô Giáp Tử a. Thật sự là thần kỳ. Quả thật đã 3 năm rồi, thời gian 3 năm ngươi đã thay đổi rất nhiều, mặc dù trong 3 năm này ngươi vẫn ngủ say, nhưng so với bình thường người tu chân chuyên tâm, đoạt được kết quả cũng rất tốt. Ngày ấy ngươi ở Ma Vân Động Phủ cũng dùng không ít thiên tài địa bảo đã hoàn toàn hấp thu rồi. Ngươi có thể xem xét một chút cảnh giới của mình. Chương 15, ba kiện pháp bảo, thượng. Nghe thấy quái nhân nói cảnh giới của mình đã tăng lên, Hải Long nhất thời mừng rỡ, hai tay vận pháp quyết, đem tinh thần lực tập trung trên người, quát to. Thuận Phong Nhĩ, nghe lệnh, gì, ta như thế nào mới phục hổ sơ kỳ a? Cái này không phải quá thấp sao? Chẳng lẽ ngày đó ăn nhân tham là giả mạo phải không? Quái nhân cười nói, tiểu tử ngươi chẳng biết gì cả. Cái đó là ngàn năm huyết tuyết tham chính là nhất dương chi tiên nhất ảo, công hiệu rất mạnh. Vốn ta định, trong vòng 10 năm không cho ngươi đột phá phục hổ cảnh giới. Là do pháp lực khá mạnh của Phiêu Miểu Nha đầu nọ, hơn nữa ngươi đã ăn quá nhiều tiên thảo có hiệu lực quá mạnh mẽ, mặc dù ta đang cố gắng áp chế hiệu quả, cấm chế đại bộ phận, nhưng chính là ngươi vẫn tiến nhập phục hổ sơ kỳ. Phải biết rằng, người thường tu luyện, ít nhất cũng phải vài chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ của ngươi. Mà ngươi tu đạo bất quá mới hơn 4 năm ngắn ngủi mà thôi. Hải Long có chút khó hiểu, nói. Tiên bối, tại sao ngài lại áp chế những hiệu lực này vậy? Chẳng lẽ không muốn cho ta hấp thụ hay sao? Quái nhân ở trong lòng Hải Long là một người thân bí, Hải Long có nhiều lắm mê hoặc cần hỏi rõ ràng, nhưng hắn biết, trừ phi quái nhân chính miệng nói ra, nếu không bất luận mình như thế nào cũng hỏi không có kết quả. Gật gật đầu nói. Hảo, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không hại ta. A, được rồi tiền bối, tiểu cơ linh đâu? Đã 3 năm rồi, nó bây giờ biến thành như thế nào nhỉ? Có phải nó đã trưởng thành rất nhiều? Không đợi quái nhân trả lời, một thân ảnh màu xám đã điên cuồng phóng đến, mùi vị quen thuộc khiến cho toàn thân Hải Long chấn động, vô thức ôm bóng đen đang phóng vào ngực. Hoa, tiểu cơ linh, ngươi như thế nào lại nặng đến như vậy, có phải đã ăn nhiều hoa quả lắm không? Tiểu cơ linh quả thật sự đã trưởng thành, trong lòng ngực hắn mất thật nhiều diện tích. Nếu nó đứng lên mặt đất, đã cao qua eo của Hải Long, cánh tay cường tráng cũng đã vượt quá đại mã hầu lần trước, con mắt hồng hồng nhìn qua rất là hung hãn. Nó tựa hồ cực kỳ hưng phấn, một đôi hầu chảo cực lớn không ngừng khua loạn lên tóc Hải Long. Thanh âm chi chi bén nhọn không ngừng kích thích thính giác của Hải Long. Một loại tâm tình ấm áp trong mắt Hải Long, ôm lấy cái đầu to của tiểu cơ linh hắn thì thào nói. Xem ra ta thật sự đã hôn mê 3 năm. Thời gian thật quá mau. Quái nhân nói. Đối với ngươi mà nói, 3 năm này đã có lợi rất nhiều. 3 năm qua, ta muốn là gì hết thảy đều đã hoàn thành. Mặc dù cũng rất ổn định, nhưng cuối cùng là hoàn thành rồi. Tâm nguyện cuối cùng này của ta, từ ngày mai bắt đầu, ta có thể tiến hành việc cuối cùng, ngươi tranh thủ sớm trở về đi. Hải Long nhíu nhíu mày nói. Tiên bối, ngài không thể nào nói dễ hiểu hơn một chút được sao, ta không cách nào hiểu được, nó làm ta rất là khó chịu. Quái nhân trầm mặc, sau nửa ngày không có lên tiếng. Tiểu cơ linh từ trong lồng ngực Hải Long nhảy xuống bên cạnh quái nhân, kêu chi chi, tựa hồ hướng đến hắn nói cái gì đó. Quái nhân than nhẹ một tiếng nói. Hải Long, ngươi đi đi. Trong một khoảng thời gian nữa cũng không cần trở lại đây. 2 năm sau ngày 15 tháng 8, là ngày ta quy thiên, ngươi nếu có tâm thì đến tiễn ta. Hải Long toàn thân chấn động, hắn nghe ngữ khí của quái nhân có mấy phần chần chừ. Tiên bối, không phải nói người tu chân chúng ta tính mạng rất dài và buồn chán hay sao? Nếu ta đoán không sai, ngài tu vi ít nhất có thể so sánh được với Liên Vân Tông nhị đại tổ sư. Nếu ngài đã đạt tới cảnh giới bất quy như thế nào có thể quy thiên chứ? Quái nhân lắc đầu nói. Ta cùng bọn họ là không giống nhau. Bọn là đều là những người tu chân chân chính, mà ta là bất đồng. Không nên hỏi nhiều, ta không muốn chuyện này làm ngươi bất ổn. Như vậy đi, ngươi không phải có rất nhiều điều muốn biết sao. Vậy sau 2 năm ngày 14 tháng 8 tới tìm ta, một ngày thời gian, cũng đủ để cho ta giải thích tất cả cho ngươi nghe. Về phần tiểu cơ linh, nó sau này sẽ tới Ma Vân Bình cùng người gặp gỡ, hy vọng các ngươi vĩnh viễn trở thành bằng hữu. Hải Long gật gật đầu nói. Tiền bối, ta đây không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. 2 năm sau, ngày 14 tháng 8 ta nhất định sẽ tới nơi này, ngài bảo trọng. Trong lúc này, trong mắt Hải Long bóng lưng quái nhân toát ra mấy phần khí tức, nhìn qua hẳn là rất cô đơn. Hải Long vừa định rời đi, lại nghe quái nhân nói. Hải Long trở về sau này cần ra sức tu luyện thiên tâm quyết, nếu ngươi muốn trở thành một thành viên trong tiên giới sau này, phải biết rằng, đối với người tu chân mà nói, 100 năm đầu tiên là vất vả nhất. Ta đã tính qua, không lâu sau khi... Ngươi có thể có một lần được cơ duyên, chính mình phải nắm chắc. Ta tặng cho người tiểu thiết côn nhất định phải để ở trên người ngươi bất kể giờ khắc nào. Ta đã một lần phụ chứ thần thức, lần này là hoàn toàn phải do ngươi phát động ra. Khi gặp nguy hiểm ngươi chỉ cần cao giọng hô, thiên quân hai chữ, nó hẳn là có thể cứu ngươi một mạng nữa. Ngươi tính cách tương đối dễ dàng xúc động, khi còn yếu lên chắc chắn về hành động của mình, không nên đắc tội với những người ngươi không ứng phó được, sau này trở về. Đầu tiên ngươi đến trước Ma Vân Động phủ gặp sư tổ ngươi, ngươi cứ yên tâm, sau này hắn sẽ không đối địch với ngươi. Thân ảnh Đạo Minh mập mạp chợt lóe qua trong đầu Hải Long, khóe miệng hắn bỗng nhúc nhích, hắn nói. Đạo Minh tu vi cảnh giới cao như vậy, ta căn bản cũng không đấu lại hắn, chỉ cần hắn không chiêu chọc đến ta, ta sẽ không chủ động cùng hắn đối địch. Quái nhân chậm rãi gật đầu nói. Tiểu cơ linh, người tiễn Hải Long trở về đi. Y Y Bất Xá liếc mắt nhìn quái nhân một cái, Hải Long cùng tiểu cơ linh đồng thời phóng người lên, hóa thành lưỡng đạo lưu tinh hướng Ma Vân Bình bay đi. Bởi vì tâm trí đã dừng lại tại trên người quái nhân bên cạnh Thủy Đàm nên đi thẳng hơn một nửa lộ trình, Hải Long mới ý thức được cơ thể của mình, giữ chặt lấy Tiêu Cơ Linh xấu hổ hỏi. Tiểu cơ linh, quần áo của ta đâu? Tiểu cơ linh lắc đầu, toát ra một hình dáng mờ mịt khó hiểu. Hải Long trong lòng cười khổ thầm nghĩ, nhìn mình trần truồng đi trở về, bất quá cũng không sao, sư phó đều là nam nhân, 3 năm không thấy ta, không biết bọn họ còn nhớ hay không tiểu tử này à? Bất đắc dĩ. Hải Long tìm trong rừng câu một cái lá to vây quanh hạ thân của mình, lúc này mới cùng tiểu cơ linh trở về Ma Vân Bình. Ma Vân Bình hết thảy đều bình thường như 3 năm trước, căn phòng nhỏ vẫn yên lặng tại nơi này, tuy nhiên các cây cỏ có xanh tốt hơn trước kia một ít. Hít thở không khí quen thuộc, nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, Hải Long mắt đã ướt nước. Các vị sư phó trước kia đã nói gì hắn đều hồi tưởng lại như đang nghe bên tai. Mọi người đều là thật tâm đối với mình rất tốt ta. Đưa pháp lực của mình lên cực hạn, Hải Long hóa thành một hư ảnh di chuyển. Hắn đi tới bên ngoài một căn phòng gỗ, sư phó hắn nguyên lai cư trú trong căn phòng này, mà trong phòng tiếng hít trở dài rõ ràng truyền đến. Hiển nhiên sư phó đang tu luyện bên trong. Ma Vân Phong chung quanh bố trí cấm chế, chỉ cần có người tiếp xúc, cảnh triệu lập tức sẽ làm bọn linh thông tử bừng tỉnh. Bởi vì có tầng phòng ngự này, thường ngày tu luyện bọn họ đều phong bế lục giác, toàn thân tâm trí hợp nhất ngồi xuống tu luyện, mà lúc này Hải Long là từ chỗ hầu quần mới về, cho nên cũng không kinh động đến bọn họ. Hải Long sờ sờ quanh mặt mình, bất chi bất giác phát hiện ra hai hàng nước mắt đã chảy xuống. Trong lòng cả kinh, thầm nghĩ ta lúc nào trở nên mềm yếu như vậy. Cảm giác được ở đằng sau có người huých mình một chút, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu cơ linh nết miệng cười, chỉ đường trở về. Hải Long hiểu được, tiểu cơ linh là muốn đi về, nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng nói. Ngày mai ngươi trực tiếp đi tới đây với ta. Tiểu cơ linh cao cao nhảy lên, Hải Long mới nhìn thoáng qua một chút, đã thấy nó ẩn hiện ở trên không bên trong núi rừng, nhìn bóng lưng nó. Hải Long bất đắc dĩ lắc đầu xoay người đẩy cửa vào, đi vào phòng mình trước kia. Bên trong gian phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi à, giường và trần không có chút bụi nào, một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt bay vào mũi của Hải Long. Hiển nhiên nơi này có người thường xuyên quét dọn. Con mắt Hải Long lại ướt nước thì thào nhủ. Sư phó A, các người là giữ lại căn phòng này cho ta sao? Các người còn nhớ Hải Long này sao? Thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, bộ quần áo rộng thùng thính trước kia đã trở lên vừa với người. Ngồi ở trên giường cảm thụ hết thảy không khí quen thuộc, Hải Long không nhịn được có chút si tâm. Tiểu tử ngươi đã trở lại. Cửa mở, một người ung thung xuất hiện bên trong phòng của Hải Long. Hải Long toàn thân chấn động thất thanh nói mập, mập mạp là ngươi ư? Ngươi tới chính là sư tổ của hắn Đạo Minh chân nhân. Đạo Minh sắc mặt hơi đổi, cười khổ nói. Tốt xấu gì ta cũng là sư tổ của ngươi, ngươi không thể nói chuyện khách khí hơn một chút sao? Cảm giác được thái độ của Đạo Minh có chút biến chuyển, Hải Long có chút hiểu nói. Ngươi cũng biết cười sao? Đạo Minh vuốt cằm mình cười nói. Tại sao ta không thể cười đây? Vừa rồi tiền bối thông chi cho ta, nói ngươi trở về, ta lập tức chạy tới đây, thế nào cảm giác ngủ trong 3 năm, rất thoải mái chứ? Hải Long bĩu môi nói. Thoải mái cái gì, bất chi bất giác đã qua thời gian dài như vậy ta ngay cả mình lớn lên như thế nào cũng không biết. Đạo Minh than nhẹ một tiếng nói. Trước kia ta sân niệm thật sự quá nặng. Trong 3 năm này, ta đã tỉnh ngộ được nhiều chuyện, bây giờ Đạo Minh đã không phải là đạo mở nở hờ lúc trước. Ngươi cũng không cần phải sợ ta, ta sẽ dùng hết tâm sức truyền đạo pháp cho ngươi. Hải Long cười hắc hắc, nói. Ta dường như chưa lúc nào nói sợ ngươi cả, Đạo Minh mập mạp. Chợt thấy hoa mắt, Đạo Minh đã tới trước mặt hắn, bàn tay to bản đã gõ lên đầu hắn một cái, truyền đến thanh âm. Sau này gọi ta là sư tổ, nếu gọi ta là mập mạp, ta sẽ. Nhìn nhân tính của Đạo Minh so với trước kia đã biến hóa rất nhiều. Trong lòng Hải Long đột nhiên trở lên phi thường dễ dàng cười nói. Ngươi sẽ làm gì? Chẳng lẽ ăn ta phải không? Vốn ngươi cũng rất phàm ăn mà. Đạo Minh hử lên một tiếng nói. Hử! Nếu tiểu hầu tử người còn tái phạm, ta sẽ khiến cho ngươi khổ tu ở chỗ này đến ghịa không cho ngươi đi kiếm lao bà. Hải Long trong lòng cả kinh đứng lên nói. Cái gì? Chúng ta là người tu chân cũng có thể có lao bà sao?
Điều này là có thể sao?
Lục sư phó có nói qua, chúng ta thuộc thể loại người xuất thế, đoạn tuyệt hết thể dục vong.
Đạo Minh hắc hắc cười nói.
Không cái gì là không có khả năng, chúng ta không giống Phạm Tâm Tông là hòa thượng từ bỏ hết thảy, chỉ cần ngươi nguyện ý, không ai ngăn cản ngươi cả.
Chúng ta ở trong Liên Vân Tông, ngoại trừ hai đại tổ sư ở bên ngoài, tứ đại đệ tử đều có thể kết hợp thành đạo lữ, mặc dù như vậy có ảnh hưởng tương đối với tu vi nhưng cũng không phải là không thể.
Linh Phỉ Tử, Phiêu Miểu đạo tôn dung nhan như trước hiện lên trong mắt, Hải Long trong lòng nóng ruột, nói.
Mập A.
A không, sư tổ anh Minh, sư tổ thần vũ, ngài cẩn thận nói lại sự việc cưới lao bà đi à.
Đạo Minh bất đắc dĩ thở dài nói.
Ngươi tiểu tử này chỉ có phương diện này mới cảm thấy hứng thú.
Chúng ta trong những người tu chân, chỉ cần nam nữ yêu nhau, bẩm báo với Minh Sư là có thể kết hợp thành đạo lữ.
Kết hợp thành đạo lữ đối với tu vi cảnh giới có điều kiện, chúng ta hai người tu chân kết hợp, có rất nhiều tầng lớp tinh thần A.
Hải Long bĩu môi nói.
Ta mới không tin lấy lao bà sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, nam nữ giao hợp không phải là tự nhiên nguyên thủy nhất sao.
Sau này nói không chừng ta còn có thể có đạo lữ cùng thăng tiên đây.
Đạo Minh khinh thương hừ một tiếng nói.
Ngươi tưởng có thể dễ dàng sao? Mặc dù tiên bối rất coi trọng ngươi nhưng tu chân phải tuần tự nhi tiến, ngươi tưởng rằng có thể như ngự kiếm phi hành sao, có thể không nhọc công từng bước mà thành công ư, nếu ngươi thật sự có bản lãnh trong một khoảng thời gian ngắn cùng ta trở thành tam đại đệ tử, sau này ta cái gì cũng nghe theo ngươi bái ngươi làm vị sư.
Hải Long vẻ mặt nhất động, hưng phấn nói.
Ngươi đã tính toán như vậy, chúng ta đánh cuộc, chỉ cần trong 100 năm ta đạt tới tam đại đệ tử, ngươi phải bái ta làm thầy, sau này cái gì cũng đều nghe theo ta.
Đạo Minh sờ sờ cái trán của Hải Long nói.
Tiểu tử ngươi cứ nằm mơ đi.
Từ khi có người tu chân đến nay, ta còn không có nghe qua một tông phái nào trong vòng 100 năm có thể có thiên tài đạt tới đăng phong cảnh giới.
Tốt, ta đánh cược với ngươi, nhưng là nếu ngươi thua thì phải làm sao?
Hải Long suy nghĩ một chút nói.
Ta thua ta cũng bái ngươi làm vi sư A.
Đạo Minh lại gõ trán hắn một cái nói.
Nói bậy ta vốn là sư tổ của ngươi, còn muốn bái sư cái gì?
Như vậy đi nếu ngươi thua. Tại Liên Vân Tông chúng ta trong tụ thủ chi hội trịnh trọng hướng ta nhận thua sau này hết thảy mọi việc đều phải nghe lời ta, đối với mệnh lệnh của ta không có gì phản kháng.
Hải Long cười hát hát thông khoái nói.
Tốt, ta với ngươi đánh cược.
Hắn trong lòng thầm nghĩ, tên mập mạp nhà người, chẳng lẽ không biết tính toán cái gì sao?
Cho dù thua lão tử ta cũng không thừa nhận thế là được.
Phảng phất nhìn thấu tâm tư Hải Long, Đạo Minh hất hàm thâm ý nói.
Tiểu tử, đối với người tu chân chúng ta mà nói, đã hứa hẹn là phải thực hiện. Nếu không cả đời cũng không thể nào đắc thành đại đạo.
Điểm quỷ quyệt trong tâm tư này của ngươi, hãy thu lại đi.
Chương 16, ba kiện pháp bảo, hạ.
Hải Long hơi ngẩn người, cả giận nói.
Từ ban tử, mập ú, ngươi thách ta.
Hung hăng chầm chầm trước mặt sư tổ, Hải Long biết, đây là mình nguyện ý nhượng bộ, xét trên mọi khía cạnh đều là do Đạo Minh chân nhân, nên căm giận nói.
Ta sẽ không thu lại, ngươi hãy chờ đến đó đi.
Một khi 100 năm nữa ta đạt tới đăng phong cảnh giới. Thứ nhất sẽ cho ngươi quỳ rạp xuống đất bước trước heo kêu lên 2 tiếng, sau đó là làm tiểu đệ của ta.
Đạo Minh chân nhân không chút nào đúng, mỉm cười nói.
Có thể lắm.
Chỉ cần ngươi thực hiện được, ta nhất định giữ lời.
Bất quá cho ta nói rõ một chút, ngươi mà nằm mơ thấy mình đạt đến đăng phong cảnh giới thì không tính à ha ha, ha ha ha.
Ngươi ba.
Hải Long lửa giận bốc lên, nhưng hắn cũng biết đứng trước mặt mình đang là tên mập ú tu vi rất cao so với mình nên đành không có biện pháp.
Chỉ có thể căm hận nói.
Hảo, như vậy đi.
Đạo Minh chân nhân mỉm cười nói.
Đàm Vu Nhi này. Vài năm nay ta đã nghĩ thông mọi chuyện, vì ta có biện pháp giúp hóa giải được sân niệm trong lòng.
Thấy ngươi là đồ tôn ưu ái nhất, ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi đây.
Hải Long cao mày nói.
Biện pháp gì?
Đạo Minh chân nhân cố tình bí hiểm nói.
Thì phải trước là học cách không được tức giận, sau đó thì học cách tức giận cho đến chết.
Hắc hắc, tiểu tử, đấu với ta, ngươi vẫn còn non lắm.
Nghe xong Đạo Minh nói. Hải Long chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực cuộn cuộn, hiện tại hắn rốt cục đã biết vì sao lúc trước Đạo Minh chân nhân lại thổ huyết.
Đạo Minh vô vô bả vai Hải Long, sắc mặt lập tức nghiệm trăng lên, nói.
Tốt lắm, vừa rồi là ta báo cửu xong việc ngươi lúc trước làm ta tức giận đến thổ huyết ta từ giờ trở đi, chúng ta không còn cửu hận gì nữa.
Ngươi và ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình.
Ta là thông suốt cho ngươi những nghi hoặc sai lệch về sư tổ, mà ngươi còn là đệ tử chân truyền của ta.
Liên Vân Tông chúng ta tuy rằng đối đãi với đệ tử tương đối rộng rãi, nhưng ngươi cũng không nên làm mọi chuyện rối thêm.
Giống như tình huống lần trước ngươi khinh nhờn Phiêu Miểu đạo tôn, tuyệt đối không được phép phát sinh nữa.
Trên mặt toát ra một tia nghĩ mà sợ, Đạo Minh bất đắc dĩ nói.
Nói thật, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi, người được tôn sùng như Phiêu Miểu đạo nhân mà ngươi cũng dám làm càn, thật không biết là ngươi to gan lớn mật hay là ngốc từ đây. Nghe đạo minh nói, trong lòng Hải Long dâng lên một cảm giác kỳ dị, nhớ tới dung nhan Phiêu Miểu đạo tôn kia thì thấy như mê như say, nói theo bản năng. Lời ta nói đều là thật lòng. Phiêu Miểu đạo tôn nàng quả thật rất đẹp, một chút cũng không giống Lao Thái bà hơn 2000 tuổi. Đạo minh giận dữ nói. Đang nói ngươi, ngươi liền tái phát. Phiêu Miểu đạo tôn thần thông quảng đại, cho dù là tông chủ cũng nghễ nàng vài phần. Dám khinh bạc đối với nàng mà nói, ngươi vẫn là người đầu tiên. Ngày đó phỏng chừng là do các vị tổ sư cảm thấy mới mẻ khác lạ nên mới tha cho ngươi cái mạng, nếu còn chuyện như thế xuất hiện, sợ là ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Quái nhân tiền bối đưa ngươi tiểu thiết côn cũng không phải lúc nào cũng đều cứu được ngươi. Hải Long hơi chút mất kiên nhẫn nói. Biết rồi, biết rồi. Về sau ta sẽ không ăn nói tùy tiện. Đạo Minh mỉm cười nói. Đàm Vũ, dù sao thì ngươi cũng là đồ tôn của ta, hiện tại đã đạt được tu vi phục hổ sơ kỳ, nhưng bây giờ ngươi còn không thể thi triển được, ta sẽ cho ngươi mấy thứ đồ vật phòng thân á để không thôi lại có người nói ta tuyệt tình. Tay hắn miết pháp quyết, pháp lực bao vây lại ở giữa, một lam, một đỏ, một trắng ba đạo hào quang bay tới trước mặt Hải Long. Hải Long hưng phấn nhìn ba đạo hào quang trước mặt, hứng thú vô cùng, vội vàng hỏi. Sư tổ, những cái này là gì vậy? Đạo Minh chân nhân thu hồi suy nghĩ, khẽ quát lên hiện hình. Pháp lực thanh sắc bao vây bên ngoài mở ra. Tam kiện pháp bảo hiện ra hình dáng. Hải Long chăm chú nhìn, chỉ thấy kia là một dây chuyền màu lam, một cái bát quái màu đỏ rất tinh tế và một con rắn màu trắng được điêu khắc tinh xảo. Nóng nổi, Hải Long duỗi tay ra chụp lấy, nhưng bị một cỗ khí lưu mềm mại che chắn ở ngoài, không thể tiến tới được. Đạo Minh mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi đừng sốt ruột. Khoan hãy vội lấy, ta sẽ giải thích từng cái cho ngươi nghe. Tam kiện pháp khí này là do ta căn cứ theo tu vi hiện tại của ngươi mà cố ý chuẩn bị. Chúng đều thuộc loại linh khí, điều tốt nhất chính là không cần dụng pháp lực mạnh mẽ cũng có thể phát động được. Dây chuyền màu lam này tên là Tinh Lam Hoàn, bát quái màu đỏ là Diệt Ma Kính, còn con rắn màu trắng là sản phẩm tốt nhất, vượt qua cả Thất Tu Kiếm, tên là Huyết Long. Đạo Minh chân nhân vung cánh tay béo ú lên, dây chuyền màu lam kia đã nằm trên cổ Hải Long, một cỗ khí lưu lạnh lẽo như rót vào thân thể Hải Long. Trong khoảnh khắc đã cùng với pháp lực hắn hòa làm một, khiến cho hắn thần trí minh mẫn. Vướt mặt ngoài bóng loáng của Tinh Lam Hoàn, Hải Long hỏi. Sư tổ, sử dụng như thế nào? Đạo Minh chân nhân đáp. Ta đưa cho ngươi tam kiện pháp khí cùng phi kiếm tính chất không giống nhau. Tại bên trong mỗi một món của tam kiện pháp khí đều có một pháp trận tự bản thân nó có thể hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung, cho nên ngươi chỉ cần dùng chính pháp lực của mình dẫn ra tương ứng là có thể phát huy tác dụng. Món này thuộc loại pháp bảo phòng ngự. Đương nhiên khi ngươi phát động nó, có thể sinh ra một bộ tinh lam chi khải, chỉ cần đối phương công kích không đủ trình để gây tổn hại trực tiếp, áo giáp này có thể che chắn chu toàn cho ngươi, ngươi sẽ không phải chịu tổn thương nào. Có thể thử một chút, chỉ cần ngươi đưa pháp lực vào trong là được. Hải Long hưng phấn gật đầu, ý niệm thúc giục, nhiệt lực trong cơ thể bốc lên cường đại hơn so với trước kia, theo kinh mạch tiến nhập vào trong tinh lam hoàn. Lam quang chợt phóng ra, Hải Long cảm giác được rõ ràng một cổ lạnh leo trong nháy mắt đã chạy khắp toàn thân. Tuy hơi mơ hồ một chút, nhưng tựa như trên người đã có thêm thứ gì đấy. Đạo Minh chân nhân mỉm cười, tay phải giơ lên, đánh ra một đạo pháp quyết vào hư không, không khí như là nước gợn nhộn nhạo cả lên, một mặt gương sáng xuất hiện ra trước mặt Hải Long. Nhìn vào trong gương, Hải Long kinh ngạc thầm nghĩ, đây là mình sao? Ở trong gương, là một gã thanh niên dung mạo tuấn tú, tóc đen dài phủ trên bả vai, mặt như con ngọc, mũi cao, một đôi mắt xếp lộ ra dòng thần quang nhẹ nhẹ. Trên người gã thanh niên này lóe ra hào quang của một bộ giáp phức tạp, tựa như là làm thủy tinh nhìn quý giá đẹp đẽ dị thường, áo giáp bao trùm lên mỗi bộ vị của hắn, một mảnh giáp diệp hình thoi kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, phụ trợ cho dáng người thon dài của người thanh niên, càng thêm oai hùng phi phạm. Hải Long si ngốc nói, sư tổ, hiện ra trong gương anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, cao lớn uy mãnh, đẹp trai tựa như thiên thần hạ phàm, chẳng lẽ chính là ta sao? Đạo Minh chân nhân ho khan một trận đến dạ dày co thắt liên hồi. Cái mặt béo nộn đỏ lên. Cái gương được pháp lực ngưng kết mà thành cũng tự nhiên cũng vì vậy mà tan biến. Hải Long hoảng sợ, cười cười nói. Sư tổ, người làm sao vậy? Không có tẩu hỏa nhập ma chứ? Phi. Tiểu tử ngươi nói ta thế à, ngươi thiệt là làm cho ta tức quá mà. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như ngươi. Ngươi còn nói những lời như thế, hai kiện pháp khí kia ta sẽ thu hồi lại. Đừng, đừng. Sư tổ ta biết sai rồi. Ngài là lão nhân gia anh minh thần vũ như vậy, không quá trăm năm nữa nhất định sẽ được thăng tiên đạo, sao lại luyến tiếc vài món pháp bảo nho nhỏ này chứ? Đạo Minh chân nhân hừ một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi, trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn. Ngươi hãy cẩn thận. Tinh Lam Hoàn này cũng không phải là vật năng. Sau này bất luận làm cái gì ngươi cũng đều phải khiêm tốn một chút, nếu trêu chọc người không nên trêu chọc, ngươi sẽ nhận lấy hậu quả. Chỉ cần đối phương tu vi vượt qua ngươi một hai cảnh giới thì có thể dễ dàng đột phá cái áo giáp phòng ngự này, đưa ngươi đến chỗ chết. Hải Long chẳng thèm để ý tới nói. Không sao cả. Riêng về phần ngoại hình như thế là đủ rồi. Chờ tới thời điểm thích hợp sau này chỉ cần mặc nó vào, không phải là vô địch sao? Đạo Minh chân nhân hừ một tiếng, nói. Ta đã nói người tu chân kết hợp, chủ yếu chính là ở mặt tinh thần, nếu không có tu vi cao thâm, thì tốt hơn là nên tu dưỡng, ngươi sẽ có lợi. Đạo Minh chân nhân đột nhiên biến sắc trở nên thành kính, liên tiếp nói. Tổ sư ở trên, xin tha thứ cho đệ tử vọng ngôn. Hải Long chả hề để ý tới Đạo Minh chân nhân đang nói cái gì đó, vỗ về trên dưới bộ tinh lam khải, rất là cao hứng. Tuy nhìn qua bộ giáp rất kiên cố, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến cử động của các đốt ngón tay, kỳ lạ nhất chính là không hề nặng, so với khi mặc bố bào cũng không có gì khác biệt. Sư tổ, người đánh ta thử, để cho ta cảm thụ uy lực của bộ giáp này một chút. Đạo Minh chân nhân trên mặt toát ra một tia quỷ dị, thì thào nói. Đây là chính ngươi yêu cầu ta đánh nha. Hải Long vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn, nên không có chú ý đến thần sắc biến hóa của Đạo Minh chân nhân, hơi thiếu kiên nhẫn nói. Là ta cho người đánh, mau tới đi. Đạo Minh chân nhân cười hắc hắc, xuề bàn tay mập vũ ra hướng về phía Hải Long. Nhất thời một quang ảnh hình bàn tay màu xanh phiêu phiêu xuất ra, quanh ảnh không ngừng lớn ra trên không trung, khi Hải Long cảnh giác ngẩng đầu lên thì đã đến trước mặt. Vâng! Hải Long toàn thân chấn động kịch liệt, thân thể bị một lực cường đại đánh vào bay ra sau, ngã trực tiếp lên cửa phòng Ma Vân Bình, mặt xám mày cho, toàn thân không ngừng đau đớn vô cùng. Lam quang trên người chợt lóe lên, Tinh Lam Khải đã tan biến. Một trường này của Đạo Minh mạnh yếu đắn đo vô cùng, để vừa đạt đến khả năng cực hạn của Tinh Lam Khải mà vừa không để nó bị tổn thương. Hải Long đau đớn thở không ra hơi, cả giận nói. Từ ban tử, tại sao lại nặng tay như vậy chứ? Đạo Minh chân nhân trên cái mặt béo lộ ra vẻ mỉm cười bay xuống bên cạnh Hải Long, hoan uổng nói. Là ngươi kêu ta thử uy lực của Tinh Lam Khải mà, nếu không dùng chút lực, thì làm sao mà ngươi có thể thừa nhận khả năng của nó chứ? Hải Long nghi hoặc nói. Thật sao? Chẳng phải ngươi nhân cơ hội sửa ta à? Đạo Minh chân nhân vô tội lắc lắc đầu, nói. Ta là sư tổ của ngươi, sao lại tùy tiện sửa ngươi chứ? Bất quá, tính theo bối phận, dù ta có sửa ngươi thì cũng không có gì là quá. Hải Long tức giận nói. Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện. Đạo Minh cười hát hát nói. Ta vốn không có sân niệm như vậy, xem ra, không bao lâu nữa, ta có thể tăng tới đạo Long cảnh giới rồi. Hải Long, ta còn muốn đa tạ ngươi nữa đó. Đừng trừng mắt nhìn ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến hai kiện pháp bảo kia sao? Nói cho ta biết vừa rồi bị ta hoành kích cảm giác thế nào. Nói rõ cho ngươi biết luôn, lực đạo vừa rồi ta sử dụng, cho dù là mấy trăm cân nham thạch cũng có thể nát ra thành phấn. Nếu như không có Tinh Lam Khải, chỉ sợ. Hải Long tức giận hừ một tiếng, trong lòng hắn cũng biết, cái Tinh Lam Khải mà Đạo Minh cho này đúng là thứ tốt, hơn nữa hiện tại lại bị hai kiện pháp bảo kia hấp dẫn, nên hắn cũng chả buồn so đo với Đạo Minh làm gì. Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, thì thào nói. Vừa rồi ngay khi bị ngươi đánh trúng, dường như ta thấy có vô số tinh quang làm kim sắc chớp động, trọn bộ giáp dường như hoàn toàn đem ta bao vây thành một khối đại quang. Bây giờ tại sao nó lại biến mất? Đạo Minh thu hồi vẻ mặt vui cười lại, nói. Tuy rằng vừa rồi ta dùng một trưởng này hơi nặng tay, nhưng là để cho ngươi hiểu được năng lượng cực hạn của Tinh Lam Khải. Nếu bị lực công kích quá lớn, không chỉ mà người cũng sẽ chết, ngay cả Tinh Lam Hoàn cũng hóa thành bột phấn. Mà giống như vừa rồi vậy, chính là Tinh Lam Hoàn biến thành áo giáp năng lượng tiêu hao hầu như đã hết, nên áo giáp năng lượng kia mới biến mất. Xuất hiện tình huống như vậy, ít nhất phải mất một ngày, Tinh Lam Hoàn mới có thể hấp thu đủ năng lượng để biến đổi thành trạng thái áo giáp. Cho nên, ngươi không nên ỷ lại quá mức vào nó. Đưa tay trái ra, ta sẽ đem kiện pháp bảo thứ hai cho ngươi. Chương 17, Sư Đồ Trùng Phùng, Thượng. Hải Long vội vàng giơ tay ra, thèm thuồng nhìn hai kiện pháp bảo ở giữa không trung. Đạo Minh mỉm cười, tay phải điểm ra, bát quái màu đỏ trên không rơi xuống một cách khéo léo, đã nằm gọn trong bàn tay Hải Long lúc nào, đột nhiên Đạo Minh chân nhân búng ngón tay một cái, thanh quang chợt lóe lên, lòng bàn tay Hải Long tự nhiên rách một đường, máu tươi tuôn ra. Hải Long giật mình nhưng cảm thấy tay trái nóng lên, cái bát quái màu đỏ kia đã dừng lại ngay miệng vết thương. Bất ngờ có một đạo huyết quang phóng lên, cơ thể hắn bị một trận co rút, bát quái màu đỏ kia đã sáp nhập vào trong lòng bàn tay. Đạo Minh chân nhân nói, đây là huyết bát quái. Sau này trở thành pháp bảo công kích của ngươi, chỉ có máu tươi mới làm nó kết hợp với ngươi được. Pháp bảo này có chứa đạo niệm khổng lồ, là vũ khí hàng yêu phục ma lợi hại. Có điều bởi vì nó chứa hung khí nên ngươi phải cố gắng chỉ nên dùng hạn chế thôi. Chờ sau khi ngươi đạt tới Liêu Nhiên cảnh giới, sẽ không còn kiên rẻ nó nữa. Ngươi có thể dùng pháp lực mà bức nó ra ngoài cơ thể, để tránh ảnh hưởng đến tu luyện sau này của ngươi. Phương pháp sử dụng nó với tinh lam hoàn giống nhau, sẽ theo pháp lực của ngươi rót vào mà phát ra hồng sắc quang mang. Uy lực thì dựa vào pháp lực của ngươi làm chuẩn. Nếu ngươi có thể phát huy được cực hạn uy lực của nó, hẳn là còn có thể trợ giúp thêm năng lượng cho tinh lam khải. Hải Long đung đưa tay trái mình, lòng bàn tay không ngừng truyền đến từng đợt năng lượng ấm áp, rất vừa ý nói. Sư tổ, người cho ta pháp bảo này rồi mà còn khuyên can đủ thứ, chỉ sử dụng làm phương tiện tối thiểu. Ta phải thử xem uy lực của nó. Nói xong, ý niệm thúc giục pháp lực, bát quái màu đỏ trong lòng bàn tay nhất thời phồng lên, xoay tròn kịch liệt nảy ra một đồ hình thái cực, Hải Long hét lớn một tiếng. Sư tổ, xem pháp bảo. Bất ngờ, một đạo huyết quang hình xoắn ốc xoáy lại thành một cột sáng huyết sắc có đường kính 5 thước tiến thẳng tới Đạo Minh chân nhân. Đạo Minh hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Hải Long lại đem mình ra thí nghiệm, không dám khinh thường, một lệnh bài giống như thứ gì đó theo lòng bàn tay hắn bay ra, kim quang bắn ra bốn phía chặn công kích của Hải Long lại. Hải Long chỉ mới đạt tới phục hổ cảnh giới nên pháp lực có hạn, cột sáng huyết sắc chợt lóe lên lướt qua, có chút bất mãn hắn nói. Cái này cũng chưa tốt lắm. Đạo Minh cả giận quát. Tên tiểu tử ngỗ nghịch ngươi, tại sao lại đánh ta bằng pháp bảo ta mới cho ngươi hả? Hải Long cười hắc hắc, nói. Tinh Lam Khải lúc nãy cũng không phải do người thử trước ư. Người tu vi thâm hậu như vậy, ta đây đạo hạnh thấp kém làm sao có thể đả thương người được. Xem ra, huyết bát quái này cũng thật uy lực à. Đạo Minh chân nhân hừ một tiếng, nói. Thật cái gì? Vừa rồi là ta phải dùng đến pháp bảo lợi hại nhất Thừa Thiên Bài, nếu phản ứng chậm một chút thì không chừng đã đúng như mong muốn của ngươi rồi. Cái này cũng cho ngươi, có điều đừng đem ta ra thử nữa. Nếu không, ta sẽ thu hồi hết pháp bảo của ngươi lại. Nói xong, bạch quang lóe lên, con rắn màu trắng điêu khắc tinh xảo kia rơi vào tay Hải Long. Con rắn màu trắng tựa như là đúc bằng ngọc, nhìn qua cực kỳ tinh xảo khả ái. Ngũ trảo trên long thân rất sống động, mặt trên bảo quang không ngừng chuyển động nhàn nhạt, long mắt màu vàng, tựa hồ cũng không phải là hoàng kim bình thường, mà như là một loại khoáng thạch. Hải Long cảm giác rõ ràng màu trắng trên con rắn đang lưu chảy. Tràn ngập năng lượng sinh khí, khi chạm vào năng lượng ấy toàn thân hắn cảm thấy thoải mái dị thường. Đạo Minh chân nhân nói, bảo khí này tên là Huyết Long, đem cho ngươi thật là hơi tiếc. Đương nhiên là khi gặp nguy hiểm lớn thật sự thì có thể rót toàn bộ pháp lực vào trong đó, nó sẽ biến hóa thành rồng ngăn chặn địch nhân cho ngươi. Bất quá tu vi của ngươi quá nhỏ bé, cho nên nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn mà thôi. Sau khi thả Huyết Long ra, ngươi phải lập tức đào tẩu ngay. Chờ khi năng lượng nó kết thúc sẽ tự trở về bên cạnh ngươi, đồng thời nó còn có một loại công hiệu đặc thù khác là khu trừ độc tố, nếu gặp phải chướng khí linh tinh gì đó, chỉ cần cầm nó trong tay thì sẽ không bị độc khí xâm nhập. Hải Long nhìn ngắm Huyết Long, cười nói, ta thích cái này nhất, nó là Huyết Long, ta thì Hải Long, chúng ta đúng là một cặp trời sinh a. Cảm tạ sư tổ. Tuy Hải Long gọi tiếng sư tổ thật nhàn nhã, nhưng Đạo Minh chân nhân lại cảm giác được rõ ràng chỉ có lần này mới là tiếng phát ra thật lòng của hắn. Hừ lên một tiếng, nói, tiểu tử ngươi cũng biết cảm tạ ta sao, chứ không phải vì mấy món pháp bảo hả? Hải Long thu Huyễn Long vào lòng, trên mặt vui vẻ, nói, sư tổ, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Nếu không phải do quái nhân tiền bối kia coi trọng ta như vậy, ngươi sẽ đưa bảo vật này cho ta chứ? Đạo Minh chân nhân biến sắc, đứng hình trước mặt Hải Long, thần sắc mang theo một tia lấp liếm, sau một lúc lâu mới nói, không đâu, đương nhiên là không phải vậy. Chẳng lẽ ngươi so đo với mấy vị sư phó được ta cho pháp bảo sao? Phi kiếm kia chẳng qua là ta tạo điều kiện cho bọn họ phát huy năng lực một chút mà thôi. Ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao thì mấy món đó ta cũng cho ngươi rồi. Hỏi xong câu đó, trong lòng Hải Long không khỏi hối hận một chút, quan hệ giữa mình với Đạo Minh chân nhân vừa mới cải thiện một ít, rồi lại bị chính tay mình phá hư. Than nhẹ một tiếng, hắn thì thào. Bất luận người xuất phát từ mục đích gì, ta cũng phải cảm ơn người, sư tổ. Hải Long ta xin thề trong đây, trong vòng 100 năm nữa, trước khi cuộc đánh cược giữa ta và người chưa kết thúc. Chỉ cần ở trước mặt người khác, người đều là sư tổ tôn kính của ta. Đạo Minh chân nhân giật giật cái mặt béo ú, nhàn nhạt nói. Việc này như thế là đủ rồi. À, thời gian đã không còn sớm, bọn Linh Thông Tử cũng sắp tỉnh lại. Lúc trước ta có nghe bọn họ nói ngươi luôn luôn tiềm tu một mình, vì để giữ bí mật quái nhân tiền bối kia của ngươi, cứ thế đừng hé nữa lời. Hải Long nhìn Đạo Minh chân nhân thật sâu. Trịnh trọng gật đầu. Quay đầu nhìn về dãy nhà gỗ kia, thầm nghĩ trong lòng, các vị sư phó, rốt cục đã được gặp lại các người, Hải Long thật sự rất nhớ mọi người.
Thái dương dần dần trôi đến giữa đỉnh, dưới nguồn năng lượng nóng rực đó, chung quanh ma vân phong sương mù đã loãng ra một ít. Linh thông tử một lần nữa phóng thích các giác quan của mình ra, tỉnh ra khỏi tu luyện. Từ khi đạt đến thai thành cảnh giới 3 năm trước đến nay, tốc độ tiến bộ của hắn chậm rất nhiều. 3 năm trôi qua, khoảng cách thai thành trung kỳ chưa trên lệch mấy. Ý niệm vừa động, đột nhiên hắn cảm giác được bên ngoài ma vân bình hình như có người. Hơn nữa hơi thở cũng không giống bất cứ vị sư đệ nào của mình. Cả kinh trong lòng, vội phi thân xuống giường, nắm phi kiếm của mình lên mà chạy ra khỏi phòng. Vừa mới lao ra phòng, cực bộ linh thông tử đột nhiên cực lại, tay cầm phi kiếm hơi run lên. Toàn thân như có một trận sóng gió kịch liệt mang theo tất cả tâm tình của hắn trồi lên. Bởi vì, người đứng ngoài 20 bước đằng trước kia, đúng là người mà hắn ngày đêm khắc khoải nhung nhớ trong lòng a. Hải Long, Lục sư phó, Lưỡng đạo nhân ảnh theo thanh âm vang ra mà lao nhanh về hướng đối phương. Rốt cục, thanh âm kia đã tan thành bọt nước trong suốt giữa không trung, hai thân ảnh đã gắt gao ôm nhau. 3 năm qua, hai thầy trò cuối cùng lại gặp mặt nhau. Nhìn hai sư đồ đang ôm nhau trước mặt, Đạo Minh chân nhân trong lòng tự nhiên dâng lên một tia Phật ý, hắn biết tuy rằng mình vừa tặng tam kiện pháp bảo cho Hải Long, nhưng trong lòng Hải Long, địa vị của hắn vĩnh viễn vẫn kém hơn so với Linh Thông Tử. Tứ đại đệ tử còn lại cũng đều hồi tỉnh lại sau khi tu luyện. Bọn họ cảm nhận được trên ma vân bình có biến, đều từ trong phòng lao ra. Khi bọn họ chứng kiến thấy hình dáng Hải Long kia đã thay đổi rất nhiều, cho dù là người tu chân cũng vô phương kiểm hãm lại cảm xúc, không ngoại trừ ai, ánh mặt bọn họ đều trở nên ướt át. Thế nhưng không ai phát hiện ra, cách đó không xa, sư phụ Đạo Minh chân nhân của họ đang đứng cô độc ở đó. Thật lâu sau, Hải Long chậm rãi ngẩng đầu lên trên vai Linh Thông Tử, nhìn khuôn mặt giản dị tràn đầy nước mắt của Linh Thông Tử, nước nở nói. Lục sư phó, ta rất nhớ người. Mặc dù cảm giác chia liệt như là chuyện mới xảy ra hôm qua, nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình đã xa rời các vị sư phó ước chừng đã được 1000 ngày lẫn đêm. Tất cả mọi người đều xuống lại, cơ hồ như đồng thanh nói. Chúng ta cũng rất nhớ người a. Đạo Minh chân nhân ho khan một tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh mọi người, tức giận nói. Cũng không phải là sinh ly tử biệt gì, sao lại kích động như vậy chứ? Đối với người tu vi sẽ có thể bất lợi đấy. Mọi người lúc này mới phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, Linh Vân Tử quay xuống, sợ hai bái kiến Đạo Minh chân nhân. Đạo Minh vung bàn tay béo ú lên, nói. Hôm nay là để chúc mừng cho đồ đệ bảo bối của các ngươi trở lại, sau này không được như thế nữa. Linh Thông Tử, hiện tại Đàm Vũ đã tiến nhập đến phục hổ cảnh giới, về sau ngươi hãy chỉ đạo hắn cho tốt. Thiên tâm quyết trong thiên tâm pháp cũng có thể truyền thụ cho hắn. Linh Ngọc Tử thì thào nói. Thì ra là sư phụ vẫn luôn giáo thụ đạo pháp cho Hải Long. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm. Nói tới đây, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đạo Minh chân nhân, nên vội đem nửa câu sau nuốt vào lại. Đạo Minh chân nhân nói, các ngươi tu luyện cho tốt, gần nhất là trong khoảng thời gian này ta sẽ không bế quan, nếu có gì không hiểu, cứ đến trực tiếp ma vân động mà hỏi ta. Nói xong, ngự lên phi kiếm của mình, hắn nhẹ nhàng trở về động phủ của mình. Đạo Minh chân nhân vừa đi, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vây quanh Hải Long hỏi không ngừng. Tiểu tử, 3 năm qua ngươi cũng không một lần lại thăm chúng ta. Tính làm cho chúng ta lo lắng đến chết có phải không? Hải Long, tu vi của ngươi tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy, mới 4 năm mà đã đạt đến phục hổ cảnh giới? Hải Long, lâu nay làm cách nào mà ngươi vượt qua được, sư phụ có hay không? Bị 8 người vây hỏi, Hải Long cảm thấy mình bị đầu váng mắt hoa. Được rồi, các vị sư phó, mọi người không cần phải hỏi cùng một lúc, đầu ta sắp nổ tung rồi. 3 năm nay trôi qua như thế nào? Kỳ thật ngay cả chính mình cũng không rõ lắm, chủ yếu là luôn chăm chỉ khổ tu. Sư tổ cho ăn không ít thiên tài địa bảo, nên tu vi của ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Linh Thông Tử đã sớm lau khô nước mắt của mình, mỉm cười nói. Được rồi, Hải Long vừa trở về, mọi người cũng không nên tra vấn nhiều như thế. Chỉ cần trở về là tốt rồi, tốt rồi. Linh Ngọc Tử tinh mắt, thấy tinh lam hoàn trên cổ Hải Long lóe ra lang quang, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu tử, trên cổ ngươi là đồ vật gì vậy? Không phải là kiện pháp bảo chứ? Hải Long hắc hắc cười nói. Đương nhiên là pháp bảo. Đây là tinh lam hoàn sư tổ tặng cho ta, thuộc loại pháp bảo phòng ngự, là linh khí nha, hơn nữa bên trong còn có pháp trận, không cần tốn nhiều pháp lực cũng có thể khởi động nó. Thế nào? Thập nhất sư phó, hâm mộ không? Hoa! Linh Ngọc Tử mở to hai mắt ra nhìn. Pháp bảo linh khí cấp phòng ngự, sư phụ lao nhân ra cũng quá bất công đi. Cái đó đương nhiên. Sư tổ lão nhân gia kỳ thật rất tốt bụng, tại mọi người không biết mà thôi. Đã tới đỉnh Ma Vân Phong rồi nhưng Đạo Minh chân nhân vẫn đang dùng thiên nhị thông nghe ngóng, thì thầm nói. Tiểu tử, coi như ngươi còn có chút lương tâm, không bán đứng ta như vậy. Hải Long cùng với 8 vị sư phó ngồi vây quanh ở Ma Vân Bình, tâm tình bọn họ đều rất tốt, vừa ăn hoa quả vừa tán gẫu. Ba năm qua, đây mới là lần đầu tiên đám người Linh Thông Tử vui vẻ như vậy, Hải Long trở về đã giải tỏa được khúc mắc của bọn họ với Đạo Minh chân nhân. Linh Ngọc Tử cười nói, Hải Long à, ngươi đã tiến nhập phục hổ cảnh giới, bây giờ lục sư huynh mới có thể hướng về công đạo với nhị sư huynh. Hải Long ngẩn người hỏi, công đạo cái gì? Linh Ngọc Tử nói, lại nói về lúc trước, bọn ta rất là ích kỷ. Tại thời điểm ngươi vừa mới tới, bọn ta hoàn toàn muốn nhận một tên đệ tử đời thứ 5 chủ yếu là để giúp bọn ta làm tạp dịch. Chính nhị sư huynh đã giáo huấn bọn ta, hóa giải tâm địa hẹp hòi của bọn ta. Về sau một thời gian dài theo ngươi, lúc ấy bọn ta tiếp xúc càng lúc càng nhiều. Mọi người đều phát hiện, không hiểu sao đều thích cái tên hồn nhiên vô tư chẳng có ưu điểm gì nhà ngươi. Ngươi biết không? Vì muốn ngươi trở về, vài vị sư huynh đã theo bọn ta đi thỉnh cầu sư phụ rất nhiều lần. Hải Long khẽ run lên, nhìn mọi người xung quanh một vòng, miễn cưỡng đè nén tâm tình đang rất kích động xuống, hùng hổ nói. Thập nhất sư phó, người có thể phê bình chính đệ tử của người như vậy sao? Sao ta lại không có ưu điểm gì? Chẳng lẽ người không biết rằng đệ tử của mình hết sức xuất sắc sao? Đệ tử ưu tú như vậy không biết tìm ở đâu ra đấy. Linh Ngọc Tử giả bộ làm như đang nôn mửa, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hải Long, tất cả mọi người còn lại đều cười ha hả. Sau một hồi lâu, tiếng cười tan dần, Hải Long nói. Các vị sư phó, các người luôn ở trong Liên Vân Sơn không biết buồn là gì sao? Tuy rằng người tu chân chúng ta có thể sống rất thọ, nhưng cả cuộc đời đều ở một chỗ, thế gian còn gì là lạc thú nữa? Nếu có thể đi ra ngoài du ngoạn thì tốt quá, nếu gặp người xấu, chúng ta cũng có thể thi triển hết sở trường ra, cống hiến một chút. Nghe xong lời Hải Long nói, tất cả đều ngạc nhiên, tám vị sư phó đều lộ ra tâm trạng suy tư, trong bọn họ thì ít nhất là Linh Ngọc Tử cũng đã ở đây có hơn 40 năm, thường ngày ngoại trừ tu luyện ra, cơ hồ là không có chuyện gì khác để làm. Lời của Hải Long gợi lên cho bọn họ hướng tới thế giới bên ngoài. Chương 18, Sư Đồ Trùng Phùng, Hạ. Linh Thông Tử nói. Đúng vậy. Chúng ta tới nơi này đã lâu. Bất quá Liên Vân Tông chúng ta có tổ huấn là không thể tùy tiện rời đi khỏi nơi này. Có lẽ tu đạo thành tiên chính là mục đích cuối cùng của chúng ta a. Hải Long hừ một tiếng, nói. Chỗ này có thể thành tiên dễ dàng như vậy. Nhóm của nhị đại tổ sư đều tu luyện hơn 2.000 năm, cũng phải sớm có thành tựu chứ. Bọn họ có ở lâu đến đâu thì càng mệt thêm thôi. Ngoài Liên Vân tổ sư ra, các người có nghe nói qua vị tổ sư nào đắc đạo thăng tiên không? Lục sư phó, không thì chúng ta đi bấm báo với sư tổ, ra ngoài du lịch đi. Nói không chừng đối với chuyện tu luyện còn có thể có dễ dàng thông suốt hơn. Linh Thông Tử cười khổ nói. Nói thật, điều ngươi nói tất cả chúng ta đều có nghĩ qua. Chúng ta bước chân vào đại môn tu chân rồi thì phải cố gắng kiên trì. Đừng nói sư tổ ngươi căn bản sẽ không đồng ý cho chúng ta rời đi, cho dù hắn có đồng ý đi nữa, thì cũng vô phương thuyết phục được các tông chủ trong đây. Không có tông chủ cùng với vài vị nhị đại tổ sư liên thủ, cấm chế bên ngoài sơn mạch tuyệt đối không thể mở ra. Nghe đến đây, Hải Long không khỏi thất vọng một chút, gãi gãi đầu, nói. Chúng ta có thể thừa dịp thu đồ đệ mỗi 5 năm một lần mà rời đi. Khi đó, không phải cấm chế sẽ mở ra sao? Linh Thông Tử biến sắc, trầm giọng nói. Ngươi nghĩ đi mà không nghĩ lại. Nếu nhân cơ hội đó mà trốn đi, thì trở thành tội đồ của sư môn, chẳng những Liên Vân Tông chúng ta, mà thậm chí cả toàn bộ tu chân giới đều xem ngươi là thù địch. Nhìn bộ dáng chán trường của Linh Thông Tử, Hải Long bất đắc dĩ thở dài, nói. Lục sư phó người đừng nóng giận, ta chẳng qua chỉ nói đùa thôi. Thật là khi lên núi thì dễ còn đi xuống thì khó trăm bề. Linh Vân Tử mỉm cười nói. Xuống núi ngao du cũng không phải là không có tiền lệ. Có điều phải chờ cơ hội mà thôi. Ngươi cái tên Lý Khỉ này một chút cũng không chịu ngồi yên. Chờ sau này có cơ hội, bọn sư phó nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ. Hơn nữa, dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, đi ra ngoài nhiều nhất là chỉ mạnh hơn so với người bình thường một ít mà thôi. Một khi gặp được cao thủ tu chân hoặc là yêu ma cường đại, sợ là có mà ăn cho hết. Cho nên, chuyện trọng yếu bây giờ đối với ngươi chính là tu luyện thật tốt vào. Ít nhất phải vượt qua cảnh giới hiện tại của chúng ta, thì mới có thể tự tin sau khi rời đây. Hải Long thấy các vị sư phó đều nghĩ cho mình, bèn gật đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi. Xem ra đành phải chấp nhận thứ cuộc sống bình thản này thôi. Thời gian đã không còn sớm, các vị sư phó nên tiến hành buổi tu luyện chiều đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Linh Thông Tử đứng lên đầu tiên, mỉm cười nói. Đi thôi, trước hết ta sẽ đem Thiên Tâm Quyết Tâm Pháp truyền thụ cho ngươi. Hải Long cười nói. Rốt cục có thể học được tâm pháp chính thống rồi. Lục sư phó, người không biết đâu, ta còn cùng với sư tổ đánh đố nhau. Linh Thông Tử ngẩn người, hỏi. Đánh cái gì đố? Hải Long thần bí đáp. Bây giờ thì chưa thể nói cho người biết. Đến lúc đó khắc rõ.
Vừa nói, hai người đã về tới phòng của Hải Long. Linh Thông Tử tiện tay đóng cửa lại, nói. Hải Long, ngươi hãy nói thật cho lục sư phó biết, mấy năm nay ngươi cùng với sư tổ của ngươi đã xảy chuyện gì. Đừng nói với ta là những gì ngươi nói nay giờ là sự thật, ta hiểu rất rõ ngươi, theo như giọng điệu đó của ngươi thì ta có thể đoán được, mọi chuyện đều do ngươi bịa ra. Hải Long mở trừng hai mắt, cười khổ nói. Lục sư phó, người thật lợi hại a. Chuyện vừa rồi cũng không phải tất cả đều là nói dối. Ta không nghĩ sẽ đi lừa các người, nhưng thật sự là không thể nói ra. Ta chỉ có thể nói cho người biết, ba năm này ta không có chịu cái gì khổ hết, sư tổ đối với ta quả thật tốt lắm. Người cũng đừng hỏi thêm, chờ sau này khi đến thời điểm thích hợp, ta nhất định nói ra hết. Linh Thông Tử than nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng vì quan tâm quá nên mới dối lên. Lúc ngươi bị sư phụ mang đi, tất cả chúng ta đều buồn muốn chết đi được. Tám người bọn ta ở cùng nhau đã vài thập niên, mỗi ngày đều trôi qua một cách kẻ nhạt. Từ khi ngươi đến đây đã làm tăng thêm nhiều lạc thú cho bọn ta, tuy rằng chỉ có một năm thôi, nhưng bọn ta sớm xem ngươi như người một nhà trong đây. Tốt lắm, không dài dòng nữa. Ngồi xuống giường đi, ta dạy cho ngươi tâm pháp thiên tâm quyết. Lục sư phó, ta. Hải Long cảm thụ được sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng của Linh Thông Tử, thật sự là không muốn giấu giếm nữa, nhưng có điều, vì quái nhân tiền bối, và đạo minh chân nhân dặn dò lại làm cho hắn không thể nói ra được. Linh Thông Tử nhìn bộ dáng nữa muốn nói rồi lại thôi của Hải Long, mỉm cười nói. Được rồi, không nói bây giờ thì không nói. Lòng hiếu kỳ của ta cũng không giữ được lâu, sở dĩ truy vấn ngươi là sợ ngươi đã bị thương tổn gì thôi. Hải Long ngồi vào giường, thấp giọng nói. Cảm ơn người, lục sư phó. Hải Long ở trước mặt người thề, sau này bất luận gặp tình huống gì, bất luận ta về sau có biến thành cái gì, thì người vĩnh viễn là lục sư phó của ta. Các vị sư phó khác cũng giống nhau. Ta vĩnh viễn là đồ đệ của các người. Linh Thông Tử toàn thân hơi kích động, hắn cảm nhận trong lời nói Hải Long được sự chân thành, lấy bình tĩnh lại, gượng cười, nói. Tiểu tử ngốc, ngươi là hạng người gì bọn ta còn không biết sao. Bình tĩnh lại, không cần phải nghĩ gì nhiều, phải biết rằng, đối với người tu chân chúng ta mà nói, cái loại tình cảm phức tạp càng nhiều thì tu vi bị ảnh hưởng càng lớn. Hải Long cắn môi, ngồi thẳng lên, đem ý niệm chìm vào linh đài, cảm nhận được xung quanh thân thể tràn ngập linh khí, khẽ nói. Lục sư phó, bắt đầu đi. Nhìn bộ dáng Hải Long, Linh Thông Tử hơi kinh ngạc, cho dù là hắn đạt đến thai thành cảnh giới cũng không có khả năng tự do khống chế tư tưởng như vậy được. Nhẹ lắc đầu, phế bỏ các loại cảm xúc trong đầu ra, dùng thanh âm trầm thấp, nghiêm nghị nói. Thiên Tâm Quyết là Liên Vân Tông pháp quyết căn bản nhất, cực kỳ ảo diệu. Hiện hai ngươi đã có Tam Thiên Trụ làm cơ sở, tiếp theo ta sẽ chuyển cho ngươi Thập Ngũ Thiên, Tả Nhãn Vi Nhật, Hữu Nhãn Vi Nguyệt, Nhật Nguyệt tương giao với mi tâm làm chuẩn. Mi tâm này liên kết với mi thiên tâm. Ngay lập tức, Linh Thông Tử đem phương pháp tu luyện thập ngũ thiên nói cho Hải Long, cũng giải thích này nọ qua một lần. Hải Long tư chất thông minh, một bên nghe Linh Thông Tử giải thích, một bên đã đem phương pháp đó ghi nhớ chặt chẽ trong lòng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, sau khi Linh Thông Tử giải thích phương pháp tu luyện đến tầng thập bát cuối cùng, Thái Dương đã lặn mất ở trời Tây, bên ngoài cửa sổ phòng tối đen như mực, bên trong phòng độ ấm cũng giảm xuống vài phần. Đấu chuyển cảnh giới đúng là làm người khác mong muốn đạt được a. Trước kia ta có nghe sư tổ nói qua, nếu đạt được cảnh giới này, sẽ có được năng lực đấu chuyển tinh di, vật đuổi sao rời. Thử ngẫm lại xem, sao trên trời mà còn khống chế được, thì pháp lực đó cao siêu đến cỡ nào. Tuy trong núi cuộc sống rất bình thản, nhưng cái cảnh giới kỳ diệu này có thể hấp dẫn chúng ta tu luyện cho đến ngày xuống suối vàng A. Trong mắt Hải Long sáng rực tinh quang, buổi chiều nay đối với hắn mà nói thật là quan trọng, nào là một cái cảnh giới kỳ diệu, khác xa phiêu nhiên hắn biết, lấy nhân lực mà đạt đến tiên cảnh. Đúng là cảm giác kỳ diệu không tả nổi. Lục sư phó, ta không ăn cơm chiều đâu, người đi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ mình nên nghiên cứu lại một chút về những điều giảng dạy chiều nay của người. Linh Thông Tử mỉm cười, nói. Được thôi. Hải Long của chúng ta mà cũng biết nghiên cứu. Lục sư phó ta thật cao hứng. Hải Long đỏ mặt, nói. Ta trước kia không biết nghiên cứu sao. Rất là cần thiết, chỉ vì khi trước các lao bắt ta làm tạp dịch, thì sao mà dánh để tu luyện nữa. Linh Thông Tử nói. Ra sao thì trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Thôi được, giảng giải cho ngươi một chút mà đã sắp tối, cũng thấy hơi mệt rồi. Nếu còn gì chưa hiểu thì cứ hỏi bọn ta, chúng ta sẽ tận lực giải thích cho ngươi. Nói xong, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng. Trong phòng càng thêm hắc ám khi bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn. Màn đêm buông xuống. Khoanh chân xếp bằng ngồi trên một tháp của mình, Linh Thông Tử giảng thuật còn một câu khẩu quyết tối nghĩa đang không ngừng quanh quẩn trong đầu Hải Long. Khẩu quyết này tựa như mỗi câu đều bao hàm nhiều ý thở thật sâu, Hải Long từ từ khép hai mắt lại,
ý niệm thúc dục nhiệt lưu trong cơ thể theo linh đài mà dâng lên, nơi nhiệt lưu đi qua, truyền đến từng cơn cảm giác thoải mái rất rõ ràng. Tuy rằng Hải Long có được khẩu quyết của Thiên Tâm Quyết, nhưng bây giờ hắn vẫn còn lây hoay ở phục hổ cảnh giới, cho nên trước mắt là dựa vào Sở Thiên Pháp môn tu luyện. Nhiệt lưu chậm rãi trượt qua từng kinh mạch, mang theo từng đợt sảng khoái, Hải Long dần dần tiến đến trạng thái nhập định. Không biết qua bao nhiêu lâu, toàn thân hơi chấn động, Hải Long dần tỉnh lại. Hắn kinh ngạc phát hiện mình thấy được một cảnh tượng kỳ dị, một dòng sông lưu chảy phức tạp hiện ra trước mắt, nước trong con sông là màu xanh, còn tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nước trong đó vận hành không ngừng, vô số con sông kia tuy rằng hỗn độn, nhưng cách thức vận hành đều giống nhau, cuối cùng đều chảy về một hồ nước. Trước cảnh tượng kỳ dị đó, Hải Long không thể nào giữ bình tĩnh được, tâm hơi bị kích động. Đột nhiên, trước mặt tối sầm lại, tất cả cảnh tượng đều tan biến. Mở to mắt, Hải Long phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng, chỉ có y phục trên người bị ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại hết thảy chuyện xảy ra lúc đó, hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vừa rồi ta thấy chính là ảo giác? Phải chăng do ta quá nóng nội, mà tẩu hỏa nhập ma? Không, không đâu. Nếu nói là tẩu hỏa nhập ma thật, thì hiện tại ta đã không còn động đậy được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được gian phòng của mình hình như di chuyển, một cô áp lực mà trước nay chưa từng cảm thấy truyền đến, tại cô áp lực, hắn như người mất đi khí lực. Sợ hãi thật sâu trong lòng dâng lên, theo quán tính Hải Long thúc dục pháp lực của mình tới tinh lam hoàn. Nhập định lần này không biết đã mất bao nhiêu thời gian, pháp lực trong cơ thể tựa hồ cũng chẳng có tăng tiến gì, chỉ là so với trước kia dường như càng thuần thục một chút. Pháp lực rót vào, tinh lam hoàn phóng ra đại hào quang, bộ giáp như thủy tinh hiện ra ngoài cơ thể, pháp trận trong tinh lam hoàn vận hành rất nhanh, mặt ngoài áo giáp nhất thời hiện ra một tầng lam quang nhàn nhạt. Nhẹ nhàng thở ra, Hải Long thì thào nói: "Quả nhiên là hảo bà bối, thật thoải mái. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta phải ra xem sao." Ý niệm vừa động, hắn đã phiêu đồng đến trước cửa phòng, tay phải lấy ra huyết long, liếc qua huyết bát quái trong tay trái, xong rồi mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hải Long liền thấy ngay Linh Chí Tử, Linh Nguyên Tử đứng gần nhất, 10 vị sư phó của mình đều đứng ở Ma Vân Bình nhìn ra xa xa, trên mặt đều mang theo vài phần khẩn trương. Hải Long nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Linh Thông Tử, nói khẽ: "Lục sư phó, chuyện gì vậy? Sao các người không đi tu luyện, lại chạy đến chỗ này? Vừa rồi ta cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn, chẳng lẽ có địch nhân tấn công Liên Vân Sơn mạch chúng ta hay sao?" Linh Thông Tử bất ngờ nhìn Hải Long vận một thân tinh lam khải hoa mỹ, lắc lắc đầu, nói: "Cũng không phải địch nhân gì, không hiểu tại sao, mấy vị tổ sư đang mở hộ sơn cấm chế pháp trận ra. Năng lượng tỏa ra thật là cường hãn. Chẳng trách trước kia các đồng môn khác từng nói qua, Liên Vân Sơn phong ấn đại trận thật ra là tiên trận do tổ sư lưu lại. Uy lực quá lớn." Hải Long nghi hoặc nói: "Hiện tại không phải còn chưa tới kỳ 5 năm thu đồ đệ sao? Mở ra phong ấn pháp trận làm gì? Chẳng lẽ các vị tổ sư không chịu nổi tịch mịch nên muốn đi ra ngoài du ngoạn chăng?" "Đam Bu Nhi, ngươi lại bắt đầu nói hưu nói vượng, ngay cả tổ sư cũng dám hôn láo." Thanh âm trầm trầm của Đạo Minh chân nhân vang lên, một béo một gầy hai đạo thân ảnh phiêu nhiên bay tới, đúng là Đạo Minh chân nhân cùng với người mới thăng vì tam đại đệ tử đạo tu chân nhân. "Bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc." Đạo tu cười nói: "Không phải đã bảo các người rồi à, đừng gọi ta là sư thúc, nghe quái quái không được tự nhiên cho lắm, ta vẫn là đại sư huynh của các ngươi thôi." Đạo Minh chân nhân dừng lại bên cạnh Hải Long, tất cả tứ đại đệ tử đều ngạc nhiên, sư phụ của bọn họ trên mặt mang theo nét hiền hòa tươi cười. Bên hai Hải Long vang lên tiếng Đạo Minh truyền âm: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không để ngươi thua thiệt, thế nào?" "Đương nhiên, ở trước mặt bọn sư phó của ngươi, cũng nên chừa cho ta chút mặt mũi." Hải Long thấy Đạo Minh kia bởi vì mỉm cười mà cái mặt béo như dồn thịt vào một chỗ, thấp giọng nói: "Tham kiến." Hắn quỳ phịch xuống đất, như là giống cổ họng lên hô: "Đệ tử Đàm Vũ bái kiến sư tổ, chúc sư tổ sớm ngày thăng tiên, vinh đăng vô cùng hoan hỷ." Nghe câu trước, vẻ mặt Đạo Minh còn tươi cười, khi nghe tiếp câu sau, vẻ tươi cười trở nên gượng gạo, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu tử này, không phải nguyền rủa ta chết hay sao?" Tuy rằng lời nói của Hải Long không được tự nhiên, nhưng Đạo Minh chân nhân cũng không cách nào bắt bẻ. Vung tay háo lên, dùng pháp lực nâng Hải Long đứng dậy, nói: "Được rồi, cấp bậc lễ nghĩa về sau có thể miễn, ngươi đừng làm phiền ta là tốt rồi." Hải Long hỏi: "Sư tổ, lão nhân gia như thế nào lại đến đây? Chẳng lẽ người biết vì sao tiên trận được mở à?" Chương 19, lần đầu Ly Sơn, thượng. Đạo Minh chân nhân gật đầu, đáp: "Ta cũng mới nghe sư phó nói mấy hôm trước. Mở tiên trận ra lần này là bởi có hai vị tổ sư chuẩn bị xuất ngoại. 3 năm trước khi phong ấn tiếp thiên phong, tông chủ đã thu được một cái phong linh chát. Linh chát này chính là cách để người tu chân liên lạc với nhau,
người có công lực thâm hậu có thể không bị pháp trận ràng buộc. Phong linh chát này là do tông chủ Phạm Tâm Tông Ngộ Vân Phật Tôn truyền đến. Trên linh chát nói cho tông chủ biết là hiện tại yêu ma đang dục dịch khắp nơi ở Thần Châu đại địa, ý đồ xem chính nghĩa chúng ta là thù địch, vì muốn có thể ứng phó dễ dàng, nên đặc biệt mời Liên Vân Tông chúng ta tham gia Thất Tông tụ thủ hội, cùng nhau thương thảo kế sách tương đối. Linh Ngọc Từ hỏi: "Hai vị tổ sư ra ngoài là ai?" "Ở trong Thất Tông, tuy chúng ta thấp nhưng nếu không có vài vị xếp thứ hạng cao thì Trung Nguyên Lục Tông kia có thể coi trọng chúng ta như vậy sao? Không phải là muốn chúng ta đi làm vật hy sinh ư?" Đạo Minh Chân Nhân sắc mặt trầm xuống, nói: "Loại đại sự này chỉ có các vị tổ sư mới có thể quyết định thôi, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được." Hải Long kéo ống tay áo Đạo Minh Chân Nhân, hỏi: "Sư tổ, ta thấy thập nhất sư phó nói có lý a. Cuối cùng là hai vị tổ sư nào ra ngoài? Ta cũng muốn biết." Đạo Minh thật hết cách với Hải Long, ở ngay sau lưng hắn còn có một vị Liên Vân Tông chủ mà cũng dám xuống xã. Bất đắc dĩ nói: "Dường như là Phiêu Miểu Đạo Tôn và Chỉ Thủy Đạo Tôn. Dựa vào tu vi của hai vị ấy, cho dù tới bất cứ chỗ nào cũng không thành vấn đề." "Hải Long à, thời gian tu luyện của ngươi lần này không ngắn, ước chừng có trăm ngày, xem ra ngươi đã đi đến quỹ đạo tu chân." Hải Long kinh ngạc, hỏi: "Trăm ngày sao? Ta có cảm giác như mới hai ngày mà." "Chẳng trách các vị tổ sư có thể ở trong núi hơn ngàn năm, thì ra là dễ dàng như vậy." Đạo Minh Chân Nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Bế quan thời gian dài đối với ngươi rất tốt, bất quá, lần sau nếu ngươi muốn tu luyện nhiều ngày như vậy thì nhất định phải tìm một chỗ thanh tịnh, để tránh ngoại ma xâm nhập." Hải Long gật gù, nói: "Ta đến Ma Vân Động phủ của ngươi được không, nơi đó mới thanh tịnh, hơn nữa dồi dào linh khí." Đạo Minh Chân Nhân hoảng lên, nói: "Không được, hay là đến Phong Vũ Sơn của đại sư phó ngươi đi, nơi đó càng thanh tịnh hơn. Lần trước Hải Long phá hủy tất cả bảo bối của hắn, nên bất luận thế nào lần này cũng không dám cho Hải Long đến chỗ mình." Linh Vân Tử nói: "Sư phụ, nếu nói đi Trung Nguyên, thì hai vị đạo tôn hẳn là sẽ đi ngang qua Ma Vân Phong chúng ta à?" Đạo Minh gật gật đầu, cảnh giác về phía Hải Long nói: "Đến lúc tổ sư đi ngang qua, tiểu tử ngươi không được ăn nói lung tung đó." Hải Long trịnh trọng gật đầu, đáp: "Sư tổ, người yên tâm, ta nhất định bất loạn." Đạo Minh đã sớm vận tâm kiểm tra Hải Long có nói dối hay không, nhưng dù là thần sắc hay trong giọng nói, hoàn toàn không có dấu hiệu khả nghi, hiển nhiên là lời nói ra rất chân thật. Nhưng ở sâu trong nội tâm Đạo Minh lại cảm thấy được, sư tình cũng không đơn giản như vậy. Hắn vừa định nói gì đấy thì Ma Vân Phong chấn động lên, trong lúc nhất thời, mây mù bị thổi đi, trước mắt mọi người không ngớt hiện lên từng đợt cảnh sắc kỳ lạ. Nhìn trước mặt một mảnh sương mù mạnh mẽ kéo đến, Hải Long thì thầm: "Sư tổ, tiên trận rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?" Đạo Minh lắc đầu, nói: "Ngay cả các vị tổ sư cũng chỉ biết phương pháp sử dụng còn nguyên lý hoạt động thì cũng không rõ, như ta thì làm sao biết được. Chỉ nghe sư phụ Thiên Thạch Đạo Tôn của ta nói qua, tiên trận này tựa hồ là dựa vào Liên Vân Thất Thập Nhị Phong làm đầu mối then chốt mà thành, Tiếp Thiên Phong là tổng đầu mối then chốt, bên ngoài Thập Nhị Phong còn lại sinh ra kết giới. Ở giữa biến ảo không chừng." Trên không trung đột nhiên sương mù phai nhạt dần, tựa hồ bởi vì Thái Dương chiếu xuống làm tan biến. Xa xa là một ngọn núi đồ sộ đứng sừng sững. Nhìn qua đã thấy dị thường. Giống như là được gọt rũa mặt trước sơn thể đều là các loại thảm thực vật dày đặc, nhuộm sơn thể thành một màu xanh biếc, mặt sau thì chỉ một màu xám của núi đá. Từ khi đi đến Ma Vân Bình, đây là lần đầu tiên tầm nhìn của Hải Long được trống trải như thế, không khỏi sinh ra một cảm giác vui vẻ thoải mái. Đạo Minh Chân Nhân nói: "Chín vị tổ sư tu vi thật là cường đại, tiên trận đã được mở ra nhanh đến như vậy." Linh Thông Tử chỉ về phương xa, nói: "Sư phụ nhìn xem, hai vị đạo tôn đang hướng về phía chúng ta bên này." Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy có hai đám mây màu thanh lam cấp tốc bay đến, tia chất ấy xuyên qua từng ngọn núi một. Đạo Minh Chân Nhân chặn lại nói: "Tất cả giữ nguyên vị trí, đứng vững." Phiêu Miểu Đạo Tôn cùng Chỉ Thủy Đạo Tôn thoải mái bước trên mây mà đi, trong và ngoài núi tuy rằng tu vi hiện tại chẳng ảnh hưởng gì tới tốc độ của các nàng, nhưng trong lòng các nàng vẫn hưng phấn không thôi, là một đệ tử Liên Vân Tông, được tại ngoại một lần thật sự không dễ dàng chút nào. Mới chỉ chu kỳ 3 năm nhưng hai người đã khẩn trương kêu gọi các sư huynh đệ mở tiên trận ra, lập tức mang theo Liên Vân Tông tín vật khởi hành. "Sư tỷ, chúng ta vất vả lắm mới ra ngoài được lần này, nên phải tranh thủ vui chơi vài ngày, chứ bằng vào tu vi hiện tại của chúng ta, chỉ sợ 2000 năm sau nữa cũng chưa chắc đắc thành cảnh giới, cho nên không cần phải nóng lòng nhất thời." Phiêu Miểu Đạo Tôn cười nói: "Xem ra chúng ta không hẹn mà cùng chung ý nghĩ. Chờ sau khi tham gia xong Thất Tông chi tụ, chúng ta liền lưu lại Thần Châu Trung Nguyên chút thời gian, quá vài năm rồi trở về cũng được." Chỉ Thủy Đạo Tôn giống như đứa bé nháy nhóc nói.
Tốt.
Chỉ có sư tỷ tốt với muội nhất. Phiêu Miểu Đạo Tôn tính nói cái gì thì đột nhiên thấy phía dưới tòa sơn phong lam quang chớp động, như là có cái gì phát bảo. Liên Vận Thiên Nhãn Thông nhìn lại, phát hiện ra không khỏi làm nàng trong lòng run lên, không tự chủ được nên đã ngừng lại. Người phát ra hào quang màu lam kia, đúng là 3 năm trước đây ở Tiếp Thiên Phong đòi cưới mình làm vợ, chính là ngũ đại đệ tử Đàm Vũ. Đối với đứa nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi này, nàng lại khắc sâu trong trí nhớ. Hải Long làm sao chịu đứng yên, mắt thấy hai luồng thanh sắc lam quang tung bay đến Ma Vân Phong, hắn liều mạng bắt tay làm ngay, muốn cho Phiêu Miểu Đạo Tôn để ý đến hắn. Vừa nghe Đạo Minh chân nhân nói Phiêu Miểu, Chỉ Thủy hai vị đạo tôn rời núi làm việc, hắn liền động tâm. Phiêu Miểu Đạo Tôn kia tuyệt mỹ dung nhan đối với hắn có lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhớ tới lúc trước nàng ôn nhu tới cười, trong tâm Hải Long đã không còn tự chủ được. Sư tỷ, người thấy cái gì vậy? À, đó không phải là tiểu tử lần trước khẩu xuất vọng ngôn hay sao?
Đúng vậy.
Chính là hắn, kỳ thật hay là do hắn cố ý chứng tỏ. Vài năm không gặp, dường như hắn trưởng thành không ít. Đạo Minh đối với hắn tựa hồ không tệ, ngay cả tinh lam hoàn cũng đem cho hắn. Chỉ Thủy Đạo Tôn mỉm cười, nói. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh lên, thời gian chi kỳ 3 năm cũng không phải là vài ngày. Phiêu Miểu Đạo Tôn do dự một chút, nói. Chớ đã, chúng ta xuống dưới xem một chút. Tiểu tử kia nếu là người của Lục Nhĩ Lao tiền bối thì nhất định phải có điểm nào đó khác biệt. Chỉ Thủy Đạo Tôn quái dị nhìn Phiêu Miểu Đạo Tôn, nói. Sư tỷ, không phải người động lòng phàm rồi chứ? Phiêu Miểu Đạo Tôn mặt thường đỏ cười, nói.
Đừng nói bừa.
Ta có hơn 2000 năm đạo hạnh, còn có thể động phàm tâm sao? Chỉ là đứa bé này thật là có chút thú vị mà thôi. Để cho hắn đi theo tên thiên thạch cố chấp kia thật sự không có gì tốt, nếu có thể, ta nghĩ nên thu được hắn làm môn hạ của mình. Chỉ Thủy Đạo Tôn nói. Lần trước ở Tiếp Thiên Phong, muội cũng không rõ là tiểu tử này có điểm nào khác lạ, thật không rõ vì cái gì mà Lục Nhĩ tiền bối coi trọng hắn. Nếu sư tỷ có hứng thú, vậy chúng ta liền đi xem sao. Hải Long thấy hai luồng mây thanh lam sắc hiện ra to dần trước mắt, nhất thời hưng phấn, càng dùng sức cơ cơ cánh tay của mình thêm. Đạo Minh chân nhân nhìn hai vị đạo tôn bay tới, nhất thời cả kinh trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Phiêu Miểu Đạo Tôn ghi hận chuyện của Hải Long lần trước, đặc biệt đến giáo huấn hắn sao? Thời gian không để cho hắn do dự, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đám đệ tử của mình, cung kính thi lễ nói. Tham kiến hai vị đạo tôn. Phiêu Miểu Đạo Tôn nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay phất nhẹ một cái, mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ nhu hòa lùa đến, bất giác đều đứng thẳng người lên. Phiêu Miểu Đạo Tôn đứng ở đó, cũng không có gì khác lạ, tựa như một tiểu cô nương bình thường, ngay cả hào quang sau lưng cũng biến mất theo. Một thân bố bảo càng làm cho vẻ bề ngoài của nàng dịu dàng dáng người cực kỳ động lòng người, xung quanh đám người đạo minh chân nhân, tất cả đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn trực tiếp. Đương nhiên Hải Long là ngoại lệ. Hắn vừa thấy Phiêu Miểu Đạo Tôn cùng với một tuyệt sắc mỹ nữ khác đi vào, nhất thời hưng phấn ngập tràn, kích động nói. Tiên nữ tỷ tỷ, chào người. Chỉ Thủy Đạo Tôn sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói. Tiểu tử vô lễ, nhìn thấy chúng ta còn không hành lễ. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, nói. Quên đi cửu muội, hắn từ trước đến nay cũng không biết cái gì là cấp bậc lễ nghĩa rồi.
Ừm,
đó là theo ta được biết.
A,
ngươi tu luyện tốc độ rất nhanh a. Chỉ có 3 năm không gặp, vậy mà đã đến phục hổ sơ kỳ. Đạo Minh, xem ra ngươi chỉ đạo rất có phương pháp. Đạo Minh chân nhân với đệ tử của Phiêu Miểu Đạo Tôn là Đạo Vân chân nhân trước nay bất hòa, mà Phiêu Miểu Đạo Tôn luôn luôn bao che cho đệ tử nàng, nên Đạo Minh tuy không phục nhưng cũng không dám đá động gì, sợ là bị Phiêu Miểu Đạo Tôn tìm ra cớ để gây chuyện. Nghe được lời nói của Phiêu Miểu Đạo Tôn, liền nói xen vào. Cái này cũng không dám tính là công lao của đệ tử, đều là do Đàm Vũ hắn chịu cố gắng. Hai vị đạo tôn giá lâm Ma Vân Phong, không biết có gì chỉ điểm đệ tử. Phiêu Miểu Đạo Tôn cười, nói. Chỉ điểm cái gì, có thiên thạch chỉ điểm cho ngươi còn chưa đủ sao? Ta với Chỉ Thủy phải rời núi, đi ngang qua đây nên thuận tiện ghé vào thôi.
Đàm Vũ à?
Ta cũng không phải là cái gì tỉ tỉ. Lấy số tuổi của ta tính theo nhân gian mà nói, e là phải cao hơn ngươi vài ngàn tuổi. Về sau ngươi phải kêu ta một tiếng tổ sư a, nếu có người nào khi dễ ngươi, thì đi đến Phiêu Miểu Phong tìm ta. Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho. Nói xong, liếc mắt qua Đạo Minh một cái. Nhìn mỹ nữ trước mặt này thân thiết như vậy, Hải Long nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi lên, kích động nói. Tổ sư, người nhìn qua thật sự là quá trẻ, tựa hồ cùng lắm là bằng đệ tử. Cho nên đệ tử mới kêu người là tỷ tỷ. Người đúng là tiên nhân trẻ đẹp nhất. Người rời khỏi núi có thể mang đệ tử đi theo hay không? Đệ tử cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài một chút, du ngoạn một phen. Phiêu Miểu Đạo Tôn hơi ngẩn người ra, nói. chúng ta xuất ngoại là để làm việc, không phải là đi vui chơi, huống chi ngươi chỉ mới đạt đến phục hổ cảnh giới, cần tu luyện nhiều hơn nữa, tốt hơn là nên ở lại trong núi. Hải Long tâm tư linh hoạt, vừa nghe Phiêu Miểu đạo tôn luyện chuyển cự tuyệt mình, hắn liền biết ngay là mình có hy vọng. Vội vàng khẩn thiết nói, hai vị đạo tôn, các người ra ngoài làm việc, cần phải có một tên tạp dịch đi theo phục vụ ạ. Đệ tử rất chịu khó, cái gì cũng làm, chỉ cần mang đệ tử theo, thì ý như là mang theo thêm một người hầu thôi, người muốn làm gì, chỉ cần nói với đệ tử một tiếng, đệ tử cam đoan là sẽ lo liệu thỏa đáng cho người, van cầu người, hãy mang đệ tử đi cùng với. Tu chân cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, người yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho các người. Phiêu Miểu đạo tôn nhìn dáng vẻ ủ rột của Hải Long, trong lòng không khỏi mềm nhũn, quay đầu qua nhìn Chỉ Thủy đạo tôn, hỏi. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Chỉ Thủy đạo tôn cả kinh trong lòng, thầm nghĩ, sư tỷ ở Liên Vân Tông vì bất mãn nhân tình mà chứ danh, hôm nay bị làm sao vậy, dễ giải đối với một tên ngũ đại đệ tử tầm thường như thế sao? Tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng chung quy là nàng không nên ở trước mặt các đệ tử mà chất vấn Phiêu Miểu đạo tôn, chỉ đáp. Hết thảy tùy sư tỷ quyết định. Phiêu Miểu đạo tôn chuyển hướng qua Hải Long, nói. Chuyện ngươi nghịch ngợm ta đã thấy qua, nếu dám giống như lúc trước ở Tiếp Thiên Phong không phân biệt lớn nhỏ nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Tuy rằng ngươi là đệ tử duy nhất của Thiên Thạch, nhưng bất luận ta có làm gì ngươi thì Thiên Thạch hắn cũng không dám nói một tiếng đâu. Ta thật sự rất nghiêm khắc, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Hải Long không thèm để tới cái nhìn sắc như dao của đạo minh chân nhân, miệng đầy đồng tình nói. Tổ sư, ngươi yên tâm, bất luận người phân phó thế nào, đệ tử nhất định nghe theo. Đệ tử nguyện ý đi cùng người. Thầm nghĩ, vừa rồi là ta đồng ý với ngươi là sẽ bất loạn, có điều chỉ là bất loạn hiện bây giờ mà thôi. Sư tổ, thật ngại quá. Thế giới bên ngoài đối với ta cũng rất hấp dẫn. Chỉ Thủy đạo tôn thấy Phiêu Miểu đạo tôn muốn mang theo Hải Long, cay mày nói. Sư tỷ, chúng ta thời gian có hạn, mang theo hắn như vậy rất ràng buộc, nhất định sẽ bị chậm trễ. Phiêu Miểu đạo tôn đáp. Sẽ không đâu, cho dù là ta mang hắn theo thì tốc độ cũng đâu có chậm hơn ngươi. Huống chi hai chúng ta xuất ngoại, nếu ngay cả một tên đệ tử theo hầu cũng không có, thì không mấy hợp tình. Cứ quyết định như vậy đi. Này Đạo Minh, ý của ngươi thì sao? Đạo Minh lúc này nào dám nói một tiếng không, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Cứ theo sự sắp xếp của Đạo Tôn. Phiêu Miểu mỉm cười nói. Tốt lắm, ta đi ngay đây. Nhiều nhất là 2-3 năm nữa chúng ta sẽ trở về. Có ta và Chỉ Thủy chỉ điểm, nói không chừng tiểu tử này tu vi còn có thể tăng tiến không ít. Chương 20, lần đầu Ly Sơn, hạ. Linh Ngọc Tử nhìn Hải Long hâm mộ, nói thầm. Tiểu tử, lần này ngươi thật có phúc, chờ tí, để ta lấy thất tu kiếm cho ngươi. Nói xong, chạy nhanh về phòng Linh Thông Tử. Cơ hồ là trong thời gian hít thở vài cái, hắn đã trở lại. Tự tay đem thất tu kiếm đeo trên lưng Hải Long, thấp giọng nói. Hết thệ cẩn thận, nhất định phải nghe lời tổ sư đó. Hải Long hơi tha thiết nhìn các vị sư phó một vòng, mới vừa định nói. Thì nghe Phiêu Miểu đạo tôn nói trước. Đừng dài dòng nữa. Chúng ta đi thôi. Một cỗ lực mênh mông dâng lên, tựa như bị đám mây bao vây, cảnh sát trước mặt Hải Long biến đổi, đến khi hắn giật mình tỉnh lại, thì thấy rõ ràng mình đã ở trên không trung. Phiêu Miểu đạo tôn đang phiêu đồng ở bên cạnh hắn. Dưới chân là một mảnh mây thanh lam, mà mình đang dẫm lên, tựa như là mặt đất, không có gì khó khăn, tuy rằng ngọn núi xa xa không ngừng lướt qua người, nhưng Hải Long chỉ cảm thấy gió núi thổi vào ngây ngất. Tiên nữ tỷ tỷ. Tại sao người không cần phi kiếm cũng có thể bay lên bầu trời được? Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười nói. Đàm Vũ, không phải vừa mới dặn ngươi, phải gọi ta là tổ sư mà. Ở Liên Vân Tông so với ngươi thì ta thuộc hàng tam bối. Đặt tới cảnh giới này, sớm đã không cần phi kiếm, cho dù không có pháp bảo cũng có thể bay bổng nhẹ nhàng. Đám mây dưới chân này là ta dùng pháp lực biến ra, tên là Thanh Linh Vân. Chờ sau này ngươi đạt tới hạ cử cảnh giới thì tự nhiên sẽ có. Hải Long hắc hắc cười nói. Tiên nữ tỷ tỷ, người thật sự là quá đẹp, hơn nữa lại nhìn trẻ như vậy, hai chữ tổ sư này bảo ta gọi thật sự là không được tự nhiên. Hay là thế này, nếu lúc nào có người khác thì ta gọi là tổ sư, còn như không có ai thì gọi người là tiên nữ tỷ tỷ, như vậy mới dễ gọi. Hơn nữa, chỉ sợ cho dù là tiên nữ cũng không có ai xinh đẹp bằng người ạ. Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, máng. Người đó nha, chỉ giỏi khua môi múa mép. Tùy ngươi vậy. Hải Long thấy Phiêu Miểu đạo tôn nói như thế. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. A, đúng rồi, tiên nữ tỷ tỷ, về sau người cũng đừng gọi ta là Đàm Vũ, nghe như là cái ống nổ vậy. Người kêu tên thật của ta đi. Ta gọi là Hải Long. Hải Long. Hai chữ này tựa hồ làm cho Phiêu Miểu đạo tôn nhớ ra cái gì đó,
trong mắt toát ra vẻ suy tư. Tiên nữ tỷ tỷ, nhà của ta tại một thôn nhỏ cách núi non hơn trăm dặm, ta có một bằng hữu tốt ở đó. Lúc trước chính hắn dẫn ta tới Liên Vân Sơn Mạch, đáng tiếc hắn trong nhà còn có cha mẹ, nên cuối cùng không thể trở thành đệ tử Liên Vân Tông. Ta muốn đi thăm hắn, người thấy thế nào? Phiêu Miểu Đạo Tôn phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói. Cái tên tiểu hầu tử này, không nên được nước làm tới. Mang ngươi theo đã làm cho cửu muội không vui rồi, hơn nữa hiện tại thời gian thật cấp bách, việc chúng ta làm lần này là đại biểu cho Liên Vân Tông, tuyệt đối không thể chậm trễ, phải trực tiếp bay thẳng đến Phạm Tâm Tông. Nếu như có duyên, ngươi và vị bằng hữu kia sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi. Huống chi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chúng ta đã ra ngoài phạm vi của Liên Vân Tông, nơi này đã cách Liên Vân Sơn Mạch 500 dặm rồi sao? Hải Long có rất nhiều lý do để được ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn đi gặp Trương Hạo. Khi nghe Phiêu Miểu Đạo Tôn nói như vậy, hắn biết là mình không còn hy vọng. Trong đầu tưởng tượng ra Trương Hạo kia thân hình gầy yếu, không khỏi cảm thấy ảm đạm. Dù sao cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, hắn lúc nào cũng hy vọng có thể được ở cùng một chỗ với huynh đệ của mình. Phiêu Miểu Đạo Tôn nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, không khỏi đau xót trong lòng, khuyên nhủ: "Được rồi, ngươi cũng đừng lo nghĩ nhiều như vậy, chờ khi chúng ta trở về, thời gian thoải mái, đến lúc đó ta sẽ dắt ngươi đi." Hải Long nhãn tỉnh sáng lên, tâm trạng nhất thời hưng phấn. "Cảm ơn người, tiên nữ tỷ tỷ. Người đối với ta thật tốt." Phiêu Miểu Đạo Tôn bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ trong lòng, mang theo tiểu tử này, thật không biết là đúng hay sai. Vì cái gì mà rốt cuộc ta lại có một tình cảm không thể hiểu nổi đối với hắn chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì câu nói muốn kết hôn với ta kia của hắn sao? Không, không đâu, bằng vào đạo tâm hơn 2.000 năm, sao lại có thể dễ dàng bị kích động như vậy? Ai, có lẽ tất cả đều là duyên số. Duyên phận đến thì có tránh cũng không khỏi. Hải Long thấy Phiêu Miểu Đạo Tôn trầm âm, cũng không dám xen vào, nhìn bốn phía xung quanh, vô số mây trắng bay lướt qua dưới chân, cảm thụ được sự vững vàng của Thanh Linh Vân. Dường như máu huyết đang sôi trào khắp toàn thân. Phiêu Miểu Đạo Tôn dung mạo tuyệt thế như vậy tuyệt đối là không thể leo tới, hắn hiểu được, dựa vào chính mình hiện nay, cho dù là bất cứ người nào trong tu chân giới, trong mắt cũng không coi hắn là gì. Chứ đừng nói tới công lực cao thâm, để được sánh đôi với Phiêu Miểu Đạo Tôn. Không lúc nào mà Hải Long khát vọng như là lúc này có được thực lực cường đại, nên tâm tình kích động, pháp lực trong cơ thể vì thế mà dâng lên mãnh liệt vô cùng. Cảm nhận được sự biến hóa của Hải Long, Phiêu Miểu Đạo Tôn nghĩ hắn bởi vì đột nhiên được tiếp xúc thế giới bên ngoài mà hưng phấn, nên lạnh nhạt nói: "Không nên suy nghĩ nhiều như vậy, phải duy trì tâm trạng bình thản, nếu không đối với chuyện tu luyện của ngươi sẽ rất bất lợi." Hải Long bị lời nói của Phiêu Miểu làm cho bừng tỉnh, đột nhiên hắn nhớ lại tình hình mình tỉnh dậy ra sao sau khi nhập định, liền hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ, ta mới đây khi đang tu luyện thì thấy một loại cảnh tượng dị thường, không biết có phải là tẩu hỏa nhập ma không?" Phiêu Miểu Đạo Tôn đáp: "Cảnh tượng dị thường gì? Khi bị tẩu hỏa nhập ma quả thật sẽ sinh ra ảo giác, nhưng cảnh tượng dị thường cũng thường xuất hiện khi tu vi tăng lên, ngươi hãy đem tình huống cụ thể lúc đó kể lại cho ta nghe." Hải Long gật đầu nói: "Là như vậy, lần trước ta nhập định tu luyện thời gian rất lâu, khi tu luyện sắp xong là lúc chứng kiến thấy có một con sông quái gỡ, nước toàn một màu xanh, lại tản ra quang mang nhàn nhạt, chúng không ngừng lưu chảy, các con sông tuy rằng hỗn độn nhưng cách thức vận hành đều giống nhau, đều chảy về điểm cuối là một hồ nước màu xanh. Rất giống với lời dạy trong Thiên Tâm Quyết Hải Nạ Bách Xuyên, rốt cuộc đây có phải là hiện tượng tốt không?" Phiêu Miểu Đạo Tôn mở to đôi mắt đẹp ra, kinh ngạc nhìn một đại đệ tử thấp nhất Liên Vân Tông đang ở trước mặt thật lâu không nói lên lời. Hải Long nao núng, cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của Phiêu Miểu Đạo Tôn truyền đến, không khỏi say đắm trong lòng, một cỗ xúc động thôi thúc hắn xích lại thân thể mềm mại của Phiêu Miểu Đạo Tôn gần một chút. Không khỏi dùng mình, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn trực tiếp vào tổ sư, thầm mắng mình không vững tâm. Sau một hồi lâu, Hải Long không thể nhẫn mại đối với thứ không khí yên lặng này, liền hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ, người làm sao vậy? Cái ta nhìn thấy có phải là hiện tượng tốt hay là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma vậy?" Phiêu Miểu Đạo Tôn thì thào nói: "Chẳng lẽ ngươi là một thiên tài sao? Dựa theo lời ngươi nói, với tình hình đó, hẳn là tình huống ở bên trong thân thể của mình. Có điều, ngươi chẳng qua mới là phục hổ sơ kỳ thôi. Như thế nào có được năng lực nội thị, chuyện này thật sự không thể không suy nghĩ. Phải biết rằng, là người tu chân thì tối thiểu phải đạt tới cảnh giới liêu nhiên mới có thể thấy được tình trạng vận hành năng lượng bên trong cơ thể mình. Xem ra, ngươi đúng là gặp may mắn a." Nghe nàng nói xong, Hải Long nhất thời sảng khoái vô cùng, cười nói: "Chỉ cần là dấu hiệu tốt là được, tiên nữ tỷ tỷ cảm ơn người giúp ta giải thích cái nghi hoặc này, ta có thể an tâm rồi." Phiêu Miểu Đạo Tôn ngữ âm thâm ý nói: "Cố gắng tu luyện đi. Nói không chừng,
về sau ngươi sẽ trở thành hậu duệ của Liên Vân Tông tổ sư, là người duy nhất được thăng tiên. Nghe Phiêu Miểu đạo tôn nhắc đến tổ sư cùng với thành tiên, Hải Long nhất thời hứng thú gia tăng, hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ Liên Vân Tông chúng ta thành lập đến nay được vạn năm mà không ai có thể đạt tới tiên nhân chi cảnh sao? Vậy các vị tổ sư đời trước đi đâu cả rồi, bọn họ hẳn là cũng có đột phá vô ngã cảnh giới à, nhất định là không chết." Phiêu Miểu đạo tôn sâu kín thở dài, nói: "Thành tiên nói thì dễ hơn làm. Bất luận là ai cũng chưa từng gặp qua Liên Vân Tông tổ sư, bọn ta chỉ là dựa theo điển tích của lão nhân ra để lại mới biết được người đã đắc đạo thăng tiên thành công. Về phần tiên giới có hình thù ra sao thì bọn ta hoàn toàn không biết gì cả." "Không sai, lúc trước trong bọn ta có hơn 10 vị tổ sư tư chất rất cao đã thông qua vô ngã cảnh giới. Nhưng có điều hiện tại bọn họ đều đã mất. Hơn nữa cũng không có một ai có thể thành tiên." Nhìn Phiêu Miểu đạo tôn có chút xa xút, trong lòng Hải Long căng thẳng, hỏi: "Lý do tại sao? Dù gì cũng đã đạt đến vô ngã cảnh giới, không phải vật lộn với thời gian tuổi tác, thì sớm hay muộn cũng có ngày tiến nhập giai đoạn kiếp thành thôi. Đã có hơn 10 vị tổ sư, chẳng lẽ không có một hai thông qua thiên kiếp thành tiên hay sao? Thiên kiếp này cũng quá biến thái à?" Phiêu Miểu đạo tôn cười mỉm, nói: "Thiên kiếp thì chúng ta chưa ai thấy qua, cũng không biết nó có biến thái giống như ngươi nói không, nhưng có một điều có thể khẳng định là Liên Vân Tông chúng ta quả thật không ai có thể hướng tới. Mười mấy vị tổ sư kia chỉ có ba kết cục. Có lẽ ngươi không biết, hơn 1000 năm tu luyện rất buồn khổ vô cùng, nhất là sau khi đạt đến cảnh giới cực cao, loại cảm giác này sẽ ngày càng mãnh liệt, cho dù người có tâm trí kiên định nhất cũng khó mà chấp nhận. Nói ra có lẽ ngươi không tin, các vị tổ sư kia, hơn phân nữa là bị cô đơn tịch mịch dày vò đến chết, cuối cùng bọn họ chọn cách tự sát để chấm dứt sinh mệnh vô tận của mình. Lại nói tiếp, chuyện này có thể là do tâm trí kiên định chưa tới. Cho nên về sau mỗi đợt thu nhận đệ tử, thì tâm trí kiên định luôn là yêu cầu hàng đầu. Đã rõ rồi chứ, ngươi cũng không cần phải thắc mắc nhiều. Tự sát? Tại sao bọn họ ngu như vậy, thế giới này tốt đẹp biết bao. Cho dù muốn đem tất cả cao lương mỹ vị gì đó ra ăn một lần chỉ sợ là thời gian không đủ để mà ăn hết, cớ gì lại có người ngại mình sống lâu chứ, ta thật sự là khó có thể tiếp thu. Vốn hắn định nói không tin, nhưng khi thấy Phiêu Miểu đạo tôn biểu tình bộ dạng cô đơn, nên liền sửa lại lời nói. Phiêu Miểu đạo tôn nhàn nhạt nói: "Trước kia ta có nghe sư phụ nói về chuyện này cũng không tin, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Hiện tại ta cũng có chút chán ghét lối sống như vậy. Tuy rằng ta đạt đến đại đạo cảnh giới, nhưng nghĩ muốn thăng đến kiếp thành kỳ ít nhất còn cần 2000 năm nữa, như thế, mỗi ngày thật sự là rất buồn khổ. Nếu tất cả mọi người đều lạc quan giống như ngươi, đương nhiên sẽ không có chuyện đi tự sát. Có hai loại nguyên nhân trong đó, một là nên tự sát." Hải Long hô thất thanh: "Nên tự sát? Chẳng lẽ tu chân đến cuối cùng chính là kết cục tự sát sao?" Phiêu Miểu đạo tôn trông về phương xa, thở dài nói: "Có lẽ như vậy. Bất quá, loại thứ hai là tự sát có lựa chọn. Khi tu chân đạt đến cảnh giới nhất định, chúng ta có thể có được nguyên thần, cũng có thể điều khiển nguyên thần ngao du khắp nơi trong thiên hạ. Có chút thực lực cao thâm nên người tu chân có thể cảm giác được rõ ràng là mình không thể kháng cự thiên kiếp, vì không muốn hình thần câu diệt, bọn họ thường là sẽ lựa chọn binh giải. Tuy rằng binh giải thì coi như sinh mệnh đã xong, nhưng nguyên thần là bất tử, khi binh giải sau một thời gian rất ngắn, người binh giải còn có thể dựa vào trường kỳ tu luyện của mình để đoạt lấy năng lực dùng ý niệm khống chế nguyên thần. Chỉ cần để ý thấy niệm lực còn chưa dứt, liền đem nguyên thần của mình rót vào trong cơ thể một sinh mệnh khác, với tu vi kia của hắn, đạo hát, anh sẽ duy trì trong hình hài khác đó. Chỉ cần tập trung tu luyện, thì so với người bình thường sẽ vượt bậc hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có nhiều lĩnh hội hơn đối với việc tu chân. Vừa rồi theo ngươi nói đúng là năng lực nội thị, ta liền đoán rằng có thể chính là một trong các vị tổ sư Liên Vân Tông trước kia sau khi binh giải đã đem nguyên thần của mình rót vào ngươi. Có điều, nhìn dáng vẻ của ngươi lại không giống lắm, nếu không, tu vi của ngươi hẳn là không chỉ thế này đâu. Hải Long cười khổ nói: "Tiểu tử ngốc giống như ta vậy, ai mà thèm đem nguyên thần rót vào, trước kia lục sư phó từng nói qua, tư chất của ta không được tốt lắm. Người ta cho dù muốn chọn, cũng không đến lượt ta đâu. Xem ra binh giải cũng tốt ta. Chỉ cần tu luyện thêm lần nữa, không phải là có rất lớn cơ hội để thành tiên sao?" Phiêu Miểu đạo tôn mỉm cười, nói: "Nào giống như ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Binh giải là một loại hành vi vô cùng bất đắc dĩ, thông thường khi thiên kiếp sắp buông xuống thì mới có thể sử dụng, hơn nữa nguy hiểm lại thật lớn. Đầu tiên, sau khi binh giải thì bất luận nguyên thần có tìm thấy thân thể mới thành công hay không, ý niệm người binh giải cũng sẽ biến mất, nói cách khác, nếu ta binh giải đem nguyên thần cho ngươi, vậy ngươi sẽ là người có được nguyên thần của ta, năng lực của ta sẽ bị khống chế trong đó, loại nhân tố này cho dù chúng ta có thể nhìn thấu hết thể người đó cũng rất khó lòng mà làm. Tiếp theo, có tìm được một thân thể thích hợp mới không mới là quan trọng. Nếu tìm được thân thể có tố chất quá kém, cho dù có nguyên thần trợ giúp, thì thân thể mới này cũng vô phương trở thả. Nhờ người tu chân đạo hạnh cao thâm, càng không cần nói tới chuyện thành tiên. Đáng sợ nhất chính là căn bản nếu không có thân thể mới để dùng, một khi người binh giải tan biến lực ý niệm, thì nguyên thần kia của hắn cũng có thể trở thành một cô hồn dạ quỷ. Người trong ma đạo thường xuyên tìm những nguyên thần như vậy để luyện chế thành ma khí uy lực cường đại. Đó cũng là chuyện người tu chân chúng ta sợ nhất. Cuối cùng, nếu nguyên thần tìm được thân thể mới rồi, cũng chưa chắc dung hợp tốt, nguyên thần kia chẳng những bị mai một tan thành cho bay, mà ngay cả người kia do thân thể không thể tiếp thụ nguyên thần được mà phải mạng vong. Đây là chuyện chúng ta không nghĩ là sẽ gặp, người tu chân chúng ta từ trước đến nay đều quý trọng mỗi một sinh mệnh, một khi gặp phải tình huống như vậy, thà rằng nguyên thần của mình thất tán nhanh một chút, cũng không thể gượng ép để lâm vào tình cảnh đó. Binh giải đối với ta mà nói thật là một từ rất đáng sợ. Có lẽ, 2000 năm sau, ta cũng gặp phải lựa chọn gian nan như vậy a. Chương 21, Thần Tiêu Thiên Lôi, Thượng. Hải Long căng thẳng trong lòng, ngăn lại nói. Không đâu. Người có thể đột phá kiếp nạn thành công mà. Phiêu Miểu Đạo Tôn lắc đầu, nói. Nào có dễ dàng như vậy. E là tông chủ sư huynh cũng không có khả năng thông qua nữa là. Đôi mắt dạng người toát ra một tia buồn bã, chứa đựng nhiều bi thương. Hải Long mạnh mẽ ưỡn ngực ra, nhất quyết nói. Tiên nữ tỷ tỷ, người yên tâm. Chờ sau khi người độ kiếp, ta nhất định dốc hết sức lực trợ giúp cho người dẹp bỏ trở ngại, trở thành tiên nữ chân chính. Nhìn Hải Long biểu lộ kiên nghị, Phiêu Miểu Đạo Tôn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hải Long vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, khi nghe Phiêu Miểu Đạo Tôn cười, mới ý thức được rằng đối với tu vi của mình thì căn bản là không có khả năng giúp được gì. Hơi xấu hổ nói. Tiên nữ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, 2000 năm sau, nói không chừng ta cũng đạt được cảnh giới không thấp. Ta có phải là không biết tự lượng sức mình không? Phiêu Miểu Đạo Tôn nhìn cái dáng cao cao đang đứng cùng mình, trên vẻ mặt Hải Long vẫn còn nét trẻ con, nụ cười càng thêm ôn nhu. Tỷ tỷ sao lại trách ngươi không biết tự lượng sức mình chứ? Chỉ cần ngươi có lòng như thế, tỷ tỷ cũng đã vui vẻ rồi. Hiện tại chúng ta đã ra ngoài Tây Vực, đang tiến vào Thần Châu Trung Nguyên. Nơi đây tuy linh khí không bằng Liên Vân Sơn Mạch chúng ta nhưng cũng đừng ỷ lại. Hiện tại ở trong lòng Hải Long thì Phiêu Miểu Đạo Tôn như là một tiên nữ chính cống, mỗi cái nhăn cái cười của nàng đều tác động thật sâu vào trong tim hắn. Cung kính đứng bên cạnh Phiêu Miểu Đạo Tôn, lúc này hắn đã thật sự coi mình chính là đệ đệ của Phiêu Miểu Đạo Tôn. Thâm hẹn với lòng, bất luận sau này có phát sinh chuyện gì, đến lúc Phiêu Miểu Đạo Tôn độ kiếp thì cho dù trả giá bằng mạng sống cũng nhất định giúp nàng thành công vượt qua gian nan. Đúng lúc đó, Chỉ Thủy Đạo Tôn la lên. Sư tỷ, không sao chứ? Vừa rồi hình như muội có cảm giác năng lượng thanh lam vân của tỷ dao động bất ổn. Hào quang chợt lóe ra, đám mây giống như thanh lam vân kéo đến, cuồn cuộn tại thanh lam vân của Phiêu Miểu Đạo Tôn đứng, trên không trung nhất thời xuất hiện một khối dọc ngang 20 thước vuông, từ pháp lực được chuyển hóa thành thanh lam linh vân. Thân thiết nhìn Chỉ Thủy Đạo Tôn, Phiêu Miểu Đạo Tôn cười, nói: "Không việc gì, chỉ là vừa rồi lo nghĩ vài thứ, nên mất tập trung một chút thôi." Chỉ Thủy Đạo Tôn ngạc nhiên hỏi. Sư tỷ, tâm của tỷ kiên nghị như sắt đá, có chuyện gì mà làm ảnh hưởng tỷ? Không phải bị tên tiểu tử này quấy rầy hả? Hải Long phản ứng nói. Đương nhiên không phải đệ tử quấy rầy. Đệ tử có thể làm ảnh hưởng gì chứ? Chỉ Thủy Đạo Tôn lạnh lùng nói. Lần này ngoại lệ mang ngươi rời núi là may rồi, nếu ngươi gây ra nhiễu loạn gì thì đừng trách ta không khách khí, cho dù ngươi được Lục Nhĩ tiền bối gửi gắm, nhưng chọc ta giận lên thì ngươi cũng không xong đâu. Hải Long nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Chỉ Thủy Đạo Tôn không khỏi ngẩn người, Lý Nhĩ hỏi. Lục Nhĩ tiền bối. Người nói là quái nhân tiền bối sao? Chẳng lẽ Lao có 6 lỗ thai ư? Phiêu Miểu Đạo Tôn trừng mắt nhìn sư muội của mình một cái, cau mày nói. Cửu muội, không được nói lung tung, nếu tiền bối đã không cho Hải Long biết thân phận của ngài thì chúng ta tốt hơn là nên giữ bí mật. Tới thời điểm thích hợp, tự nhiên tiền bối sẽ giải thích cho Hải Long nghe. Tên tiểu tử đạo minh kia cấp cho Hải Long cái đạo hiệu thật sự rất tệ. Khi tới Phạm Tâm Tông e rằng sẽ bị người khác giễu cợt, về sau muội cũng theo ta xưng hô với hắn bằng tên tục gia là Hải Long nha. Hải Long cảm kích liếc nhìn Phiêu Miểu Đạo Tôn một cái, nói: "Vì sao quái nhân tiền bối không chịu nói ra thân phận thật của mình cho đệ tử nghe? Chỉ cần lão đồng ý, đệ tử tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung đâu." Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, nói: "Rất lâu rồi, chuyện này rất là hệ trọng. Có lẽ cơ duyên chưa tới thôi." Chỉ Thủy Đạo Tôn dùng pháp lực truyền âm ra: "Sư tỷ, lúc ở Ma Vân Phong muội đã muốn hỏi tỷ, tiểu tử này bất quá còn chưa biết gì, vì cớ gì mà tỷ lại đối xử tốt với hắn như vậy? Cho dù là đệ tử của tỷ đi nữa thì cũng đừng chiếu cố nhiều như thế chứ. Phiêu Miểu Đạo Tôn truyền âm nói. Không phải ta mới vừa nói, có lẽ do duyên số gây ra, không sai, Hải Long không có điểm nào đặc biệt nhưng không hiểu vì sao. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta lúc đó liền có cảm giác rõ ràng dường như giữa ta và hắn có một mối quan hệ gì đó. Mỗi lần gặp hắn, ta đều có một cảm giác rất thân thiết. Còn nhớ khi xưa sư tôn từng nói qua, nếu ta muốn độ kiếp thăng tiên thì bắt buộc phải có bàn tay của một vị quý nhân nhúng vào, chỉ có dưới sự trợ giúp của hắn, ta mới có thể phá tan kiếp nạn. Vừa rồi ta và Hải Long nói chuyện rất nhiều, bọn ta nói đến tầm nguy hiểm của độ kiếp, trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên cảm giác được rằng, Hải Long, tiểu tử Phục Hổ Sơ Khai này, tựa hồ chính là quý nhân như lời sư tôn nói. Tuy rằng ta không thể khẳng định, nhưng khả năng là ý thì rất cao. Chỉ Thủy Đạo Tôn hơi ngẩn người, trong tiếng truyền âm mang theo vài phần chua xót, nói: "Sư tỷ, tỷ biết không? Sư tôn cũng nói với muội ý hệt vậy. Phải tìm cho bằng được quý nhân của mình, hay tối thiểu là tìm ra được mục tiêu. Hiện tại còn chưa rõ quý nhân đang ở chỗ nào. Điều này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Không nghĩ tới người được gọi là quý nhân của tỷ lại chính là hắn. Tuy chưa thể khẳng định được nhưng nhất định phải thử xem, 2000 năm sau, nói không chừng có lẽ hắn thật sự có thể giúp đỡ tỷ. Yên tâm đi, muội sẽ tận lực đối xử tốt với hắn. Chờ sau khi trở về, chúng ta đi thuyết phục tông chủ cho hắn làm đồ đệ của tỷ." Phiêu Miểu Đạo Tôn lắc lắc đầu, truyền âm nói: "Sư muội, muội sai lầm rồi. Người tu chân chúng ta chú trọng nhất chính là tự nhiên, nếu hắn thật sự là quý nhân của ta thì bất luận là tình huống gì, lúc nào, hắn đều giúp đỡ cho ta được, hà tất phải miễn cưỡng? Bằng vào tu vi của muội chẳng lẽ còn không nhận ra, đứa nhỏ này tướng mạo thanh kỳ, lông mày toát ra một loại khí chất vương giả sao? Có lẽ Liên Vân Tông đúng là nơi thích hợp cho hắn phát triển, cái gọi là Kim Lân Khởi Thị Trì Trung Vật, Nhất Ngộ Phong Vân Tiện Hóa Long. Thanh cửa của hắn thật sự là không giới hạn à? Lớp trưởng bối chúng ta chỉ cần theo phụ trợ là được." Hải Long hết nhìn Phiêu Miểu Đạo Tôn, rồi lại nhìn Chỉ Thủy Đạo Tôn, hai người bọn họ đối diện nhìn nhau, ai cũng không hề răng ra, may ra lắm mới có thể thấy môi anh đào của các nàng khẽ mở. Gãi gãi đầu, âm thầm nghĩ, các vị đạo tôn tu vi cao thật là cổ quái, các nàng đang mắt to chừng mắt nhỏ chính là đang làm gì thế? Phiêu Miểu Đạo Tôn rốt cuộc đã mở miệng, nhìn qua Hải Long nói: "Chúng ta đi gấp như vậy cũng không tu luyện được gì, dù sao chỉ còn có hơn phần nữa lộ trình, bọn ta sẽ kể cho ngươi nghe một tí về các tông phái tu chân ở Trung Nguyên Đại Lục, cũng giúp cho ngươi hiểu biết đôi chút về bọn họ." Hải Long vui vẻ nói: "Tốt, đệ tử rất thích nghe chuyện xưa." Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười nói: "Sư muội, tới kể đi, ta điều khiển Thanh Lam Vân đi đằng trước." Chỉ Thủy Đạo Tôn trong mắt bao hàm thâm ý liếc nhìn Hải Long một cái, nói: "Trừ Liên Vân Tông chúng ta ra, Thần Châu Trung Nguyên còn có lục đại tông phái, gồm Phạm Tâm Tông, Liên Hoa Tông, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Thiên Huệ Cốc và Ngũ Chiếu Tiên. Các tông phái đều là chính đạo, trong đó Phạm Tâm Tông và Liên Hoa Tông xuất thế tu Phật chi nhân, bốn tông phái còn lại cùng với chúng ta giống nhau, có cùng một hệ thống tu chân. Không tính Liên Vân Tông chúng ta, hiện tại sáu tông phái này rất có tiếng tăm, thực lực mạnh nhất chính là Ngũ Chiếu Tiên, sau đó là Phạm Tâm Tông, Thiên Huệ Cốc, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Liên Hoa Tông. Sở dĩ Liên Hoa Tông thực lực kém là vì tông phái bọn họ nhân số quá ít, theo ta được biết, thì tại thời điểm này có khoảng ít hơn 30 người. Người tu Phật trong Liên Hoa Tông toàn bộ là nữ giới, điểm ấy hoàn toàn tương phản. N với Phạm Tâm Tông, tông phái các nàng nơi Liên Hoa Phật cảnh cùng với Phạm Tông thiện cảnh của Phạm Tâm Tông được người tu chân chúng ta gọi là Phật môn lưỡng đại thánh địa. Ta sẽ nói thêm một chút về Viên Nguyệt Lưu và Vấn Thiên Lưu. Hai tông phái này đồng khí liên chi, khi đơn độc thì chỉ còn nửa thực lực nhưng khi liên kết lại, thế lực rất là to lớn, thậm chí vượt qua cả Ngũ Chiếu Tiên. Ở tu chân giới có câu: "Hồng Phấn Yên Chi Viên Nguyệt Kiếm, Thu Sát Kim Phong Vấn Thiên Thương", những lời này đại biểu cho hai tông phái am hiểu sử dụng pháp khí này. Bọn họ tu hành theo phương pháp khác biệt tạo nên một trường phái riêng, kỳ lạ nhất chính là hai tâm pháp trong hai phái này bổ sung cho nhau, một đệ tử Liễu Nhiên cảnh giới của Vấn Thiên Lưu cùng liên thủ thi triển pháp lực. Với một đệ tử Viên Nguyệt Lưu thì uy lực không những mạnh mà còn có thể tăng đến quán thông cảnh giới. Hải Long nói: "Hai người liên thủ tăng lên một cảnh giới, có gì là lạ đâu?" Chỉ Thủy Đạo Tôn lắc đầu, nói: "Ngươi đừng xem nhẹ một cảnh giới, cũng không như ngươi tưởng tượng vậy đâu, người tu chân mà kém một cảnh giới thì tu vi có thể nói là cách biệt một trời một vực, Vấn Thiên Lưu cùng với Viên Nguyệt Lưu đồng khí liên chi, khi thi triển cùng tiến cùng lui, cho dù là đại phái Ngũ Chiếu Tiên hùng mạnh thế cũng tuyệt đối không dám đắc tội bọn họ. Ở Thất Đại Tông Phái, trong Vấn Thiên Lưu và Viên Nguyệt Lưu là có nhiều đạo lữ, nhất, ngươi phải biết rằng,
người tu chân trong Vấn Thiên Lưu đa số là nam nhân, mà Viên Nguyệt Lưu thì ngược lại. Tuy rằng bọn họ kết hợp ở trình độ nhất định thì tu vi tăng lên có hạn mức, nhưng trong lúc đó tâm ý đạo lữ sẽ tương thông nhau càng làm cho lực liên thủ hùng mạnh. Có lẽ, một đôi ăn ý 10 phần vợ chồng, bắt tay nhau thi triển PH. Áp lực thì tăng lên hai cảnh giới cũng không chừng. Hải Long ngẫm nghĩ, nói. Tổ sư, đệ tử có thể hỏi người vấn đề này không, có phần hơi mạo muội, người đừng để ý nha. Chỉ Thủy Đạo Tôn mỉm cười, nói. Ngươi hỏi đi. Có điều không được quá phận. Hải Long cười hắc hắc, nói. Đệ tử hỏi là, nếu Vấn Thiên Lưu cùng Viên Nguyệt Lưu có thể nghiên cứu ra kiểu vợ chồng phối hợp đạo pháp này thì Liên Vân Tông chúng ta chẳng lẽ không thể sao? Nếu người mà cùng với một vị tổ sư khác tu luyện loại đạo pháp kết hợp thành đạo lữ này như đã nói, thì tu vi sẽ tăng thêm một cảnh giới, cái này không phải là thực lực càng mạnh lên sao? Thậm chí Liên Vân Tông chúng ta cũng có thể lợi dụng phương pháp này để tăng thực lực toàn bộ tông phái lên à? Chỉ Thủy Đạo Tôn trừng mắt nhìn Hải Long, cười đỏ ửng mặt, nói. Nào đơn giản như ngươi nghĩ như vậy. Ngươi cho là loại đạo pháp này dễ dàng truyền ra ngoài làm sao? Đó là Vấn Thiên Lưu cùng Viên Nguyệt Lưu trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu mà thành. Huống chi, bọn ta hiện tại đã có hơn 2.000 năm đạo hạnh, đời nào lại chấp nhận cái gì đạo lữ kia chứ? Những lời như thế về sau đừng bao giờ nói ra trước mặt ta. Phiêu Miểu Đạo Tôn cười nói. Cửu muội, dường như đã hơn 1.000 năm qua ta chưa thấy qua bộ dáng thẹn thùng của muội à. Muội có cảm giác khi nói chuyện cùng với tiểu tử Hải Long rất là thoải mái không? Tựa như tâm hồn chúng ta được trở về với tuổi trẻ vậy. Chỉ Thủy Đạo Tôn tức giận nói. Tuổi trẻ hay cái gì thì muội không cảm thấy, nhưng cái chính là nói chuyện cùng với tên tiểu tử này, chỉ sợ muội sẽ bị tức đến chết. Thật không hiểu, tại sao bọn đệ tử của Đạo Minh lại thu một kẻ dơ hơi này về? Hải Long cười hát hát nói. Còn không phải vì đệ tử thiên chất thông minh sao? Kỳ thật, lại nói tiếp là hai vị tổ sư đúng là rất khó để mà kết hợp thành đạo lữ. Ngoài đệ tử ra thì các vị tổ sư còn lại đều đã già nua hết, làm sao có thể phối hợp với hai vị chứ? Nếu thật sự nói kết hợp, thì đây chẳng phải là hoa lại cắm bãi phân châu sao? Đáng tiếc đệ tử tuổi quá nhỏ, tu vi lại kém cỏi, nếu sinh ra sớm hơn 2.000 năm, nói không chừng thật đúng là có thể. Hắn đang muốn nói tiếp thì đột nhiên cảm giác không khí trên Thanh Lam Vân có chút quái dị. Chỉ Thủy Đạo Tôn trên mặt lộ ra một tầng sương lạnh, trong mắt hàn quang lóe ra. Nhất thời Hải Long cảm thấy mình bị cô áp lực khổng lồ đè nén không thở nổi, không ngăn được, cảm giác nóng cháy nháy mắt đã truyền khắp ngõ ngách trong cơ thể, Hải Long không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống. Nhìn trên mặt Hải Long mồ hôi lạnh đua nhau chảy và thân thể co rút không ngừng, Chỉ Thủy Đạo Tôn thanh âm lạnh lùng nói. Hải Long, ngươi thật sự là quá đáng, ngay cả tổ sư cũng dám hôn láo. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu tái phạm, ta sẽ khiến ngươi chịu nỗi thống khổ gấp trăm lần hiện tại. Ở Liên Vân Tông, không phải vị sư trưởng nào cũng có thể chịu được sự vũ nhục hay sắc sược. Ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Nói cho ngươi biết, các sư huynh của ta cũng không phải để ngươi muốn nói gì thì nói, ta với Tam sư tỷ bởi vì có phần chú trọng bề ngoài nên mới giữ lại bộ dáng lúc còn tuổi thanh xuân, bằng vào cảnh giới nhị đại đệ tử của bọn ta thì đừng nói là duy trì tuổi xuân vĩnh cửu, cho dù là biến thành hình dạng khác cũng dễ như trở bàn tay. Các vị sư huynh kia của ta do tập trung toàn bộ tâm tư đặt vào việc tĩnh tu, cho nên mới để mặc bộ dáng giả cả của mình, nếu nó. Ý bọn họ có suy nghĩ như vậy thì mỗi người đều có thể trở thành trẻ hơn người cũng được. Ta rất tôn trọng các vị sư huynh, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào vũ nhục. Đừng tưởng Lục Nhĩ tiền bối có thể giúp ngươi, bảo hộ cho ngươi, nếu ta muốn kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi, hoặc là cho ngươi nếm qua sự đau khổ nhất thế gian đều là chuyện dễ dàng, cho dù là ai thì cũng vô phương ngăn cản. Từng trận đau đớn truyền đến kịch liệt làm cho Hải Long run rẩy không ngừng. Tựa hồ mỗi cái kinh mạch đều bị liệt hỏa nung cháy. Lúc này trong lòng hắn Chỉ Thủy Đạo Tôn bất quá chỉ là dựa vào thực lực mạnh mẽ mà khinh thường hắn, Phiêu Miểu Đạo Tôn cũng không giúp hắn. Một cỗ oán hận chi niệm tận sâu trong nội tâm dâng lên, hắn vốn nghĩ trong mắt Phiêu Miểu Đạo Tôn thì mình là một đứa nhỏ được sủng ái, xem ra lúc này căn bản là không còn hình ảnh đã đối xử tốt với mình giống như các vị sư phó, thực lực nói lên tất cả, nếu như mình có tu vi siêu việt như Chỉ Thủy Đạo Tôn thì làm thế nào mà chịu khổ như vậy. Trong lòng quật cường khiến hắn nghiến chặt răng, không thốt ra một tiếng, thúc giục toàn bộ pháp lực ra để chống đỡ năng lượng nóng rực đang xâm lấn. Kia! Nhưng, bằng vào tu vi của hắn thì làm sao có thể sánh với Chỉ Thủy Đạo Tôn được? Pháp lực của hắn căn bản là không thể làm giảm bớt nỗi thống khổ mà ngược lại trong khoảnh khắc đã bị năng lượng ngoại lai kia làm cho tan rã. Vốn Hải Long định hô lên hai tiếng thiên quân, nhưng hắn ý thức được, tuy rằng Chỉ Thủy Đạo Tôn không thích hắn, nhưng sẽ không đời nào ra tay hạ sát. Quái nhân tiền bối để lại cho hắn thứ chỉ để dùng một lần, đó là năng lượng hộ mệnh, nên hắn tuyệt đối không thể khinh suất lạm dụng. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, cá chép cũng chỉ xuất phát từ ao đầm, do ngộ cơ duyên mà hóa thành rồng, hịch thâm thúy quá, có tay chỉ giải thích được đến thế. Đạo lữ, người tu đạo mà kết thành vợ chồng. Chương 22, Thần Tiêu Thiên Lôi, hạ. Chỉ thủy đạo tôn thấy hải long không ngừng run rẩy mà không hề kêu lên tiếng nào, trong mắt không khỏi ngạc nhiên, lạnh lùng nói. Cảm giác thế nào? Đạo minh quả thật nhân tử, nếu ngươi mà là đệ tử của ta, thì ta đã sớm trừng trị các thói hư tật xấu của ngươi rồi. Lúc này ngươi phải nhớ kỹ, bọn ta là sư trưởng của ngươi, đối với bọn ta thì ngươi phải tôn kính và phục tùng. Lần này đi tới Phạm Tâm Tông, nếu ngươi còn dám ở trước mặt tông phái khác làm cản, hậu quả ra sao thì ngươi đã biết. Phiêu Miểu đạo tôn nhíu nhíu mày, nói. Sư muội, đủ rồi. Hắn còn yếu, không thể chịu được thống khổ quá lớn. Lúc nãy không phải là nàng không có nghĩ tới ngăn cản Chỉ Thủy đạo tôn lại, nhưng Liên Vân Tông đối với chuyện bối phận cực kỳ coi trọng, mà Hải Long thật sự là rất bậy, vì muốn cho hắn bị giáo huấn một lần, nàng mới để mặc cho Chỉ Thủy đạo tôn, lúc nhìn bộ dáng đau khổ của Hải Long, trong lòng nàng cũng nào chịu nổi. Chỉ Thủy đạo tôn nhàn nhạt nói, sư tỷ, chính vì tỷ mềm lòng, nên giáo huấn tên tiểu hầu tử này nhiều hơn nữa, hừ, muội không tin là có ai mà không sợ thống khổ. Hải Long trong lòng oán hận tỷ lệ thuận với thống khổ không ngừng tăng lên, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, thần trí dần mê mang, nhưng sâu trong nội tâm lại vô cùng tỉnh táo, mầm móng nổi oán hận đã chôn giấu trong đó, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm. Chỉ Thủy đạo tôn vung tay lên, giải trừ cấm chế của Hải Long, tất cả đau đớn chợt biến mất, Hải Long nhất thời tê liệt ngã xuống, thở hổn hển không ngừng, lúc này ngay cả nói cũng nói không được. Cho qua lần này, ngươi phải nhớ kỹ những lời ta vừa nói, biết chưa? Hải Long một bên thở hổn hển, một bên miễn cưỡng gật đầu, vẫn đang cúi đầu, bởi vì hắn sợ Chỉ Thủy đạo tôn sẽ phát hiện ra trong con ngươi kia chứa đựng thật sâu ý hận. Hải Long biết hiện tại hắn tuyệt đối không thể kháng cự lại hai vị đạo tôn, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn đến khi tu vi của mình ít nhất phải đạt tới cảnh giới giống như Chỉ Thủy đạo tôn thì may ra mới có thể cạnh tranh thực lực nổi. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn phương án khuất phục. Phiêu Miểu đạo tôn nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Hải Long, phất nhẹ ngọc thủ. Một viên long nhãn nhỏ màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay nàng, hương thơm ngào ngạt nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi trên thanh lam chi vân. Hải Long, vừa rồi chẳng qua là sư muội dùng pháp lực tác động đến dây thần kinh của ngươi, đối với thân thể thì không có ảnh hưởng gì, nàng cũng là vì ngươi cả, phải biết rằng người tu chân chúng ta luôn nằm ở một tấm lòng không màng danh lợi. Tốt rồi, mau ăn thanh tâm hoàn này đi, đối với ngươi sẽ rất có lợi. Nói xong, đem đan hoàn màu trắng kia đưa tới trước mặt Hải Long. Hải Long lắc lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn nói. Không cần đâu tổ sư, đệ tử chẳng qua chỉ là một gã kém cỏi nhất trong các đệ tử, không cần phải lãng phí đan dược quý giá của người, đệ tử chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Chỉ Thủy đạo tôn giáo huấn đúng lắm, đều do đệ tử làm cản. Thanh âm của Hải Long tựa như phát ra từ nội tâm, cho dù bằng vào tu vi của Phiêu Miểu đạo tôn hay Chỉ Thủy đạo tôn cũng không thể phát hiện ra nội tâm chân thật của hắn. Nhưng Phiêu Miểu đạo tôn lại cảm giác được rõ ràng giờ đây khoảnh cách giữa Hải Long và mình đã xa dần, lúc này đây hắn đã dùng một tầng thật dày chắn tất cả những gì trong lòng mình lại, thành thử ra người khác không thể nào cảm thụ được tâm ý trong lòng hắn. Chỉ Thủy đạo tôn nói, sư tỷ, tại sao tỷ có thể đem thanh tâm hoàn cho hắn? Để linh đan này thật sự có ích, thì không bằng tỷ nên cho muội. Tỷ xem, chẳng phải lúc này hắn đã ngoan hơn à, về sau có lẽ sẽ ít gây thêm phiền toái cho chúng ta. Phiêu Miểu đạo tôn bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài ra. Sư muội, hắn còn là một đứa nhỏ, muội cần gì phải, thôi quên đi, muội tiếp tục kể cho hắn nghe về các tông phái khác đi. Ta sẽ điều khiển Thanh Lam Vân từ đây, tranh thủ tới Phạm Tâm Tông sớm một chút. Chỉ Thủy đạo tôn gật đầu, tay phải quơ nhẹ, một cỗ khí thuần hậu ấm áp nhất thời tràn vào cơ thể Hải Long, khiến cho hắn rung lên. Hải Long yên lặng đứng lên đi đến bên cạnh Chỉ Thủy đạo tôn, túi đầu không lên tiếng. Chỉ Thủy đạo tôn hài lòng nói. Bộ dạng hiện giờ của ngươi mới ra dáng chứ? Về sau chỉ cần ngươi một mực cung kính như vậy, tự nhiên ngươi sẽ có được ưu đãi. Ta đối với Viên Nguyệt Lưu và Vấn Thiên Lưu đều không có cảm tình gì. Bọn họ và Ngũ Chiếu Tiên từ trước đến nay đều tự cao giống nhau. Ngũ Chiếu Tiên do có 5 người đạt tới vô ngã cảnh giới tiếp nhận tông chủ, bởi vì tu vi bọn hắn không kém, cho nên mới có thể chiếm vị trí đứng đầu Trung Nguyên Lục Tông. Trong Lục Tông thì Thiên Huệ Cốc và Phạm Tâm Tông có quan hệ tốt với chúng ta hơn. Nhất là Phạm Tâm Tông. Nộ Vân Phật Tôn từng tự mình đến làm khách tại Liên Vân Sơn Mạch chúng ta, có thể nói là người duy nhất trong Trung Nguyên Lục Tông biết được thực lực chân chính của chúng ta. Ngươi biết nhiều đó cũng đủ rồi, sau này có cơ hội bê. Bọn ta sẽ kể tiếp cho ngươi nghe. Hải Long cung kính nói. Dạ, tổ sư. Phiêu Miểu đạo tôn nói. Sư muội,
các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, Thanh Lam Chi Vân có ta chống đỡ là được. Hải Long nghiêng đầu liếc nhìn Phiêu Miểu Đạo Tôn một cái, trong mắt toát ra thần sắc phức tạp, dạ một tiếng, vừa định khoanh chân ngồi xuống thì đột nhiên phát hiện cách phía trước không xa nổi lên một tảng lớn sương mù màu đen. Hắn thấy được thì tất nhiên Phiêu Miểu Đạo Tôn cũng phát hiện ra, hào quang màu thanh lam sau lưng sáng lên, ngay lập tức không do dự khống chế Thanh Lam Chi Vân ngừng lại, quắc. Yêu nghiệt phương nào dám cản đường của ta? Rắc, 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 tiểu cô nương thật khá, ta không nghĩ là 500 năm nay trong tu chân giới lại có một nhân vật tu vi bậc này, có thể điều khiển cả một đám mây. Nếu cô nương chịu quy phục, ta sẽ thu về làm thiếp, còn bằng không thì tại đây ta sẽ nuốt chửng nguyên thần của ngươi, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Đám xương đen phía trước chợt ngưng tụ thành hình một quái nhân ba mắt phiêu đồng giữa không trung, cướp giẫm một đám xương mù đen dày đặc, trong đám xương không ngừng phát ra tiếng gầm rú thê lương, làm cho người nghe cảm giác sởn tóc gáy. Quái nhân ba mắt thân cao ba thước hơn, mặc trường bào màu đen, thân thể cực kỳ cường tráng, cặp mắt màu xanh lục, khí thế khổng lồ không ngừng áp đảo về hướng Phiêu Miểu Đạo Tôn. Kỳ lạ nhất chính là con mắt trên trán kia của hắn, hoàn toàn tương phản với hai con mắt xanh biếc còn lại, con mắt thứ ba này con ngươi thâm tím, không ngừng lóe ra hào quang quỷ dị. Phiêu Miểu Đạo Tôn cũng không thèm để ý tới những lời của đối phương, đứng vững vàng trên Thanh Lam Vân, ở khí thế áp đảo khổng lồ của đối phương cũng không có nữa phần chút bước, gió nhẹ nhẹ lay, làm mái tóc đen dài của nàng phất phơ. Không ngờ vừa xuất núi đã gặp ngay yêu quái ba mắt, trông qua thì ngươi cũng có ngàn năm tu vi à, nếu bây giờ ngươi tránh ra, ta có thể mở rộng từ bi mà tha cho ngươi một mạng, còn không ta sẽ khiến cho ngàn năm đạo hạnh của ngươi bị hủy hoại trong chốc lát. Thanh âm của nàng bình tĩnh khác thường, không có nữa điểm dao động, tựa như đã làm cho quái nhân ba mắt giật mình, khí thế bức người kia của hắn hoàn toàn bị ép ngược về. Hải Long trợn to mắt nhìn sinh vật không thể xem là người kia, trong lòng rất khẩn trương, không tự chủ được liền muốn thúc giục tinh lam hoàn trên cổ ra. Chỉ Thủy Đạo Tôn đè bả vai Hải Long lại, truyền âm nói: "Loại tiểu yêu ngàn năm đạo hạnh này thì có là gì ở trong mắt tỷ ấy, ngươi chỉ việc đứng xem." Tà vật trong nhân loại này, nhờ hấp thụ âm tà chi khí mà kết hợp với yêu ma tu thành tam nhãn yêu thể, đạo hạnh tuy rằng không kém, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại bọn ta, nếu sau này ngươi gặp sinh vật loại này, tốt hơn nên bỏ chạy lập tức, bởi vì nó chẳng những đại biểu cho ngàn năm đạo hạnh mà còn cho biết ít nhất đối phương đã đạt tới đạo long cảnh giới. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ yêu vật này không nhận ra đạo hạnh của mình kém hơn nhiều so với sư tỷ sao? Tam nhãn yêu hung quang trong mắt lóe ra, hắc hắc cười to nói: "Tiểu đạo cô, đừng tưởng rằng ngươi cũng có ngàn năm đạo hạnh là có thể chống lại ta. Lão tử khổ tu 500 năm chính là để tàn sát bọn tự xưng là tu chân chính tông các ngươi, ngươi đã không biết phân biệt vậy thì để lão tử cho ngươi nhận thức một chút." Hai tay hợp lại, xương đen dưới chân chợt chuyển động, nhất thời gió âm lạnh rùng, không trung tối đen kéo đến. Một cỗ đường kính ba thước, tà khí màu đen giống như thực thể chợt bay ra, đánh thẳng tới Phiêu Miểu Đạo Tôn, tà khí kia cơ hồ đã bao phủ toàn bộ phương vị Thanh Lam Chi Vân lại. Hai tay Phiêu Miểu Đạo Tôn chấp lại thành chữ thập trước ngực, khẽ nói: "Thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông, phá." Hào quang Thanh Lam chợt sáng lên, quang mang sau lưng Phiêu Miểu Đạo Tôn cũng liền tung ra, che chắn trước Thanh Lam Chi Vân, trên tay liền biến hóa vài cái tư thế, hào quang Thanh Lam kia chợt lớn ra phóng tới cố đường kính ba thước kia. Khi chạm vào bụi tà khí hắc sắc nhất thời tan rã như bạc tuyết. Phiêu Miểu Đạo Tôn mỉm cười, nói: "Mễ Lạp Chi Châu giá hiện quang hoa, dựa vào tu vi của ngươi mà muốn đấu với ta à?" Ta quang chợt tiêu tán, Tam Nhãn Yêu giật mình nhìn cô tiên trẻ Phiêu Miểu trước mặt, lòng đầy kinh hãi, bằng vào tu vi của hắn như thế nào lại nhìn không ra người tu chân trước mặt chừng đã ngoài ngàn năm tu vi chứ? Tự tin vào vài món pháp bảo tà ác uy lực cường đại mới dám ngang nhiên chặn đường. Đợt công kích vừa rồi hắn cơ hồ đã dùng hết toàn bộ tà lực, không ngờ tới lại bị Phiêu Miểu Đạo Tôn phá giải dễ dàng như thế, nhất thời trong lòng có nhận thức khác đối với Phiêu Miểu Đạo Tôn, không dám khinh thường, hú lên quái dị, quát to: "Lục hợp thái âm thái thường quân, tam thần nguyên thị địa tư môn, canh thị vạn tà tường chiếu diệu, phệ hồn tàn thân diệt thiên địa. Xú nha đầu, xem đây, vạn tà thái âm phiên." Một khối màu đen thật lớn chợt lao ra, vô số thanh âm thê lương chu lên trong khoảnh khắc đã truyền khắp không trung. Bầu trời tối sầm lại hoàn toàn, như là đêm tối, tà khí giống như cái mồm to phình ra muốn nuốt chửng tất cả, điên cuồng vọt tới Thanh Lam Chi Vân. Vòng bảo vệ của Thanh Lam Chi Vân bị chấn động dữ dội, tựa hồ có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Hải Long đột nhiên gặp phải trường hợp này nên nhất thời hoảng sợ, âm thanh thê lương kia dường như muốn làm cho linh hồn hắn thoát ra ngoài, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, ảo giác hiện ra trước mặt, quằn quại toàn thân như muốn nổ tung ra, mồ hôi đầm đìa, chính là do âm thanh kia làm cho hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Đúng lúc ấy, tại linh đài Hải Long đột nhiên dâng lên một cỗ khí lưu, trong nháy mắt đã chạy khắp thân thể, phong kín toàn bộ lục cảm của hắn, tất cả khổ sở nảy giờ cũng theo đó. mà tan biến. Hải Long khoanh chân ngã xuống thanh lam chi vân, mơ hồ ý thức được cố khí lưu kia còn sót lại không nhiều pháp lực vận hành lắm. Hắn kinh ngạc phát hiện ra tuy mình đã mất đi lục cảm nhưng từ sâu trong nội tâm vẫn có thể thấy rõ ràng từng cái biến đổi bên ngoài. Phiêu Miểu đạo tôn chợt nhìn thấy vạn tà thái âm phiên này nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, phẫn nộ quát. Hảo yêu vật, dám luyện chế cả thương thiên tà vật, xem ra hôm nay không thể tha cho ngươi được. Thần tiêu kiếm, hiện hình. Thanh quang loại sáng, một thanh trường kiếm nhìn cực kỳ bình thường hiện ra ở bàn tay Phiêu Miểu đạo tôn, ánh mắt sáng ngời toát ra hào quang thánh khiết, trường kiếm chỉ thiên, cước đạp thất tinh, trầm giọng nói. Thiên cương, sao bắt đầu, chỉ sử hữu lôi đỉnh, tiện hướng kỳ trung dịch lục đinh. Nhược giải cá chúng ta tử quyết, tín chi tạo hóa trưởng trung sinh. Yêu thân tùy cương tinh sở chỉ, cương tinh chỉ xỉu, kỳ thân tại vị, sở chỉ giả cát, sở tại giả hung. Theo pháp quyết kia liền hiện ra một đám phù hào màu lam, nhập vào trong thanh lam chi vân, năng lượng tà ác kia vừa đánh tới nhất thời bị ngăn cản lại bên ngoài, căn bản là không thể mảy may động đậy. Ngay khi Phiêu Miểu đạo tôn niệm xong câu thần chú cuối cùng thì phù hào lúc nãy rõ ràng là dựng đứng lên, thần tiêu kiếm chợt lóng lánh lam quang, Phiêu Miểu đạo tôn quát to. Vạn tà yêu ma, độ kiếp hoa sinh. Hào quang màu lam do chính phủ hào xuất ra tràn ngập khắp đất trời, đem không gian tăm tối tà ác kia phá tan thẳng về phía chân trời. Tam nhãn yêu chủ yếu là dựa vào gần đây luyện thành vạn tà thái âm phiên, bằng vào cực phẩm bảo khí tà ác này cũng đủ để so sánh với bất kỳ người tu chân tu vi cao thâm gấp đôi nào, đáng tiếc hôm nay hắn gặp phải địch nhân thật sự quá cường đại. Ngay khi vô số đạo hào quang màu lam phóng lên dẹp tan vạn tà thái âm phiên của hắn là lúc hắn đã ý thức được không ổn. Vừa định cao chạy xa bay, thì cảm giác được có một cỗ thiên địa chính khí khổng lồ đã bao phủ hắn và vạn tà thái âm phiên lại hoàn toàn, sợ hãi cứ thế mà tăng lên, tam nhãn yêu đem tất cả tà lực còn lại thu hết vào vu phiên, pháp lực không ngừng xuất ra, với ý đồ chơi đoàn cảm tử cuối cùng. Hải Long thấy rõ ràng trong tay tam nhãn yêu cầm là một thanh đại kỳ màu đen dài đến 2 trượng, trong đám hắc khí lưu chuyển quần quận kia tựa hồ có rất nhiều bộ xương khô trắng bệnh. Đang lúc tam nhãn yêu chuẩn bị tập trung toàn lực, lấy tâm điểm về hướng Phiêu Miểu đạo tôn mà công kích thì tự nhiên trên trời vang lên một tiếng sấm, ầm ầm nổ nhất thời làm sắc mặt hắn chấn động đến tái đi, theo bản năng nhìn lên không trung, chỉ thấy một đoàn hào quang màu đỏ mang theo chính khí lan tràn ra trăm dặm, bao phủ toàn bộ hắn lại bên trong. Cực độ hoảng sợ, hắn thất thanh la lên. Không, không có khả năng này. Đây là thần tiêu thiên lôi ư. Tay đang cầm vạn tà thái âm phiên kia của hắn đã run rẩy kịch liệt, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy. Sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Đánh giá một chút về thói ương ngạng của Hải Long, ta hy vọng có thể cho các ngươi hiểu một chút đầu chuyện. Đầu tiên, Hải Long là một đứa cô nhi, vậy hỏi ai sẽ dạy bảo cho một đứa cô nhi cấp bậc lễ nghĩa? Vì để sinh tồn lớn lên, kinh nghiệm của hắn phải lớn hơn so với những đứa trẻ tầm thường. Sở dĩ cô nhi bị khi dễ là do không được sự thông cảm của mọi người, điều này tự nhiên sẽ dung dưỡng thành một tính cách quái gở. Chuyện về sau ác sẽ có công đạo. Hy vọng mọi người kiên nhẫn theo dõi, cảm ơn. Chương 23, Lôi Pháp Vô Hạn, Thượng. Phiêu Miểu đạo tôn vẫn như trước kiếm chỉ thiên, nhàn nhạt nói. Bây giờ người mới nhận ra đây là thần tiêu thiên lôi à? Tam nhãn yêu, ngươi làm ác quá nhiều, hôm nay không thể dung tha được. Tam nhãn yêu hoảng sợ quỳ rạp xuống tà vân hắc sắc của mình, đau khổ van xin. Tiên cô, thỉnh cầu ngài tha cho cái mạng quyền này, ta nguyện ý đem tất cả pháp bảo giao ra. Phiêu Miểu đạo tôn không phản ứng gì, lạnh nhạt nói. Chứ ác chính là làm việc thiện, chịu chết đi. Thiên địa sấm dậy, thần tiêu thiên uy. Hiện, trường kiếm trong tay chỉ xuống, mang theo một đạo sấm sét hồng sắc nhất thời vang rền thật lớn. Tam nhãn yêu liền giơ vạn tà thái âm phiên của mình ra định ngăn cản, nhưng lôi vai thật sự uy lực quá khủng khiếp, trong tiếng nổ ầm ầm, vạn tà thái âm phiên cùng với thân thể của hắn đều bị tan thành cho bụi, ngay cả đám tà vân kia của hắn cũng bị thiên lôi bắn vào liền tan rã hoàn toàn. Một ánh sáng màu đen nhấp nhoáng từ chỗ tam nhãn yêu nhanh chóng vọt ra. Phiêu Miểu đạo tôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Nguyên thần muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu." Thiên uy tái hiện, lại là một đạo lôi kích giáng xuống, đối với năng lượng chứa đựng uy lực khủng khiếp đó, căn bản là nguyên thần tam nhãn yêu không thể kháng cự, nhất thời ố quang bị hồng quang nuốt chửng, không còn vết tích. Phiêu Miểu đạo tôn hừ lên một tiếng, nói: "Thần tiêu thiên lôi, tà vật đã chết, quay về trời." Ẩn. Trường kiếm trong tay múa may vài cái vào hư không, hồng quang trên bầu trời nhất thời mở dần. Hết thể đều khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ Thủy đạo tôn mỉm cười nói: "Sư tỷ, thần tiêu thiên lôi của tỷ vận dụng ngày càng thuần thục, muội thấy đến ngay cả đại hư huynh cũng chưa chắc đối phó nổi ạ." Phiêu Miểu đạo tôn phất nhẹ trường kiếm trong tay, lạnh nhạt nói: "Nếu không có thần tiêu kiếm tiếp cận tiên khí, thì ta cũng không thể thoải mái mà sử dụng đạo pháp như thế.
Ý, cửu muội, Hải Long bị làm sao vậy?
Chỉ thủy đạo tôn đáp.
Muội cũng không biết chuyện gì xảy ra với hắn nữa, vừa rồi khi Tam Nhãn Yêu phát ra vạn tà thái âm phiên cũng là lúc hắn bị nhiêu tà âm, muội vừa định giúp hắn một tay thì đã thấy hắn ngã ngồi xuống thanh lam chi vân, tinh thần tự nhiên ổn định lại, không còn bị cái gì quấy nhiều nữa.
Tiểu tử này thật đúng là có nhiều điều kỳ quái, có lẽ đó cũng là cơ duyên do Lục Nhĩ tiền bối giúp hắn à.
Phiêu Miểu đạo tôn đột nhiên đổi sắc mặt, nói.
Có đồng đạo đang tiến đến, nhất định bọn họ đã phát hiện ta dùng thiên lôi, chúng ta đi mau, không thể để cho bọn họ biết được thực lực thật sự của chúng ta.
Nói xong, nhị nữ cùng thi triển pháp lực, tăng tốc cho thanh lam chi vân lên đến cực hạn, vụt cái đã biến mất.
Lúc sau, có hai thân ảnh cao cao bay đến chỗ mà bọn Phiêu Miểu đạo tôn vừa biến mất.
Hai người một nam một nữ, đều ăn mặc hoa lệ, cước giấm phi kiếm hào quang bắn ra bốn phía.
Nam thì tuấn tu phong trần, mũi cao thẳng tắp, nhìn ước chừng 30 tuổi, dáng vẻ đường hoàng, toàn thân toát ra vẻ uy nghi nhàn nhạt, nữ thì dục vào bên cạnh nam nữ kia, da thịt trắng non như là muốn trong suốt, nụ cười trên mặt lộ ra mấy phần ôn nhu, váy dài màu tím càng phụ trợ thêm cho dáng người lạ lướt của nàng, vô cùng say đắm lòng người.
Rõ ràng chính là nơi này, ủa, sao không có ai hết vậy?
Nam tử trung niên nghi hoặc hỏi.
Nữ tử mỉm cười, nói.
Đại ca, chắc huynh nhìn lầm rồi, có lẽ vừa rồi chẳng phải là cái gì thiên lôi đâu, chỉ là một mảnh dáng màu mà thôi.
Trung niên nam tử lắc lắc đầu, nói.
Phượng muội, huynh dám khẳng định, quang mang hồng sắc vừa rồi tuyệt đối là thiên lôi, hơn nữa lại là cấp bậc cao nhất của thần tiêu thiên lôi.
Tất nhiên là có đồng đạo nào đang trừ ma diệt yêu trong này, hơn nữa vị đồng đạo này tu vi rất cao, chỉ sợ ngay cả tông chủ chúng ta cũng khó mà sánh.
Đạo pháp cao thâm như vậy, e là cũng chỉ có vài vị tông chủ của ngũ chiếu tiên mới có thể đạt tới.
Cặp nam nữ này theo như lời chỉ thủy đạo tôn kể thì đúng là người trong vấn thiên lưu và viên nguyệt lưu rồi, bọn họ đều có 500 năm đạo hạnh, là cao thủ trong hai phái, nam tên Lãnh Tâm, nữ gọi là Tuyết Phượng, đã kết hợp thành đạo lữ nhiều năm, tu vi đều đạt ở trình độ vô song cảnh giới.
Vừa rồi bọn họ đang ở vùng phụ cận, Lãnh Tâm đột nhiên phát hiện chân trời xa xa có hồng quang ánh lên, còn nghe được tiếng sấm vang rền tràn đầy uy lực, nên lập tức dẫn theo thê tử chạy đến đây.
Tuy rằng trước nay hắn rất kiêu ngạo, nhưng đối với cao thủ tu vi cao thâm hơn mình thì rất kính phục.
Tuyết Phượng mỉm cười nói.
Thần tiêu thiên lôi kia có thật sự lợi hại như huynh nói không?
Chẳng lẽ chúng ta liên thủ cũng không thể địch lại?
Trong lục tông, có thể thắng chúng ta ngoại trừ các tông chủ và các trưởng lão, thì đúng là rất hiếm.
Lần này đi thất tông tụ chi kỳ, sư phụ dặn dò là nhất định phải đi.
Thật không biết Phạm Tâm Tông Ngộ Vân Tông chủ nghĩ thế nào mà lại mời cái tiểu phái ở Tây Thủy Liên Vân Tông kia.
Chưa từng thấy qua có tên nào trong đó ra tay trừ ma diệt yêu.
Lãnh Tâm nghĩ.
Đúng vậy.
Bất quá Ngộ Vân Tông chủ là người có cảnh giới cao nhất, chuyện của hắn làm nhất định phải có lý do riêng.
Phượng muội, muội cũng đừng xem thường thần tiêu thiên lôi này, đây chính là một trong các loại pháp quyết cao nhất trong tu chân đạo pháp của chúng ta, khả năng của nó quỷ thần khó lường.
Ngàn năm trước năm vị tông chủ của ngũ chiếu tiên đã từng liên thủ sử dụng qua chiêu này, tiêu diệt hơn phân nửa cao thủ trong ma tông, ngay cả ma tông tông chủ Lệ Thiên cũng suýt chết dưới uy lực của thiên lôi thần.
Đáng tiếc là chúng ta chậm một bước, bằng không nhất định phải bái kiến ngũ vị tiền bối thỉnh giáo chút ít.
Tuyết Phượng mỉm cười nói,
tuy rằng hiện tại thần châu đại địa nơi nơi đều tiềm tàng nguy cơ, ma tông đã im lặng ngàn năm nay, yêu tông, tà tông thì đang dục dịch, nhưng chỉ cần chính đạo chúng ta liên hợp lại thì bọn chúng có thể làm được gì.
Chỉ cần vấn thiên lưu và viên nguyệt lưu chúng ta thôi cũng đủ để tiêu diệt đám tà ác tam tông này rồi.
Chúng ta đi nhanh lên, nếu đến muộn, sư tôn sẽ trách phạt.
Một hồng một trắng, hai đạo hào quang đồng thời sáng lên, hai thân ảnh trong khoảng khắc đã biến mất về phương xa.
Hải Long thở sâu, cỗ thanh lưu trong cơ thể đã hoàn toàn tan biến, sau một giờ ngắn ngủi, pháp lực của hắn đã khôi phục lại, lúc này thấy Phiêu Miểu đạo tôn thi triển đạo pháp cường đại kia đã làm rúng động thật sâu trong lòng hắn. Đối với vị tổ sư kiểu diễm này thì hắn càng thêm tôn kính bội phần.
Bởi vì lúc nãy khi sử dụng thần tiêu thiên lôi Phiêu Miểu đạo tôn đã tiêu hao không ít pháp lực, lúc này thanh lam chi vân do chỉ thủy đạo tôn điều khiển, Phiêu Miểu đạo tôn thấy Hải Long đã tỉnh táo tinh thần lại, mỉm cười nói.
Hải Long, ngươi làm ta ngạc nhiên ngày càng nhiều nha.
Cốt nhiên có thể dựa vào tu vi của mình chống lại sự xâm nhập của vạn tà thái âm viên, định lực của ngươi là rất tốt.
Hải Long cười khổ nói.
Chẳng qua âm thanh kia còn chưa đủ làm đệ tử tê liệt toàn thân, nếu thật sự phải đối mặt với công kích tà ác đó, e là đệ tử đã sớm tiêu đời.
Phiêu Miểu đạo tôn ôn nhu nói,
ngươi cũng không nên nổi giận quá mức, dù gì thì ngươi cũng mới tu chân có vỏn vẹn 4 năm mà thôi, rất là bé nhỏ so với tam nhãn yêu ngàn năm đạo hạnh kia.
bằng vào cảnh giới hiện tại của ngươi mà có thể tự bảo vệ mình trước vạn tà thái âm phiên, thì cũng nên xem xét lại. Phải biết là vạn tà thái âm phiên là một pháp bảo cực kỳ tà ác. Tuy tam nhãn yêu vẫn chưa phát huy hết uy lực nó lên cực hạn, nhưng đã rất cường đại dị thường rồi. Ngươi có biết tà ác pháp khí kia được tu luyện như thế nào không? Sở dĩ xưng là vạn tà là bởi vì muốn luyện thành thì tối thiểu phải hấp thu đủ một vạn linh hồn mới luyện được. Sau khi hấp thu mỗi một linh hồn thì vạn tà thái âm phiên này sẽ gia tăng thêm uy lực, nếu cho hắn hấp thu đến nguyên thần của vài người tu chân cường đê. Tại, thì nguy hại thật sự không tả nổi, cho nên ta mới hạ sát thủ, dùng thần tiêu thiên lôi đánh gục, đồng thời làm cho hồn phi phách tán. Thật cũng tội lỗi a. Ta đã chừng ngàn năm nay chưa đại khai sát giới, không thể ngờ bây giờ đã phá giới. Chỉ thủy đạo tôn một bên điều khiển Thanh Lam Vân, một bên quay đầu nói. Sư tỷ, tỷ đừng có chuyện bẽ xé ra to được không? Tam nhãn yêu kia chẳng qua mới có ngàn năm đạo hạnh, tỷ lại dùng đến cả thần tiêu thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, âu cũng là vinh hạnh của hắn. Thần tiêu thiên lôi dù sao cũng có uy lực sánh ngang với sơ cấp thiên kiếp à. Phiêu miểu đạo tôn khẽ thở dài. Vốn ta cũng không nghĩ sẽ sử ra đạo pháp cường đại như thế, nhưng vì vạn tà thái âm phiên kia lực công kích rất mạnh. Không may mà để cho tam nhãn yêu chạy thoát thì khó mà tìm lại. Chúng ta còn chưa tới Phạm Tâm Tông đã gặp ngay tà vật ngàn năm bậc này, xem ra thần châu đại địa đúng là không yên ổn. Hải Long hỏi. Tổ sư, thần tiêu thiên lôi mà người sử dụng rốt cuộc là đạo pháp gì? Cần tu luyện tới cảnh giới nào thì mới thi triển được? Phiêu miểu đạo tôn đáp. Thần tiêu thiên lôi là đạo pháp tối thượng tại tu chân giới, yêu cầu rất cao đối với người thi triển, ít nhất cần phải đạt tới đại đạo cảnh giới thì mới có khả năng phát ra hết uy lực. Ta dựa vào thần tiêu kiếm tiếp cận tiên khí mới có thể phát huy ra năm thành uy lực. Thần tiêu thiên lôi còn được gọi là lôi đình kiếp, lôi là dương, đình là âm, âm dương hợp thành lôi đình. Lôi đình là cung thái dương, mà uy lực là nguyệt phủ thái âm, thần là bắc đầu cửu hoàng, hợp lại mà thành. Khí nằm trong thiên địa, là lôi đình. Chính thiên địa cũng là lôi đình. Hai ương hòa phúc, là lôi đình. Thống ngự âm dương, cũng do lôi đình. Người dụng lôi đình chính là thay trời hành đạo. Trở thành pháp giả. Có thể thu lôi dịch điện, hô phong hoán vũ, hàng ma phục yêu, nhưng hoàng đặng L. Ích, siêu độ ưu hồn, là một trong đạo pháp cường đại đích thực ở tu chân giới. Sau khi tu vi đạt tới thai thành cảnh giới, luyện thành kim đan, thì có thể bắt đầu tu hành lôi pháp, cái gọi là chư pháp chi trong, uy lực lớn nhất chính là lôi pháp. Lôi đình giả, có chức vụ quan trọng trong thiên địa. Có lôi đình thiên chi hiệu lệnh, là người nắm quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thể phải nghe theo lôi giả. Chờ sau này ngươi đạt tới cảnh giới này, thì ta sẽ chuyển cho ngươi lôi pháp chi học, chỉ cần có chút thành tựu, cũng có thể làm cho cả tu chân giới nể trọng ngươi. Lúc nãy ta sử dụng thần tiêu thiên lôi uy lực cực mạnh, nếu là từ tiên nhân sử ra, có thể sẽ có hàng vạn lôi đình phát ra khắp trời đất, uy lực của nó quả thật to lớn khó lường. Bất quá, tiên giới có hình. Hát dạng ra sao thì ta cũng không biết, chuyện này chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hải Long chìm đắm tâm trạng vào lời giải thích về lôi pháp của Phiêu Miểu đạo tôn. Khẽ hỏi. Muốn tu luyện thành cường đại lôi pháp thì thật sự phải đạt tới thanh thải cảnh giới hả? Phiêu miểu đạo tôn gật đầu nói. Đúng vậy. Ta không phải đã nói với ngươi, tu luyện đạo pháp cần phải có chất lượng, tuyệt đối không thể vội vàng tiến vào. Tu luyện lôi pháp đặc biệt chú trọng tới tu luyện nội đan, bất thành kim đan đại đạo thì căn bản là không thể chân chính mà lĩnh hội lôi pháp huyền bí được. Tu luyện lôi pháp là nhu, tức tu thành nội đan cùng với đạo hợp làm căn cơ, khi phát xuất ra ngoài, tất sẽ hình thành đủ loại thần thông biến hóa. Pháp kỹ huyền diệu. Nội đan thành công, tiên thiên khí sung mãn, tiên thiên khí này gọi là tiên thiên tổ khí, hôn nguyên nhất khí. Theo như lời của Thiên Tâm Quyết nói nhất khí hóa tam thanh thì khí này chính là hôn nguyên nhất khí. Cái gọi là thiên địa đắc thành nhất khí, thiên biến vạn hóa, bởi vì vạn vật đều có tánh linh, nắm được khí này, có. Thể đứng đầu thiên địa, sai khiến quỷ thần, hô phong hoán vũ, không gì là không được. Ngươi hiểu chưa? Hải Long tuy thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng chợt nghe đến đạo pháp cao thâm như thế cũng vô phương lĩnh hội, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Những điều tổ sư nói đệ tử đều nhớ kỹ, về sau sẽ từ từ mà tìm hiểu. Đợi sau khi tu vi kết thành kim đan thành công, nhất định sẽ đi lãnh giáo lôi pháp chi học này của người. Chỉ thủy đạo tôn mỉm cười nói. Vậy ngươi tìm đúng người rồi đó. Tam sư tỷ chúng ta đây là một trong 9 vị nhị đại đệ tử am hiểu lôi pháp nhất. Thần tiêu thiên lôi của nàng mà thi triển đến cực hạn. Thì cho dù là tông chủ sư huynh cũng không dám xem nhẹ. Có điều, lôi pháp uy lực tuy mạnh, nhưng cũng có chút nhược điểm. Bởi vì phải lấy kim đan hỗn nguyên khí của mình làm đường dẫn, cho nên hao tốn pháp lực cực lớn. Nghĩ tới chuyện muốn phát huy hết uy lực chân chính của lôi pháp, thì không phải chỉ cần đến thai thành cảnh giới thôi đâu. Khi nào ngươi có thể làm đan khí được tràn đầy, chỉ cần nhất khí vừa động, thì không chỉ khiển được Phong Lôi Vân Vũ, mà ngay cả sinh tồn của Cẩm Thú Sơn Mục đều nắm trong tay. Đó mới gọi là chính thức tiến nhập đại môn lôi pháp. Phiêu Miểu Đạo Tôn gật gật đầu, nói. Sư muội nói rất đúng, tu hành lôi pháp này cực kỳ gian nan, cho dù là ta, hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào nhân đan cảnh giới mà thôi. Hải Long kinh ngạc hỏi. Tổ sư, cái gì mà nhân đan cảnh giới? Phiêu Miểu Đạo Tôn đáp. Kim đan hình thành chia làm 5 cảnh giới. Nếu muốn tăng thêm một cảnh giới thật sự là quá khó. Hiện tu vi của ngươi đã đột phá thoát thai chi hậu cảnh giới, sẽ tiến vào linh đan chi cảnh. Chờ sau khi đạt tới vô ngã luân hồi, nếu vượt qua được ngũ hành nguyên thọ, đạt đến cảnh giới này cũng có thể xem như bán tiên thể. Ta tu chân tới nay, nghe nói qua có một người đã đột phá nhân đan cảnh giới đạt đến địa đan tu vi, đó chính là Liên Vân Tông Liên Vân Tổ sư của chúng ta. Ngươi biết địa đan chi cảnh đại biểu cho cái gì không? Đó là mọc cánh đăng tiên. Hải Long hít một hơi dài, nói. Chỉ mới là đệ tam kim đan cảnh giới cũng đã thành tiên, vậy hai cái cảnh giới sau là gì? Sẽ có bao nhiêu tu vi? Phiêu Miểu Đạo Tôn thở dài, nói. Hai cảnh giới sau đều là truyền thuyết. Điển tích đạo gia từng kể rằng, từ địa đan thăng nhập thiên đan chi cảnh, sẽ hóa thành thần tiên. Tiếp theo thiên đan sẽ là thần đan, trở thành đại la chân tiên. Về phần đại la chân tiên này có dạng tu vi gì, thì không phải người tu chân bọn ta có thể hiểu được. Thôi, hôm nay chúng ta kể ngươi nghe đủ nhiều rồi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho ngươi phải thể ngộ một thời gian rất dài. Nghỉ ngơi chốc lát đã, chúng ta hẳn là còn cách Phạm Tâm Tông không xa. Chương 24, Lôi Pháp Vô Hạ, Hạ. Hải Long gật gật đầu, tư tưởng Thủy Chung bị xoay trong lôi pháp và kim đan cảnh giới. Tuy hắn mới chỉ có tu vi phục hổ, nhưng đối với đạo pháp cao thâm thì trong lòng vô cùng hướng tới. Thanh Lam Chi Vân cấp tốc phi hành, Phiêu Miếu Đạo Tôn chậm rãi khép hai mắt lại, dựa vào tu vi của nàng, ngoại ma căn bản không thể quấy nhiễu, trong khoảnh khắc đã tiến vào trạng thái nhập định. Hải Long ngồi yên ở bên cạnh Phiêu Miếu Đạo Tôn, không ngừng suy tư về lời nói của hai vị đạo tôn nay giờ. Trong thời gian ngắn ngủi, đối với tu chân giới hắn đã tăng thêm hiểu biết, rất nhiều đến nỗi ngay cả các vị sư phó của hắn cũng chưa từng nghe thấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dưới sự điều khiển của Chỉ Thủy Đạo Tôn, Thần Châu Đại Địa giống như hư ảnh không ngừng bay vút qua dưới chân bọn họ. 7 giờ sau, Chỉ Thủy Đạo Tôn trong mắt sáng ngời, nói. Trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, rốt cục đã đến Phạm Tâm Tông. Sư tỷ, tỉnh lại thôi. Phiêu Miếu Đạo Tôn con ngươi chậm rãi mở ra, mỉm cười nói. Sư muội, tu vi của ngươi tựa hồ lại tiến bộ, thời gian ngắn ngủi như vậy đã đi ra khỏi cấm địa. Hải Long kinh ngạc nhìn Phiêu Miếu Đạo Tôn, nghĩ thầm rằng, vì cái gì mà nàng nhập định lại không sợ bị quấy nhiễu? Lục sư phó không phải đã nói nhập định một khi bị ngoại giới quấy nhiễu, sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma sao? Phiêu Miếu Đạo Tôn nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Hải Long, mỉm cười nói. Qua vô ngã cảnh giới, chúng ta cơ hồ không thể tẩu hỏa nhập ma, cho dù là ngồi ở tử quan, linh giác cũng vô cùng minh mẫn. Hải Long gãi gãi đầu, thấp giọng nói. Cảnh giới của đệ tử so với hai vị tổ sư thật sự kém quá xa, có rất nhiều việc rất khó hiểu được. Phiêu Miếu Đạo Tôn nhìn Hải Long mất đi tính khí nghịch ngợm, trong lòng cảm giác được hơi có chút mất mát, vô vô bờ vai của hắn, nói. Không nên gấp gáp, về sau ngươi tu hành tiến bộ sẽ rõ. Chỉ Thủy Đạo Tôn liếc Hải Long liếc mắt một cái, nói. Sư tỷ, pháp lực của tỷ đã khôi phục hoàn toàn sao? Phiêu Miếu Đạo Tôn gật gật đầu, nói. Dù sao ta chỉ dùng thiên lôi công kích 2 lần, pháp lực sớm đã khôi phục. Chúng ta chuẩn bị một chút, sẵn sàng đi xuống thôi. Chỉ Thủy Đạo Tôn đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng Hải Long nói. Cứ thế này mà theo chúng ta cùng đi xuống, ngàn vạn lần không cần làm lộ tu vi của chúng ta ra, càng không thể nhắc tới việc sư tỷ từng dùng qua thần tiêu thiên lôi. Bất luận tông phái đệ tử khác khinh thường người như thế nào, ngươi đều phải nhẫn lại, đã minh bạch chưa? Dù sao Liên Vân Tông chúng ta còn không nghĩ là muốn đến tham dự hành động của Trung Nguyên Lục Tông, lần này đến chính là nể mặt Ngộ Vân Tông chủ mà thôi. Hải Long nhìn mặt hai vị đạo tôn, túi đầu nói, đệ tử hiểu rồi. Lời tổ sư nói đệ tử nhất định sẽ tận tâm ghi nhớ. Chỉ Thủy Đạo Tôn vừa lòng gật đầu nói. Ngươi thực thông minh, thôi, sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Hải Long kinh ngạc chăm chú nhìn xuống, Chỉ Thủy Đạo Tôn cùng với Phiêu Miễu Đạo Tôn đồng thời khắp động pháp quyết, lưỡng đạo thanh quang sáng lên, Hải Long cảm giác mình bị một cỗ lực mạnh mẽ dâng lên, Thanh Lam Chi Vân nhanh chóng thu nạp, trong khoảnh khắc đã biến mất trên không trung. Hai đạo thanh quang kia nhìn qua cũng không khác biệt gì so với phi kiếm của bọn Linh Thông Tử. Có điều vừa lúc nâng thân thể của Phiêu Miếu Đạo Tôn cùng với Chỉ Thủy Đạo Tôn lên, thì chính mình như là đang lơ lửng giữa không trung. Hai vị đạo tôn trở nên giống như thường nhân, đừng nói hai thanh lam quang sau lưng lúc đầu nhìn thấy, mà ngay cả nhiễu thể hào quang nhàn nhạt kia cũng đã tiêu thất. Phiêu Miếu Đạo Tôn mỉm cười nói. Hiện tại chúng ta tựa như người tu chân bình thường nhất. Sư muội, Hải Long, chúng ta đi xuống. Chợt không trung truyền đến cảm giác làm cho Hải Long có chút không thích ứng, cảnh vật bay trước mắt trôi qua nhanh chóng, thế nhưng trong nháy mắt, hắn cảm giác rơi chân thật cứng rắn, đã hạ xuống mặt đất từ lúc nào. Hào quang của phi kiếm thu lại, đeo ở sau lưng phiêu miếu, chỉ thủy hai vị đạo tôn không biết khi nào đã được bọc trong vỏ kiếm. Tâm niệm Hải Long thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được hai vị đạo tôn muốn dựa vào vẻ bề ngoài để che giấu thực lực của chính mình. Phiêu miếu đạo tôn nói, Hải Long, chúng ta hiện tại sử dụng chính là ẩn tích thuật, đạo pháp này tuy rằng cũng không cao thâm nhưng vô cùng hữu dụng, nhưng cần phải lấy cảnh giới hà cử làm cơ sở. Hiện tại, cho dù dùng thuật truy tung cũng vô pháp cảm nhận được tu vi chân chính của chúng ta. Ngươi xem, đây là địa bàn của Phạm Tâm Tông. Hải Long lại nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thấy một ngọn núi lớn nguy nga vắt ngang trước mặt, tuy rằng so với Liên Vân Sơn Mạch cũng không khôi vĩ bằng, nhưng khí thế vô cùng, các loại thảm thực vật màu xanh biếc chiếm diện tích cực kỳ lớn bao trùm thành núi, sừng sững tựa như một pho tượng Phật thật lớn, tràn ngập chính khí, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra tâm trạng sùng kính. Đỉnh ngọn núi hoàn toàn bị mây mù bao phủ, nên người thường không thể nhìn thấy hình dáng. Chỉ Thủy Đạo Tôn nói, nơi này chính là một trong hai đại thánh địa của Phật môn Phạm Tâm Thánh Cảnh, bởi vì Phạm Tâm Tông tu Phật giả hàng năm ở trong này tụng kinh tu hành, cho nên khắp tòa núi lớn đều tràn ngập Phật khí, chúng ta còn chưa có tiến vào trong núi, đã có thể cảm giác rõ ràng được tâm tình đã bình thản đi rất nhiều. Đỉnh núi này độ cao chỉ có hơn 3.000 thước, nhìn từ xa thì không thể so sánh với Tiếp Thiên Phong của chúng ta, nhưng chiếm diện tích rộng, lại là Thần Châu có 102. Ngàn năm không thấy, không biết bọn họ nơi này có thay đổi gì hay không. Đi, chúng ta lên núi. Hải Long nói. Tổ sư, sao chúng ta không trực tiếp bay lên? Độ cao 3.000 thước này, e là không phải chỉ đi trong chốc lát. Phiêu Miếu Đạo Tôn mỉm cười, nói. Sở dĩ lựa chọn trèo lên theo chân núi, từ Phạm Tâm Tông cửa chính mà vào, nguyên nhân chính là xuất phát từ sự tôn kính với bọn họ. Lễ nghĩa bậc này là thập phần trọng yếu. Thêm vào đó, Phạm Tâm Tông thánh địa ngoại trừ con đường chính có vẻ bình. Thản ra, những tòa núi lớn đều cùng Liên Vân Sơn Mạch chúng ta giống nhau có cấm chế. Rất lợi hại, tuyệt không thể coi nhẹ mà xông vào. Vừa nói, ba người đã bước lên con đường chính, thềm đá rộng chừng mấy chục thước được sửa chữa cực kỳ chỉnh tề, trên bề mặt ngay cả một tia bụi đất cũng không thấy, làm cho người ta có cảm giác thánh khiết. Chỉ Thủy Đạo Tôn mỉm cười nói, xem ra quy củ của Phạm Tâm Tông không có sửa đổi gì a. Hải Long, ngươi phải cảm thấy mình may mắn à, nếu lúc trước ngươi đầu nhập vào chính là Phạm Tâm Tông, yêu cầu nhập môn thứ nhất, chính là phải quét thềm đá. Thềm đá có tổng cộng 1.5300 cấp cần phải tốn một phen công phu. Sau khi nhập môn Phạm Tâm Tông, ít nhất phải quét 10 năm thềm đá, mới có thể xem như chính thức nhập môn. Bọn họ làm như vậy, chủ yếu là để môn nhân bình thường tâm linh tu dưỡng đạt tới cảnh giới trầm tĩnh tương đương, đối với tu Phật giả mà nói, tu tâm là trọng yếu nhất. Đạo Hữu nói rất đúng, nếu như luận về tu tâm thì tu chân tông phái chúng ta quả thật so ra kém hơn Phạm Tâm Tông. Một âm thanh trong trẻo ngân vang, thân ảnh chợt lóe lên, Hải Long ba người quay lại thấy được một gã trung niên nhân. Người này mặc trường bào màu trắng, đầu vai lộ ra chuôi kiếm bạch ngọc, nhìn qua đã hơn 40 tuổi, tướng mạo thoát tục, tràn ngập dương khí. Trung niên nhân xuất hiện cũng không làm cho Chỉ Thủy cùng với Phiêu Miếu hai vị đạo tôn kinh ngạc, hiển nhiên các nàng sớm đã phát hiện ra đối phương. Phiêu Miếu đạo tôn hơi hơi hành lễ nói, cung thỉnh đạo huynh. Trung niên nhân vội vàng hoàn lễ, nói, tại hạ Bạch Nham của Thiên Huệ Cốc hữu lễ, xin hỏi ba vị đạo hữu thuộc tông phái nào? Phiêu Miếu đạo tôn nói, tại hạ chính là Liên Vân Tông Phiêu Miếu, vị này chính là ta sư muội Chỉ Thủy, đây là tiểu đồ Hải Long. Bạch Nham cả kinh, nói, Liên Vân Tông. Nguyên lai ba vị là Liên Vân Tông đạo hữu, thật sự là hiếm thấy a. Không nghĩ tới lần này Ngộ Vân Tông chủ triệu tập tụ thế, Quý Tông cũng góp mặt. Tuy rằng Phiêu Miếu đạo tôn cùng với Chỉ Thủy đạo tôn tu vi cao thâm, nhưng bởi vì rất ít rời núi, nên Trung Nguyên Lục Tông tiên có biết đạo hiệu các nàng. Hải Long cao mày nói, tiền bối, vì cái gì chính phái quy tụ lại không có Liên Vân Tông chúng ta? Bạch Nham ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Hải Long, mỉm cười nói, đạo hữu không cần xưng với ta là tiền bối. Cái gọi là sở học vô chi cảnh, đặt giả vi tôn. Tại hạ cũng không có ý khinh thường Liên Vân Tông. Chính là Liên Vân Tông có chỗ xa lạ, lại còn từ trước đến nay không có tham gia Lục Tông khởi xướng tụ hội, cho nên mới có điều kinh ngạc mà thôi. Thỉnh xin đạo hữu đừng hiểu lầm. Nhìn đối phương khách khí như thế, hảo cảm trong lòng Hải Long nhất thời gia tăng, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh Chỉ Thủy đạo tôn, túi lầu nói. Tại hạ lỡ lời, mong tiền bối tha thứ. Chỉ Thủy đạo tôn nói. Đạo hữu tới đây là đại biểu cho Thiên Huệ Cốc sao? Bạch Nham lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là một gã đệ tử bình thường của Thiên Huệ Cốc, làm sao có thể đại biểu cho cả sư môn được. Lần này tới đây là hai vị sư thúc của ta, Đồng Hạc Chân Nhân và Tử Hạc Chân Nhân. Mấy ngày hôm trước ta nhận được linh chất của sư thúc, dặn bảo ta đi đến tạ lễ, cho nên liền chạy đến. Ba vị đạo hữu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Nói xong, hướng về phía ba người làm thủ thế mời. Bên hai Hải Long vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Phiêu Miêu đạo tôn. Đừng để lộ thanh sắc, ta dùng phương pháp truyền âm nói chuyện cùng với ngươi. Ngàn vạn lần không dở cờ xem thường Bạch Nham Chân Nhân. Nếu ta nhìn không sai, hắn ít nhất đã đạt tới đạo long cảnh giới. Sau khi lên núi, ngươi tận lực bớt nói chuyện, nghe nhìn nhiều để nâng cao hiểu biết với lịch duyệt. Còn nữa, từ giờ trở đi, ngươi phải xưng hô gọi ta là sư phụ, gọi chỉ thủy là sư thúc. Hải Long trong lòng thầm than, tu chân giới này tùy tiện đưa tới một người người tu vi đều cao hơn so với chính mình. Xem ra, trở về sau trở về, bản thân phải thật sự hảo hảo tu luyện mới được. Bốn người đều đang đi lên, bọn họ đều không có sử dụng pháp lực của chính mình, chỉ chậm rãi đi bộ. Vừa đi, Bạch Nham vừa mỉm cười nói. Ta trước kia từng nghe Đồng Hạc, Tử Hạc hai vị sư thúc nói đến việc của Quý Tông. Lúc ấy, bọn họ từng cùng với nhất đại tiền bối Quý Tông luận bàn, kết quả lấy pháp lực hai người liên thủ vẫn bị vị tiền bối của Quý Tông đả bại, nên hai vị sư thúc của ta rất là kính phục, không biết vị tiền bối của Quý Tông kia hiện tại vẫn mạnh khỏe chứ. Có cơ hội, ta thật muốn được lĩnh giáo vị tiền bối kia. Chỉ Thủy Đạo Tôn trong lòng vừa động, thầm nghĩ, nguyên lai lần này đại biểu cho Thiên Huệ Cốc mà đến chính là hai người kia, xem ra chính mình nghĩ muốn giữ bí mật tu vi, chỉ sợ thật không dễ dàng à. Bất Động Thanh Sắc nói, như Đạo Hưu nói thì đó là sư phụ của chúng ta, lão nhân gia nàng vẫn hoàn hảo, đa tạ Đạo Hưu đã nhớ đến, nếu như Đạo Hưu có ý, về sau có thể ghé qua Liên Vân Tông chúng tôi du ngoạn. Thệ Tông nhất định sẽ thành tâm hoan nghênh. Bạch Nham ha ha cười, nói, dù sao ta cũng có nhu cầu xuống núi du lịch nhiều năm, chờ khi rảnh rỗi nhất định lên bái kiến. Trong Liên Vân Sơn Mạch có Tiếp Thiên Phong tiếp cận tiên giới Tiếp Thiên Thánh Cảnh nghe danh đã lâu, lần này rốt cục có thể vào được kỳ môn rồi. Hải Long nói, Thiên Huệ Quốc các người không phải cũng rất thần bí sao. Đạo hữu về sau cũng nên dẫn chúng ta đi thăm. Bạch Nham sắc mặt hơi đổi, khẽ thở dài. Chỉ sợ là không được. Chủ yếu là sư môn nhiều quy củ lắm, ta cũng không có biện pháp. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn Đạo Hưu đi liền. Chỉ Thủy Đạo Tôn trừng mắt nhìn Hải Long một cái, nói. Đạo Hưu không nên nghe hắn nói lung tung. Chúng ta cũng không có ý điều tra bí mật Quý Tông. Thanh âm của Phiêu Miễu Đạo Tôn lại vang lên ở trong thai Hải Long. Không phải nói cho ngươi biết là không nên nói lung tung sao. Tùy tiện hỏi thăm bí mật. Tông phái nhà người ta là phạm ý. Bạch Nham trong mắt toát ra một tia cô đơn, lắc đầu nói. Ta không trách Đạo Hưu. Thiên Huệ Cốc bọn ta trong mắt tông phái khác quả thật rất thần bí. Vị đạo hữu này tựa hồ mới vừa gia nhập tu chân giới không lâu a. Hải Long ngẩn người, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta hiện tại vừa mới đạt tới cảnh giới phục hổ không lâu, làm cho ngài chê cười. Bạch Nham mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ không cần khiêm tốn, ngươi là người có căn cơ tốt nhất mà ta đã chứng. Kiến. Thành tựu tương lai nhất định không hạn lượng. Hải Long cười khổ nói. Căn cơ gì chứ? Sư phó của ta nói cốt cách của ta thực kém a. Nói xong câu đó hắn mới nhớ tới, sư phó hiện tại của chính mình là bên cạnh Phiêu Miêu Đạo Tôn. Bạch Nham nhìn Phiêu Miêu Đạo Tôn liếc mắt một cái, nói. Đạo hữu, đồ đệ này của ngài căn cốt phi thường tốt không sai, theo làn da hoánh nhuận đến xem trình độ, tựa hồ theo như lời đạo gia chúng ta nói thì đạo hợp ánh cơ chi thể a. Hải Long nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, đúng là mặt dày, mới vừa gặp liền. Nhìn chăm chăm làn da ta, nhất định không phải là thứ gì tốt. Hay là về sau cách hắn xa một chút. Không biết vì cái gì, hắn đối với đệ tử Thiên Huệ Cốc tục tằng này một chút hảo cảm đều không có. Phiêu Miếu Đạo Tôn mỉm cười nói. Có lẽ là mắt ta vụng về a, bất quá tiểu đồ này của ta tu luyện tới đây cũng khắc khổ. Lần này dẫn hắn đi, chủ yếu là vì cấp cho hắn sự nếm trải ở đời. Làm đạo huynh chê cười. Bạch Nham nói. Khó được đạo hưu có thể chiếu cố đệ tử như thế, năm đó khi ta ở thời điểm phục hổ cảnh giới. Ngay cả bước ra cửa sư phụ cũng không cho ta ra. So sánh cùng với ta, vị tiểu hữu này phải may mắn hơn. Bốn người một bên trò chuyện, một bên chậm rãi mà đi, cho dù là tu vi Hải Long, leo núi cũng không việc gì mệt, hơn một giờ công phu, bọn họ đã đi tới chỗ giữa của sườn núi. Hải Long chứng kiến phía trước trên sơn đạo rộng lớn có một cổng cầu vòm, mặt trên viết bốn chữ to Phật Hải Vô Nhai. Ở cổng vòm phía dưới hơn 10 tiểu sa di đứng điểm danh nhìn qua tuổi không lớn lắm, bọn họ ước chừng 20 tuổi tả hữu niên kỷ. Một đám đứng thẳng tắp, tựa như điêu khắc. Bạch Nham mỉm cười nói. Chúng ta đã đi đến một nửa đường,
nơi này chính là Phạm Tâm Tông sân môn. Không đợi bọn bốn người tiến lên, hai gã tiểu sa di liền ra đón chào, bọn họ tạo thành chữ thập thi lễ. Các vị tiền bối phiền đưa ra linh trác mời của Tệ Tông một chút. Phiêu Miếu đạo tôn lấy ra linh trác do Tiếp Thiên đạo tôn giao đưa tới cho hắn, nói: "Tại hạ đệ tử Liên Vân Tông Phiêu Miếu, sư muội Chỉ Thủy, tiểu đồ Hải Long hân hạnh được đến đây." Chương 25, Phạm Tông thánh cảnh, thượng. Tiểu sa di cẩn thận mở linh trác ra xem, một lần nữa cấp trả lại Phiêu Miếu đạo tôn, thi lễ nói: "Mời tiền bối lên. Tệ Tông ở đỉnh núi, nơi đó sẽ có người tiếp đãi tiền bối." Phiêu Miếu đạo tôn cẩn thận thu lại linh trác, hướng về sơn môn đi trước. Chỉ Thủy đạo tôn cùng với Hải Long theo sát phía sau, Bạch Nham cũng đi theo bên cạnh bọn họ đã xuyên qua sơn môn. Tiểu sa di bên trái đột nhiên vươn tay ngăn cản Bạch Nham, nói: "Tiền bối, thỉnh ngài đưa ra linh trác Tệ Tông." Bạch Nham ngẩn người, nói: "Ta là Thiên Huệ Cốc đệ tử, là đồng hạc, tử hạc hai vị sư thúc lệnh ta lên, linh trác ở trên người bọn họ hiện tại hẳn là ngay tại đỉnh núi, ta có thể lấy không cần xuất ra linh trác. Đều là người đồng đạo, chẳng lẽ không thể dàn xếp sao?" Tiểu sa di nhìn qua thực cố chấp, lắc lắc đầu, nói: "Thực xin lỗi, tiền bối. Tông chủ phân phó, nếu như không có linh trác thì không thể cho đi qua. Tông ta phát ra linh trác đều có nêu lên xác minh, như sư trưởng muốn mang theo đệ tử khi tiến nhập nhất định phải đưa ra, không có linh trác, chúng ta không thể để cho ngài vào, thỉnh quay lại." Bạch Nham cau mày nói: "Như thế nào còn có nhiều quy củ như vậy? Phiêu Miếu, Chỉ Thủy hai vị đạo hữu, các ngươi xem." Chỉ Thủy đạo tôn bất đắc dĩ nói: "Nếu đây là quy củ của Phạm Tâm Tông, chúng tôi cũng không giúp được ngài. Ta thấy hay là ngươi xuống núi chờ đợi hai vị tiền bối của Quý Môn A." Bạch Nham thở dài, lại nhìn vẻ kiên định của Tiểu Sa Di, lại nhìn đám người Phiêu Miêu đạo tôn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Được rồi, xem ra ta cũng chỉ có thể quay xuống núi." Nói xong, xoay người như định hướng về dưới chân núi. Hải Long ba người vừa muốn xoay người lên, bỗng phát sinh dị biến, hai tiếng kêu thảm vang lên. Hai tiểu sa di lúc trước ngăn Bạch Nham lại đã chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt biến thành màu đen. Bạch Nham chậm rãi thu hồi hai tay đặt tại đỉnh đầu tiểu sa di lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sự là không thể nhẫn nhịn, cư nhiên dám ngăn đường đi của ta." Một thân chính khí lúc trước không còn sót lại chút gì, thay thế là vẻ thô bạo cùng với tà ác. Tất cả tiểu sa di còn lại đều chấn động, trong đó mấy người lập tức móc trong người ra cái gì đó, những người còn lại hướng Bạch Nham vọt đến. Bạch Nham cười hắc hắc, song trưởng mạnh mẽ mở ra. Từng tảng lớn hắc quang bay lả tả, nháy mắt bao phủ phạm vi trăm mét, đem Hải Long ba người cùng với tất cả tiểu sa di toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ Thủy đạo tôn hừ lạnh một tiếng: "Nguyên lai là yêu nghiệt biến thành, lại dám lừa gạt với ta, không thể tha cho ngươi được." Thanh quang bạo thiểm, phi kiếm sau lưng nàng phiêu nhiên xuất ra, hướng đến chỗ Bạch Nham đang phát ra ô quang mà phóng đi. Bạch Nham nhìn dung mạo xinh đẹp của Chỉ Thủy đạo tôn, nhai răng cười nói: "Tiểu nha đầu, hiện tại biết thì đã muộn. Chờ ta thu đám thập tiểu hòa thượng này, nhất định tìm một chỗ cùng các ngươi hoan hỉ, ha ha." Phi kiếm của Chỉ Thủy đạo tôn khởi quang, thanh quang ở tiếp xúc đến hắc quang của Bạch Nham nhất thời trận cường thịnh, hào quang phóng xuống dưới, chấn Bạch Nham bay ngược ra ngoài 10 thước, hiển nhiên đã trúng ám khí. Bạch Nham giật mình, làm sao lại không sợ hãi? Theo một kích kia chạm đến, hắn biết đối thủ trước mặt này tu vi cực cao, tuyệt đối không chỉ là đạo long cảnh giới. Phiêu Miếu đạo tôn đem Hải Long chắn ở sau người, nói: "Sư muội bắt sống hắn đưa cho Ngộ Vân tông chủ xử trí." Lúc này, này tín hiệu của Tiểu Sa Di đã thả ra ngoài, khỏa lưu tinh màu đỏ phóng lên cao. Chỉ Thủy đạo tôn lên tiếng, thua động pháp quyết. Càn khôn vô cực, thiên điệu tá pháp, định. Bạch Nham vừa định phóng ra pháp bảo uy lực cường đại của bản thân, đột nhiên cảm giác được toàn thân bị kiềm hãm, tựa hồ hết thể dường như đều đình trệ, thân thể chỉ có thể gian nan di động. Giận dữ hét: "Hào nha đầu, thậm chí có tu vi cao như vậy bản tôn đã nhìn nhầm người. Chúng ta sau này còn gặp lại a." Một chùm huyết vụ phun ra trong miệng Bạch Nham, đại cổ hắc vụ chợt bành trướng, Chỉ Thủy đạo tôn vừa định lại dùng đạo pháp công kích, cũng đã mất đi cảm ứng đối với Bạch Nham. Không khỏi cau mày nói: "Độn thuật này thật mạnh, xem ra tu vi của hắn ít nhất đạt tới hạ cử chi cảnh." Phiêu Miếu đạo tôn gật đầu nói: "Hắn tựa hồ xuất thân từ Ma tông, tự biết dưới tình huống này không địch lại nên đã dùng Thiên Ma độn thể đại pháp, nói vậy lúc này đã ở ngoài trăm dặm. Tà ma ngoại đạo thật sự là càn rỡ. Dám đến Phạm Tâm Tông trọng địa căn bản là đến gây sự. Nếu không phải gặp được chúng ta, chỉ sợ Phạm Tâm Tông sẽ có không ít thương vong." Lúc này, tất cả tiểu sa di cũng đã xông tới, cung kính hướng Hải Long ba người thi lễ nói: "Đa tạ ân cứu viện của ba vị tiền bối." Phiêu Miếu đạo tôn nhàn nhạt nói: "Đồng khí liên tri, tương trợ là điều tất nhiên, các ngươi không cần phải khách khí."
Chính là Ngộ Vân Tông chủ như thế nào lại phái các ngươi thủ hộ sơn môn như thế? Nếu có vài vị Phạm Tâm Tông cao thủ bản tôn tọa chấn, ma đầu kia vừa rồi cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ hại chết hai vị đồng môn của các ngươi. Tiểu Sa Di vừa định trả lời, hơn 10 thân ảnh đã cấp tốc bay xuống, nháy mắt xuyên qua sơn môn đi đến trước người Phiêu Miêu đạo tôn. Một cái to thanh âm nói, đã xảy ra chuyện gì lại cần gửi đi tín hiệu cầu viện? Thấy rõ thân ảnh người tới, tất cả Tiểu Sa Di vội vàng thi lễ nói, tham kiến Ngộ Huyền bản tôn. Đột nhiên xuất hiện 10 thân ảnh, đúng là tin tức đã đến được Phạm Tâm Tông cao thủ đã tới. Cầm đầu là một người, tuổi chừng 60, thân cao thể tráng, tay phải nâng một cái bát đồng đường kính chừng nửa thước thật lớn, toàn thân tản ra hào quang màu vàng nhàn nhạt, mày rậm mắt hổ, chợt nhìn lại, làm cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy. Đúng là một trong lục đại bản tôn của Phạm Tâm Tông Ngộ Huyền bản tôn. Đứng vững, hắn liếc mắt một cái liền chứng kiến hai gã đệ tử trên mặt đất sắc mặt đen nháy. Vừa vặn, Chỉ Thủy đạo tôn đang ở bên cạnh hai gã đệ tử bên cạnh. Ngộ Huyền mặc dù tu hành nhiều năm, nhưng sân nghiệm chưa đủ, không đợi nhóm Tiểu Sa Di giải thích, nhất thời phẫn nộ quát. Yêu nghiệt giỏi lắm, dám qua Phạm Tâm Tông ta làm càn, hãy đỡ pháp bảo của ta. Diệt độn vô lượng vô biên khổ hạnh chúng sinh. Màu vàng hào quang chợt chuyển thịnh, bát đồng thật lớn kia rời khỏi. Tay hắn xuất ra, bầu trời ở trên chợt phóng đại, phản văn ký hiệu trên bát đồng vần quanh. Một vòng, đồng thời tản mát ra âm thanh giống như thanh âm phạm sướng, hướng Chỉ Thủy đạo tôn đánh tới. Ngộ Huyền chân nhân kia bộ dáng trợn mắt gầm lên tựa như hàng ma kim cương hạ phàm. Phiêu Miếu đạo tôn hoảng sợ, vội vàng hô. Bản tôn đừng động thủ, chúng ta không phải địch nhân. Nhưng nàng dù sao cũng chậm một bước, bát đồng to lớn kia đã bay về hướng phía Chỉ Thủy đạo tôn. Chỉ Thủy đạo tôn bất chợt gặp được công kích cường hãn như thế nhất thời có chút kinh hoàng, nàng dù sao đã ngàn năm chưa từng cùng ai động thủ, kinh nghiệm đối địch đã bị khiếm khuyết rất nhiều. Vì tự bảo vệ mình, nàng toàn thân co rụt lại, nhanh như tia chớp thối lui về phía sau, thanh lam quang chợt xuất hiện ở sau lưng, trong tiếng quát lớn, một cái vòng tròn giống như cái đĩa dường như không biết từ chỗ nào tung bay ra, vòng tròn phía trên tản ra kim quang mãnh liệt phiêu diêu ở trước mặt Chỉ Thủy đạo tôn, nên đón bát Phật của Ngộ Huyền bản tôn. Cứu muội, không thể. Phiêu Miếu đạo tôn tuy rằng kinh hãi, nhưng nàng lúc này đã không thể ngăn cản Ngộ Huyền cùng với Chỉ Thủy đánh nhau sống chết, rơi vào đường cùng, nàng nội. Vàng thi triển ra thần thông lớn nhất của chính mình, huyễn hóa ra một tầng thanh sắc quang mang diện tích cực lớn hướng Ngộ Huyền cùng với Chỉ Thủy bao phủ. Hai tay như giải hoa không ngừng biến hóa, liên tiếp 13 đạo pháp quyết trong khoảnh khắc đánh vào cấm chế màu xanh bên trong. Oeng! Toàn bộ Phạm Tâm Tông chỗ Thánh Sơn tựa hồ kịch liệt chớp lên. Phiêu Miểu đạo tôn phóng xuất ra cấm chế rốt cục trở chặn kia dư chấn của vụ nổ mạnh, cuối cùng không có tổn hại đến hết thể chung quanh. Tiếng nổ thật lớn vang lên làm Hải Long tạm thời mất đi thính giác. Hắn giật mình chứng kiến, Ngộ Huyền bản tôn kia nhìn như uy lực thật lớn Phật Bát đã biến thành mảnh nhỏ, mà bản thân của hắn cũng đánh thật mạnh vào phía trên kết giới của Phiêu Miêu đạo tôn, máu tươi phun ra. Mà Chỉ Thủy đạo tôn có chút sững sờ đứng ở tại chỗ, vòng tròn kia dường như pháp khí phiêu diêu ở trước người nàng, hào quang càng tăng lên. Phiêu Miếu đạo tôn không có chút nào do dự lắc mình đến phía xa Ngộ Huyền bản tôn, liên tiếp ở trên lưng hắn điểm 7 điểm. Lại lấy ra một viên đan dược màu xanh nhét vào trong miệng hắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hướng Chỉ Thủy đạo tôn trách mắng. Cứu muội, ngươi tại sao có thể tùy ý vận dụng kỳ thiên luân, may mắn Ngộ Huyền bản tôn Phật bắt vận dụng đạt bảo khí cực phẩm cảnh giới, nếu không thân thể hắn liền xong rồi. Chỉ Thủy đạo tôn này mới ý thức tới mình làm cái gì, vội vàng đem kia vòng tròn trạng kỳ thiên luân thu hồi. Thì thào nói, muội không phải cố ý. Phật bắt hắn uy lực quá lớn, ta. Ngộ Huyền bản tôn sắc mặt trở nên tái nhợt, ở Phiêu Miếu đạo tôn dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng khoanh chân ngồi xong, lúc trước hắn phóng thích Phật lực hoàn toàn bị phản chán, đã bị thương nặng. Sáu đạo hoàng quang bay tới, sáu gã tuổi già hòa thượng xuất hiện ở ngoài Phạm Tâm Tông sân môn, cầm đầu là một người phi thân mặc áo cà sa màu vàng, cầm trong tay thiền trượng, nhìn qua đã cực kỳ già nua, hai trường mi màu trắng cơ hồ rũ xuống tới bả vai. Hắn vừa thấy Phiêu Miếu đạo tôn cùng với Chỉ Thủy đạo tôn, nhất thời lắp bắp kinh hãi, nói. Nguyên lai là Phiêu Miếu cùng với Chỉ Thủy hai vị sư tỷ đến vậy, Ngộ Vân thi lễ. Người tới đúng là Phạm Tâm Tông tông chủ Ngộ Vân cùng với mặt khác năm vị bản tôn. Phiêu Miếu đạo tôn cười khổ nói. Ngộ Vân tông chủ người khỏe chứ, thật sự là ngượng ngùng, cửu muội ngộ thương Ngộ Huyền bản tôn của quý tông rồi. Lập tức, nàng đơn giản đem sự việc phát sinh lúc trước hết thể nói một lần. Nghe Phiêu Miếu đạo tôn tự thuật xong, Ngộ Vân than nhẹ một tiếng, đơn trưởng đặt sau lưng sư đệ Ngộ Huyền, một vòng Phật luân dâng lên, Phật lực khổng lồ không ngừng vờn quanh thân thể Ngộ Huyền vận hành. Hải Long đứng ở một bên, nhìn Ngộ Vân tông chủ cùng với năm vị bản tôn khác không khỏi âm thầm kinh hãi, khí chất sáu hòa thượng trên người tản mắt ra, có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ tu vi cao thâm. Nhất là Phạm Tâm Tông tông chủ Ngộ Vân kia, Phật lực trên người hắn tựa như khôn cùng vô biên, tựa hồ hai vị tổ sư và chính mình đều không bằng. Sau một lúc lâu, Ngộ Vân niệm Phật một tiếng, quay sang Phiêu Miêu đạo tôn tạo thành chữ thập nói: "Tệ môn sư đệ vô lễ, lão nạp đại hắn hướng nhị vị đạo tôn tạ tội." Chỉ Thủy đạo tôn có chút ngượng ngùng nói: "Đều tại ta xuống tay không biết nặng nhẹ, do kinh hoàng nên dẫn động Kỳ Thiên Luân bên trong, đã làm Ngộ Huyền bản tôn bị thương nặng, còn hủy đi pháp khí của hắn, thỉnh tông chủ thứ lỗi." Ngộ Vân lắc đầu nói: "Hết thảy đều có nhân quả. Ngộ Huyền sân niệm quá nặng, đó cũng là cấp. Cho hắn một cái giáo huấn a, đa tạ hai vị đạo tôn đúng lúc tương cứu, lại lấy linh đan phụ trợ, mới bảo vệ tấm thân túi da của Ngộ Huyền này. Tuy rằng hắn không có tận mắt đến, nhưng bằng vào vừa rồi chữa thương cho Ngộ Huyền và khi điều tra tình huống, hắn đối với tình hình lúc Phiêu Miêu đạo tôn ứng cứu đã như thấy tận mắt." Quay đầu hướng năm vị bản tôn còn lại nói: "Ngộ Thống, Ngộ Minh hai vị sư đệ, phiền các ngươi đem Ngộ Huyền về tinh tu, hắn ít nhất phải bế quan một năm mới có thể khôi phục tu vi vốn có."
"Vâng, tông chủ."
Hai lão tăng tiến lên nâng Ngộ Huyền đang lâm vào trạng thái hôn mê lên, hào quang màu vàng bao vây không trùng phiêu nhiên rồi biến mất. Ngộ Vân lạnh nhạt cười, nói: "Hai vị đạo tôn tiến đến, Ngộ Vân chưa kịp nên đón từ xa xin thất lễ. Nếu không phải có hai vị đạo tôn ở đây, Phạm Tâm Tông môn hạ đệ tử của ta còn tổn thất lớn hơn nữa. Thỉnh hai vị đạo tôn tha thứ sư đệ Ngộ Huyền lỗ mãng." Phiêu Miếu đạo tôn đáp lễ nói: "Tông chủ không cần phải khách khí. Ngộ Huyền bản tôn cũng là chứng kiến môn hạ đệ tử tử vong mới có thể tùy tiện ra tay. Ai, hiện tại ta mới hiểu được tông chủ vì cái gì phải lấy linh chất mời, ma, yêu, tà tam tông quả thật càng rỡ, cũng dám lên Phạm Tâm Tông trọng địa giết người." Ngộ Vân than nhẹ một tiếng: "Hai vị đạo tôn, mời theo ta lên núi A, chúng ta sau đó hay nói." Nói xong, ánh mắt của hắn theo hải lòng trên người đảo qua, trong mắt toát ra một tia sắc nhọn, nói: "Vị tiểu đạo hữu là hai vị đạo tôn môn hạ sao? Trên người hắn như thế nào lại có Phật khí?" Hải Long kinh ngạc nói: "Phật khí, trên người của ta cũng có Phật khí sao?"
"Không thể nào.
Tông chủ tiền bối, ta cũng không muốn làm cái gì hòa thượng, ngài đừng bắt ta đầu nhập Phạm Tâm Tông A." Ngộ Vân mỉm cười cười, nói: "Cho dù đạo tôn đồng ý, muốn cho ngươi đầu nhập Phạm Tâm Tông ta cũng không có khả năng. Bất quá, theo điển tích tông ta ghi lại, thân thể vốn có sẵn Phật khí đối với tu Phật giả, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Nói không chừng, có thể thăng nhập Phật giới, trở thành chân chính tôn giả." Phiêu Miếu đạo tôn mỉm cười nói, Hải Long thực nghịch ngợm, bất quá ở phương diện tu hành quả thật có thiên phú hơn người, về phần trên người hắn có Phật khí, ta thực là không có cảm ứng được. Kỳ thật hắn không phải là môn hạ đệ tử chúng ta, hắn là đệ tử của Thiên Thạch, tu chân bất quá hơn 4 năm. Mới vừa gia nhập sơ giai phục hổ cảnh giới. Ngộ Vân kinh ngạc nói, tu chân 4 năm liền tiến nhập sơ giai phục hổ, đúng là kỳ tài, xem ra, ta hẳn là phải đi xem Liên Vân Tông, cùng với Tiếp Thiên Tông chủ thương lượng. Ha ha! Hải Long không nghĩ tới Phạm Tâm Tông tông chủ này khí chất sang sảng như thế, hảo cảm trong lòng thăng mạnh, cười nói. Đáng tiếc về sau đệ tử còn muốn tìm đạo lữ, không thể làm hòa thượng A. Nhân gian lục dục đệ tử còn chưa biết hết. Kỳ thật, Hải Long sở dĩ người mang Phật khí chủ yếu là cùng với hầu quần trung quái nhân kia có liên quan. Hơn nữa cái tiểu thiết côn kia gắn trên người hắn liền có Phật tính. Ngộ Vân tông chủ cười sang sảng một tiếng, hào quang mênh mông màu vàng chợt đại thịnh, Hải Long chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nhẹ nhàng, đã đứng cách mặt đất, mà Phiêu Miếu đạo tôn cùng với Chỉ Thủy đạo tôn cũng bị kia dưa lên cao, còn lại ba vị bản tôn cùng đi hạ, phi hành hướng về trọng địa. Phiêu Miếu đạo tôn mỉm cười nói, tông chủ pháp lực cao thâm, thật làm cho Phiêu Miếu bội phục. Xem ra, ngài đã tiến vào mạc chắc trung kỳ A. Ngộ Vân mỉm cười vớt cằm nói, 3 năm trước đây mới đạt tới trung kỳ cảnh giới, ai, so với Quý Tông Tiếp Thiên Tông chủ, ta kém rất nhiều. Chỉ Thủy đạo tôn nói, tông chủ không cần phải khách khí, đại sư huynh bất quá cũng so với ngài sớm vài thập niên tiến vào mạc chắc trung kỳ mà thôi. Lấy thiên phú của ngài, có lẽ sẽ so với hắn càng sớm tiến đến kiếp thành A. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Phạm Tông Thánh Cảnh, hạ. Ngộ Vân than nhẹ một tiếng, nói, tam giới cửu địa chúng sinh, các hữu niết bàn diệu tâm, thiên uy khó dò, tương lai có thể vào được kỳ môn hay không thật sự khó mà nói. Phiêu Miếu đạo tôn nói, mặc kệ nói như thế nào, từ trước tới nay tông chủ cũng là Phạm Tâm Tông Phật tôn có khả năng thăng nhập Phật giới nhất. Khi rời núi, ta cùng với cửu muội còn cho rằng nay thiên hạ thái bình, thần châu đại địa chính đạo hưng thịnh, cái gọi là tà ma ngoại đạo căn bản không có khả năng làm điều sang vậy. Nhưng khi đi tới, chúng ta lại là sai lầm rồi. Trước sau gặp được yêu ma 2 lần, hơn nữa đều có tu vi không kém, nhất là vừa rồi tên yêu ma kia biến ảo thành Thiên Huệ Cốc đệ tử,
chẳng những thân mình pháp lực cao cường, hơn nữa lại thân cụ chính phái trí bảo của ta, nếu không hắn tuyệt đối không thể thể giấu giếm được sự cảm ứng của ta cùng với chỉ thủy. Lập tức, nàng đem chuyện trên đường đi gặp yêu ba mắt, cùng với chuyện yêu ba mắt vạn tà thái âm phiên cẩn thận nói một lần. Nghe Phiêu Miêu tự thuật xong, Nộ Vân không khỏi hơi nhíu trường mi, trầm giọng nói. Hiện tại yêu ma thật sự là quá can dỡ, thế nhưng ngay cả vạn tà thái âm phiên loại này có thương tích thiên cùng với tà vật cũng dám sử dụng. Xem ra, nhân tài chính phái chúng ta không thể ngồi yên, phải liên hợp lại, mau chóng đem ma, yêu, tà tam tông tiểu diệt thật sạch sẽ, lấy lại thanh bình cho Thần Châu đại địa. Hiện tại đạo hưu các tông phái cơ hồ cũng đã tới đông đủ, bọn họ cũng kể đến các tình huống nơi trung nguyên, chúng ta lên núi lập tức thương nghị sau, xem nên an bài nhân thủ. Thế nào? Phiêu Miếu đạo tôn cùng Chỉ Thủy đạo tôn đồng thời gật đầu, một bên Hải Long cảm giác được chính mình có chút hung buồn, hắn hiểu được, lấy tu vi hắn hiện tại, căn bản không có khả năng ra cái gì sức lực để trừ ma vệ đạo, cảm khái với thấp thiện tu vi của chính mình, không khỏi toát ra ảm đạm vẻ. Phiêu Miếu đạo tôn nói, tông chủ, chúng ta lần này tới chỉ là muốn nhìn xem chính đạo có tính toán gì không, thỉnh ngài không cần để lộ ra tu vi chúng ta, để tránh thu nhận phiền toái không cần thiết. Nộ Vân tông chủ mỉm cười nói,